Chương 530, Tam Phương Liên Thủ bên trên. Chương 530, Tam Phương Liên Thủ bên trên. Ba vị thần tôn địa điểm gặp gỡ chọn ở tại Vạn Kiếm Minh. Không phải là bởi vì Vạn Kiếm Minh bài danh phía trên đứng hàng thứ 6, mà là bởi vì nơi này khoảng cách Bắc vực gần nhất. Vạn Kiếm Minh đất đai cực kỳ rộng lớn, quần phong cây rừng trùng điệp xanh mướt. Nhưng ở sơn mạch chỗ sâu nhất, lại có một tòa chùy lùi hoang sơn. Ngọn núi này cực cao, đứng ở chân núi, ngẩng đầu trông không đến phần cuối, chỉ có thể nhìn được một tòa thẳng sơn trụ, vẫn cắm vào Vân Tiêu, Kiếm Thần núi. Vạn Kiếm Minh tượng trưng vùng đất thần thánh nhất. Vạn Kiếm tôn giả quanh năm ở chỗ này tiềm tu. Thượng Thanh thần tôn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trên đỉnh núi. Vạn Kiếm tôn giả cùng Lạc Tuyết thần tôn đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Người trước mày kiếm cao gót, dáng dấp ở 40 mấy tuổi tả hữu, xem bộ dáng là một cái cực kỳ nghiêm túc người. Người sau quần áo váy trắng bọc thân, giống như trong gió rét đi ra tiên tử, lại muốn trong truyền thuyết tuyết nữ vậy quẩn cung é. Hai người cực kỳ nội liễm, trên người không có lộ ra nửa điểm khí tức, tu vi không đến thần tôn cảnh, coi như xuất hiện ở nơi này, phòng trừng cũng không phát hiện được hai người này tồn tại. Thượng Thanh, đã lâu không gặp. Vạn Kiếm tôn giả mặt không thay đổi lên tiếng chào. Trên thực tế, nếu không là thân là chủ nhân gia, hắn căn bản sẽ không chủ động mở miệng. Vạn Kiếm tôn giả cả đời đều dâng hiến cho kiếm đạo, giao lưu loại chuyện như vậy, hắn thấy không thể nghi ngờ chính là lãng phí chính mình thời gian quý giá hơn nữa. Thượng Thanh thần tôn nói cho cùng, còn là của mình đối thủ cạnh tranh. Vạn Kiếm, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn là cùng đi giống nhau lạnh nhạt. Thượng Thanh thần tôn không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào khắc trên người một nữ nhân, tiếp tục nói, Lạc Tuyết, lâu ngày không gặp có khỏe không? Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn tiết lộ ra khác thường tình cảm. Cái này Thượng Thanh thần tôn hiển nhiên đối với nữ nhân trước mắt ôm lấy một loại rất cảm tình đặc biệt. Trên thực tế, tu luyện đến nay trên 100 vạn năm Thượng Thanh thần tôn đời này chỉ đối với một nữ nhân động tới tình, đó chính là Lạc Tuyết thần tôn. Chỉ tiếc Tương Vương có ngộng thần nữ vô tâm, người sau chỉ là hơi ngạch thủ làm đáp lại, sắc mặt nhãn thần đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Thượng Thanh thần tôn cũng không để ý đối phương loại thái độ này, hắn đã sớm đã thành thói quen. Trở lại chuyện chính, ba người ở tròi nghỉ mát hạ là toạn. Lạc Tuyết thần tôn lên tiếng trước nhất nói, ngươi xác định Lâm Hàn chính là Giang Hàn? Thượng Thanh thần tôn khẽ gật đầu, xác định không thể nghi ngờ. Hắn nói xong như đinh đóng cột, phản phất tận mắt mặc Giang Hàn thân phận một dạng. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là suy đoán, không có bất kỳ căn cứ sự thật. Nhưng không thể phủ nhận, Thượng Thanh thần tôn trực giác chính là như bức như vậy. Dù cho cách xa nhau trên nước giảm, cũng có thể chuẩn xác đoán được Giang Hàn ngụy trang. Vạn Kiếm tôn giả hơi ngạch thủ, nửa ngày mới biệt xuất một câu nói, ngươi dự định làm sao liên thủ? Hắn chưa bao giờ là một cái giỏi về suy tính người, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, chỉ có một kiếm chém chi. Thượng Thanh thần tôn cười cười, nghiêm mặt nói, tập hợp ba nhà chúng ta thần tôn cảnh, lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt Giang Hàn. Vạn Kiếm tôn giả không lộ vẻ gì, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vô cùng kinh ngạc. Lạc Tuyết thần tôn càng là thân thể mềm mại chấn động, có chút khó tin mà nhìn Thượng Thanh thần tôn. Hai người đều là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đề nghị tập hợp tam gia đỉnh tiêm thế lực sở hữu thần tôn. Chẳng lẽ cái kia Giang Hàn đã cường đại tới mức này? Luôn luôn tự phụ Thượng Thanh đều biến đến cẩn thận như vậy. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Đề nghị của đối phương để cho bọn họ có chút do dự. Trên thực tế, vô luận thái hư cửa, Vạn Kiếm Minh vẫn là thiên đạo minh, thần tôn cảnh đều không ngừng một cái. Chỉ là bởi vì bọn hắn ba người thực lực tối cường, ở hạch tâm đại lục danh tiếng nhất mà thôi. Thái hư cửa cùng thiên đạo minh đều phân biệt có hai vị thần tôn, mà Vạn Kiếm Minh thêm lên Vạn Kiếm tôn giả, càng là có ba vị thần tôn tồn tại. Chỉ là trừ bọn họ ra ba cái trung phẩm thần tôn bên ngoài, ngoài ra đều là hạ phẩm thần tôn. Đương nhiên, chính là bởi vì có còn lại thần tôn cảnh tồn tại, Vạn Kiếm Minh, thái hư cửa cùng thiên đạo minh tài năng mới có thể phân biệt đứng hàng thái thanh giới thứ 6, đệ thất cùng đệ bát xếp hạng. Chỉ là một lần xuất động tam gia sở hữu thần tôn cảnh, động tác như vậy, hiển nhiên làm cho Vạn Kiếm tôn giả cùng Lạc Tuyết thần tôn rơi vào trong do dự. 12 ngày giới cao tầng đã sớm đạt đến thành một loại bất thành văn án ý, thần tôn cảnh không phải tùy tiện ra tay. Nếu như chỉ là Vạn Kiếm tôn giả đám ba người xuất thủ, còn có thể dùng báo thủ lý do lấp liếm cho qua. Dù sao ba người đệ tử, hoặc là chết trong tay Giang Hàn, hoặc là trở thành đối phương nô lệ. Thân là sư tôn, làm đệ tử xuất đầu, cũng còn nói được. Thế nhưng, trực tiếp xuất động tam gia đỉnh tiêm tông môn toàn bộ thần tôn cảnh, đây là muốn cùng Giang Hàn thậm chí toàn bộ Bắc vực toàn diện khai chiến tình trạng à? Cứ có thể đưa tới trí cường giả quan tâm. Tuy là Vạn Kiếm tôn giả ba người bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trí cường giả, nhưng không ảnh hưởng chút nào trí cường giả ở trong lòng bọn họ địa vị. Mấy vị kia trí cường tồn tại, giống như vài tòa cao sơn một dạng, hung hăng đặt ở bọn họ trong lòng. Một ngày dẫn tới trí cường giả truy cứu trách nhiệm, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi đất. Chương 531, Tam Phương Liên Thủ Chung. Chương 531, Tam Phương Liên Thủ Chung. Người điền lương. Giờ khắc này, Lạc Tuyết thần tôn cũng không nói hoài tới cao lạnh hình tượng, có một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên. Phượng mi cao lại, trong mắt thậm chí còn có một tia đã lâu hoảng loạn, thậm chí có điểm hối hận tham dự lần này hội ngộ. Liên Vạn Kiếm tôn giả trên mặt kinh ngạc đều nồng đậm vài phần, nhưng trong ánh mắt lại nhiều mấy phần hưng phấn. Cái kia Giang Hàn, thật sự mạnh như vậy? Vạn Kiếm tôn giả không có đứng dậy, ngữ khí lại tăng thêm vài phần. Dường như đắc tội trí cường giả loại chuyện như vậy, cùng Giang Hàn mạnh yếu so với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, người sau cùng người trước so sánh với, hiển nhiên càng làm cho Vạn Kiếm tôn giả cảm thấy hứng thú. Dù sao, vô luận trí cường giả trách tội hay không, đối với hắn bản thân đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Coi như cuối cùng trí cường giả truy cứu trách nhiệm xuống tới, hắn cũng không có sức phản kháng, ngược lại hắn cũng đánh bất quá phía trên mấy cái biến thái. Nhưng danh tiếng sơ hiển Giang Hàn, có thể để cho Thượng Thanh như vậy hết sức nghiêm túc, hiển nhiên là một cái cực tốt đối thủ. Ba người bọn hắn từ lúc còn trẻ đấu đến bây giờ, đối với lẫn nhau thực lực đều hiểu rõ vô cùng. Thực lực so với chính mình như không được bao nhiêu Thượng Thanh, dĩ nhiên đưa ra dốc toàn bộ lực lượng kế hoạch, chỉ vì một lần hành động tiêu diệt Giang Hàn. Có thể tưởng tượng được, đối phương hoàn toàn không có nắm chắc một mình ứng phó đối thủ. Thậm chí ở trên quải niệm trong tiềm thức, coi như ba người bọn hắn liên thủ, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Giang Hàn. Cái này, liền có chút ý vị sâu xa. Vạn Kiếm Tôn giả chưa bao giờ là một cái tự phụ người, nhưng hắn vẫn có một viên không có gì sánh kịp lòng tự tin. Dù cho Thượng Thanh đã biểu hiện ra đối với Giang Hàn kiêng kỵ, hắn y nguyên vẫn là muốn cùng đối phương đơn độc đọ sức một phen. Không thể không nói, Vạn Kiếm Tôn giả não mạch kín, cùng người bình thường không quá giống nhau. Hắn đánh không lại Chí Cường giả, sở dĩ không để bụng đối phương truy cứu trách nhiệm, cùng lắm thì cuối cùng chính là vừa chết. Tự nhận là Giang Hàn là một đối thủ tốt, sở dĩ hắn nhớ muốn đọ sức một phen, đây là vượt qua thường nhân tự tin. Đây chính là Vạn Kiếm Tôn giả ý nghĩ lúc này, quả thực khiến người ta không lời chống đỡ. Lạc Tuyết Thần Tôn hiểu rất rõ cái này cả đời đều ở đây truy cầu kiếm đạo nam nhân, rất dễ dàng là có thể đoán ra ý nghĩ của đối phương. Trong lúc nhất thời, nàng phượng mi hơi cao lại, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt rơi vào Thượng Thanh Thần Tôn trên người, vừa vặn đối phương lúc này mở miệng nói, các ngươi hẳn là đoán được, ta đã cùng hắn đã giao thủ à? Vạn Kiếm Tôn giả cùng Lạc Tuyết Thần Tôn khẽ gật đầu, đều biết trong này hắn chỉ chính là Giang Hàn. Phi Thăng chỉ dị động, bản tôn mượn Phi Tuyết tỷ giác, hoặc nhiều hoặc ít thấy được một ít, cái kia mới phi thăng lên tới thiếu niên, thực lực xác thực không thể coi thường. Lạc Tuyết Thần Tôn mở miệng yếu ớt, lạnh tanh trong thanh âm, dường như mang theo vài phần thưởng thức. Lạc Tuyết, ngươi chỉ là thấy được ban đầu một đoạn kia a? Vang lên đoạn này không tươi đẹp lắm hồi ức, Thượng Thanh Thần Tôn sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, khi hắn tế xuất kiện thứ hai thần khí thời điểm, ngươi thần niệm đã bị cắt đứt tại ngoại, sự tình phía sau, nói vậy ngươi cũng không thể nào biết được. Lạc Tuyết Thần Tôn hơi ngạch thủ, kỳ thực nàng đối với sự tình phía sau vẫn luôn rất có hứng thú. Thì như đối phương như thế nào thắng được Thượng Thanh Thần Hồn phân thân? Coi như bây giờ nghĩ lại, Thượng Thanh Thần Tôn phân thân bị một cái ban đầu phi thăng giả tiêu diệt, cũng là nhất kiện bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị a. Đúng lúc này, Thượng Thanh Thần Tôn mở miệng lần nữa, một lần kia, ta mất đi lưỡng đạo thần hồn phân thân. Ngữ khí của hắn phá lệ yên tĩnh, nhưng khó có thể kiềm nén chính mình tức giận. Vạn Kiếm Tôn giả bưng trà động tác đống nhiên dừng lại không. Lạc Tuyết Thần Tôn càng là mặt lộ vẻ kinh sắc. Nàng nguyên bản một mực cho rằng đối phương chỉ điểm động rồi một đạo phân thân, không nghĩ tới, một lần kia lại trực tiếp bỏ ra lưỡng đạo. Một lúc lâu, nàng buồn bã nói, ngươi còn là giống như trước đây, thật không đem đồ đệ của mình coi ra gì. Lạc Tuyết Thần Tôn ngữ khí gian tràn đầy trào phúng cùng tức giận. Đối với nàng loại này đem các đệ tử người thấy so với cái gì đều trọng yếu nhân, Thượng Thanh Thần Tôn sợ tác sở vi, nàng thực sự không dám gật bừa. Bất quá, cái này thủy chung là của người khác ra sự, Lạc Tuyết Thần Tôn bất tiện làm nhiều đánh giá. Thế nhưng, cái này cũng không thể thay đổi nàng đối lên rõ ràng Thần Tôn phản cảm. Người sau không có để ý, chỉ là bĩu môi khinh thường, tiếp tục nói, lưỡng đạo thần hồn phân thân vẫn như cũng không phải cái kia Giang Hàn đối thủ, bây giờ hắn bước vào thần tôn cảnh, các ngươi cũng có thể tưởng tượng, bây giờ thực lực của hắn, hạn mức cao nhất sẽ có rất cao. Vạn Kiếm Tôn giả khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không gì sánh được chiến ý mãnh liệt. Chưa thành thần tôn, là có thể thắng được Thượng Thanh lưỡng đạo phân thân. Như 1.4 nay một buổi sáng thành thần, thực lực tuyệt đối viễn siêu thông thường hạ phẩm thần tôn. Lạc Tuyết Thần Tôn nhất thời minh bạch, vì sao Thượng Thanh thần tôn biết đề nghị xuất động sở hữu thần tôn cảnh. Bây giờ Giang Hàn, tuyệt đối không phải nhóm người mình có thể đơn độc giải quyết. Coi như ba người bọn họ liên thủ, cũng không có nắm chắc lưu lại đối phương. Dù sao, Giang Hàn cũng không biết trốn chạy đầu gỗ. Một ngày tình thế bất lợi, đối phương tuyệt đối sẽ trước tiên bỏ chạy. Chỉ có xuất động sở hữu thần tôn cảnh tài năng mới có thể hoàn toàn phá hỏng đối phương đường lui. Chỉ là chọn 7 vị thần tôn dốc toàn bộ lực lượng, thật chẳng lẽ không sợ gây nên Chí Cường giả bất mãn sao? Chương 532, Tam Phương Liên Thủ dưới. Chương 532, Tam Phương Liên Thủ dưới. Kiếm Thần đỉnh núi. Trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, giờ khắc này ai cũng không có mở miệng, đều là ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Xuất động sở hữu thần tôn cảnh ác sẽ gây nên Chí Cường giả nhóm chú ý, nhưng nếu là chỉ bằng Thượng Thanh thần tôn ba người, lại không có nắm chắc lưu lại Giang Hàn. Liên lòng tin 10 phần Vạn Kiếm Tôn giả, đồng dạng không có như vậy nắm chặt. Có lẽ hắn có thể thắng được Giang Hàn, nhưng thực lực đến rồi bọn họ loại trình độ này, nếu như một lòng muốn chạy trốn, ai cũng cầm Giang Hàn không có biện pháp. Ở đây đều là người thông minh, tự nhiên có thể nghĩ tới những thứ này. Một lúc lâu, Thượng Thanh Thần Tôn mở miệng lần nữa, "Các ngươi, thực sự nguyện ý đem món đồ kia chắp tay tặng cho Giang Hàn?" Những lời này, trực tiếp chọn chúng hai người khác chấn đau. Tất nhiên là không nguyện. Vạn Kiếm Tôn giả ánh mắt đưa ngang một cái, nhãn thần nhất thời biến đến không gì sánh được sắc bén. Lạc Tuyết Thần Tôn trên mặt hiện lên một vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục nguyên dạng, tựa như một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử. Thế nhưng, nàng cái này tiên tử vẫn như cũ không cách nào ngăn cản món đồ kia dụ hoặc. Thượng Thanh Thần Tôn nhàn nhạt quét hai người liếc mắt, khóe miệng buộc vòng quanh một đường vòng cung. Hắn biết rõ, nhóm người mình tuyệt đối sẽ không buông tha món đồ kia. Trước đây tham dự Huyền Tiên giới đại chiến bọn họ, rất rõ ràng món đó bảo vật chân quý. Tuy là, Thượng Thanh Thần Tôn đám người đều không biết cái kia đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng Huyền Tiên giới mượn vật kia thần kỳ, một lần hành động tiến nhập 12 ngày giới ba vị trí đầu liệt. Có thể tưởng tượng được, vật kia rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Cho tới nay, vật kia ở thần tôn cảnh trong vòng đều mang một loại nồng nặc sắc thái thần bí. Thế nhưng làm cho rất nhiều thần tôn cảnh đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ nguyên nhân, nguyên đến trí cường giả nhóm khẳng định. Trí cường giả nhóm đối với món đó bảo vật khát vọng, đồng dạng kích phát rồi còn lại thần tôn cảnh dạ tâm. Thượng Thanh thần tôn đám người, chỉ là một cái trong số đó. Ba người bọn hắn, chỉ là rất nhiều thần tôn bên trong người may mắn mà thôi, đúng lúc đã biết đối lập nhau tình báo chuẩn xác mà thôi. Mặc kệ Vạn Kiếm tôn giả, vẫn là Lạc Tuyết thần tôn, hay hoặc là Thượng Thanh thần tôn. Ba người bọn hắn đều ở đây thần tôn cảnh trung phẩm dừng lại lâu lắm, đều mong mỏi tiến giai càng cao tầng thứ cảnh giới. Vốn lấy ba người bọn họ tư chất, thần tôn cảnh trung phẩm cũng đã là cực hạn. Đơn thuần tiềm tu, hoặc là bình thường thiên tài địa bảo, đều không đủ lấy để cho bọn họ tiến hơn một bước. Món đồ kia, đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ba người một trận trầm mặc. Ít khi, ta hoài nghi Giang Hàn thực lực tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì bảo này quan hệ. Nếu như tiếp tục làm cho tay hắn cầm bực này dị bảo, phòng trường không được bao lâu, coi như ba nhà chúng ta liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thượng Thanh thần tôn nhìn như nói thật nhẹ nhàng, nhưng mặc cho ai cũng có thể từ ngữ khí của hắn gian nghe ra cái kia sợi ngưng trọng. Cam, tuyệt đối không thể tùy ý người này trưởng khống dị bảo. Vạn Kiếm tôn giả ánh mắt đông lại một cái, có điểm cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, thần tình càng là trước nay chưa có ngưng trọng. Lạc Tuyết thần tôn khẽ gật đầu, nàng đồng dạng đoán được Giang Hàn khác hẳn với thường nhân vậy tốc độ tăng lên nguyên nhân. Không có gì khác, tuyệt đối là món đó dị bảo căn hệ. Ba vị thần tôn lần đầu tiên đạt thành chung nhận thức, đối với dị bảo khát vọng, để cho bọn họ cam nguyện gánh chịu tiếp được bên trong phiêu lưu. Tu hành vốn là đi ngược dòng nước, nào có thuận buồm xuôi gió đạo lý. Ba người đều là tu hành giới tài xế giả, tự nhiên rất rõ ràng điểm ấy. So sánh với đối mặt khả năng xuất hiện trí cường giả nhóm truy cứu trách nhiệm, bọn họ lại càng không nguyện ý vẫn chỉ trệ không tiến. Đánh vỡ trước mặt gông cùng xiềng xích mới là 580 hiện tại chuyện khẩn yếu nhất. Thượng Thanh thần tôn đám người đều là quả quyết người, như là đã làm ra quyết định, lúc này liền bắt đầu triệu tập bổn môn thần tôn cảnh. Còn cuối cùng món đó dị bảo thuộc sở hữu, ba người đều là ăn ý không có nói ra, toàn bộ chờ đến món đó dị bảo sau đó mới làm quyết nghị. Kiếm bên trên thần sơn một trận gió nhẹ lướt qua, trong lương đình đã không có bất luận cái gì thân ảnh. Việc này không nên chậm trễ, giờ khắc này ai cũng không có dây dưa, chỉ nghĩ mau sớm đi bắt vực. Dù sao Giang Hàn tốc độ tăng lên thực sự quá kinh người, ai cũng không rõ ràng lần nữa gặp lại hắn thời điểm thực lực của đối phương lại đem đạt được trình độ nào. Hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, ở đối phương chưa hoàn toàn lớn lên phía trước, lấy lôi đỉnh chi thế ngoại trừ chi cho thống khoái. Chương 533, yêu xâm chi bên trong Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền. Chương 533, yêu xâm chi bên trong Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền. Trong sân cốc, một cái đối lập nhau nhẹ nhàng giải đất, ánh nắng tươi sáng, gió mát ấm áp. Đồng nhiên, linh năng báo tắc tàn sát bừa bãi ra, toàn bộ linh khí của thiên địa vào giờ khắc này phảng phất hoàn toàn sôi trào lên. Bù bù, cuồng phong gào thét, trên bầu trời tạo thành hai cái vòng xoáy to lớn, quanh mình thiên địa linh khí bắt đầu ùng ùng hợp lại, toàn bộ dũng mãnh vào cái kia hai cái vòng xoáy to lớn bên trong. Trong vòng xoáy tâm, hai nữ tử ngồi đối diện nhau, hai mắt đều là khép hở, hai tay hợp lại đặt trước bụng vương, kết lực thúc dục công pháp, có thể gây nên như vậy thiên địa dị tượng. Nói vậy hai người này công pháp tu luyện tuyệt đối không thể coi thường. Theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào, hai người công pháp cũng từng bước cho thấy uy lực. Hống thú hống chân thiên, một cái tử kim sắc thần long hư ảnh, đột nhiên từ một tên trong đó nữ tử phía sau dâng lên, còn không thèm chú ý không ngừng xoay tròn hấp lực vòng xoáy to lớn, một lần hành động phi thăng phía chân trời đỉnh. Đây là một đầu dài chừng mấy trăm trượng tử kim sắc thần long, nó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hô chấn thiên triệt đề, mạnh mẽ có lực long lân khảm khắc vào trên người, khiến người ta vừa nhìn thì sẽ sinh ra một loại không cách nào địch nổi ý niệm trong đầu. Hống lại là một tiếng giống to, một đầu số lượng to khoảng 10 trượng bạch hổ nhảy leo lên trời cao. Bạch hổ trên người bộ lông nhắn nhủi, dường như phi thường mềm mại, thon dài lông mọc trên thân thể theo cuồng phong hơi lắc lư, ánh mắt của nó là màu bạc trắng, trong đó mơ hồ tiết lộ ra một tia nhàn nhạt tinh hồng, phản phất tại kể xâm lâm chi vương hung bạo. Một long một hổ ở chân trời ngao du, giống như mới vừa thoát khốn tù đồ, thỏa thích hưởng thụ chốc lát tự do. Bọn họ cũng không phải chân chính hung thú, chỉ là trong vòng xoáy hai người ngưng tụ ra cùng loại thần thông pháp tướng đồ vật. Thế nhưng so sánh với cấp thấp thần thông pháp tướng, loại này cụ hiện vật hiển nhiên cao cấp hơn nhiều lắm. Hai đầu hoàn toàn do huyết mạch cùng linh năng ngưng tụ mà thành dị thú đều bị chủ nhân của nó giao phó ý thức độc lập, đã là thân ngoại hóa thân cũng là cá thể độc lập. Ngồi xếp bằng ở trong nước xoáy, hai nữ nhân đồng thời thu công, kèm theo một tiếng ầm vang, hai cái vòng xoáy to lớn hóa thành ánh quang điểm tiêu tán ở bên trong trời đất. Ở chân trời, một long một hổ vẫn hưởng thụ khó được tự do, tận tình vui thích. Tử Tuyền, ngươi thân ngoại hóa thân đã hoàn toàn thành hình lạc. Quần áo váy đỏ nữ tử nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Ân, cái này còn may mà Thiên Vũ nguyện ý đem thần thông của ngươi truyền thụ cho ta. Một thân quần trắng nữ tử đồng dạng nở nụ cười, trong giọng nói không có bất kỳ tự đắc. Hai nàng chính là thân ở Thiên Yêu giới Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền. Trên thực tế, Lạc Thiên Vũ cũng không nghĩ tới Diệp Tử Tuyền dĩ nhiên thật có thể học được chính mình Thiên Phú thần thông. Nàng thần thông pháp tướng cùng hạ giới võ giả thần thông pháp tướng hoàn toàn khác biệt. Khi tu vi đạt được nhất định tầng thứ phía sau, Lạc Thiên Vũ phát hiện mình bạch hổ pháp tướng dĩ nhiên có thể diễn sinh ra ý thức độc lập. Loại ý thức này xuất xứ từ nàng bản thân, hết thảy đều từ bản thân trưởng khống. Kể từ đó, Lạc Thiên Vũ thì tương đương với nhiều một cái có thể độc lập hành động phân thân. Từ đi tới Thiên Yêu giới về sau, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển đã bị nơi này chí cường giả nhóm nhận được yêu sâm chi trung. Nơi này là thiên yêu giới trung tâm, cũng là vô số yêu thú cảm nhận chính giữa thánh địa. Sở hữu hoàn chỉnh thần thú huyết mạch hung thú, thiên yêu giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Huống chi, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển hay là từ hạ giới phi thăng lên tới. Tiềm lực cùng nghị lực đều không phải là thiên yêu giới sinh trưởng ở địa phương thần thú có thể so. Nguyên nhân chính là như vậy. Hai nàng chiếm được 7 con chí cường yêu thú dốc lòng chiếu cố. Công pháp, tài nguyên, tu luyện bảo địa. Hết thảy tất cả dốc túi chuyển cho, chỉ vì thiên yêu giới có thể nhiều hơn nữa ra hai vị trí cường giả. Ước vạn năm tới, thiên yêu giới ở 12 ngày giới trung đô xếp hàng thứ hai. Nói là ước năm lão nhị cũng không quá đáng. 7 vị trí cường giả đã không biết sống rồi bao nhiêu năm tháng. Thực lực đến rồi bọn họ loại tình trạng này, nếu không có thiên đại cơ duyên, cuộc đời này đều muốn dừng bước tại này. Sở dĩ, cái này 7 con trí cường yêu thú cũng không cái gì quá lớn truy cầu. Chỉ nghĩ thiên yêu giới xếp hạng tiến hơn một bước, thoát khỏi ước năm lão nhị cái này danh xưng liền thành. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền xuất hiện, để cho bọn họ thấy được cái này một hy vọng, tự nhiên không lưu dư lực dành cho trợ rút. Nguyên nhân chính là như vậy. Hai nàng phi thăng sau khi đi lên, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã đạt được thiên tôn cảnh đỉnh phong. Nhớ lại phi thăng phía sau chuyện đã xảy ra, hai nàng trên mặt đều là lộ ra một vẻ rung động lòng người nụ cười. Thiên yêu giới tuy là cũng có khi tranh đấu, thế nhưng so sánh với những thế giới khác, nơi đây hiển nhiên muốn hòa bình nhiều lắm. Có lẽ, so với cạnh tranh kịch liệt những thế giới khác, nơi này nhịp điệu rõ ràng chậm lên nhiều lắm. Thích hợp tu luyện hơn giả nuôi lão Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển cũng không hiểu, vì sao như vậy chậm tiết tấu thế giới, sẽ có nhiều như vậy mạnh mẽ tới cực điểm tồn tại. Riêng là cái tòa này yêu sâm, liền tụ tập đại lượng thần tôn cảnh. Mới phi thăng lên tới lúc ấy, những thứ này thần tôn cảnh yêu thú chỉ cần hơi chút lộ ra một tia khí tức, là có thể để cho hai người thăng không lên bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Bất quá, những thứ này đều đã trở thành quá khứ thức. Các nàng bây giờ đã đủ ứng phó một dạng hạ phẩm thần tôn. Vừa nghĩ đến đây, hai nàng trên mặt đều là hiện ra tiêu ý khoát. Chỉ là như vậy nụ cười không có duy trì bao lâu, đông nhiên lại ảm đạm xuống. Giờ khắc này, hai nàng đều là nghĩ đến chính mình ngự chủ, hiện tại dường như đã thành thần tôn. Chương 534, liệp sát tiến hành lúc. Chương 534, liệp sát tiến hành lúc. Ngự chủ cùng chiến sủng tâm thần tương liên. Mặc dù cách xa nhau hai thế giới, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được Giang Hàn tồn tại. Trong chỗ u minh cái loại này đến từ sâu trong linh hồn nhàn nhạt cảm giác áp bách, không hề nghi ngờ, Giang Hàn phải là hắn bước vào thần tôn cảnh không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới chính mình đạt được tiên yêu giới trí cường giả nhóm trợ giúp, tốc độ tăng lên đã quá mức người tưởng tượng, nhưng vẫn là lạc hậu hơn Giang Hàn. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển liền hoàn toàn không vui. Sở dĩ nên nhà mình ngự chủ quá mức ưu tú, hay là đối phương có điểm biến thái đâu? Có lẽ hai người đều có a. Hai nàng như vậy thầm nói, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Một lúc lâu, Diệp Tử Tuyển lẩm bẩm nói, không biết lúc nào tài năng mới có thể nhìn thấy Giang Hàn à? Các nàng có thể cảm ứng được Giang Hàn tồn tại, nhưng không rõ ràng đối phương đến tận cùng đang ở cái gì giới. Hư không chiến trường còn có một năm liền muốn mở ra, đến lúc vạn tộc chi chiến, tin tưởng Giang Hàn sẽ không bỏ qua. Lạc Thiên Vũ cười nói, 860 ngữ khí phá lệ chắc chắc. Giang Hàn là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, thịnh vốn như thế, hắn tuyệt đối không có lý do không đi. Diệp Tử Tuyền khẽ gật đầu, sau đó cảm khái nói, không biết Sắc Vi cùng Nguyễn Nhi các nàng thế nào. Tuy là lấy thực lực của đối phương, hoàn toàn không cần nàng lo lắng, nhưng đại gia dù sao chung sống lâu như vậy, cảm tình cũng cực kỳ thâm hậu, Diệp Tử Tuyền ngẫu nhiên cũng sẽ có chút lo lắng. Yên tâm đi, các nàng không có việc gì. Lạc Thiên Vũ nói như linh chém sát, chỉ là từ thanh âm của nàng đến xem, dường như cũng không có chính mình tưởng tượng chung cái dạng nào tự tin. Ngự chủ không ở bên người, chiến sủng giữa liên hệ hiển nhiên không có quá khứ chặt chẽ như vậy. Hiện tại Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển chỉ có thể cảm ứng được cái khác đồng bọn đại khái thực lực, đồng dạng không cách nào có cái chính xác giới định. Sắc Vi hoàn toàn không cần phải hai người bọn họ lo lắng, mơ hồ đi ra trong cảm giác, thực lực của đối phương dường như cùng các nàng tương đương. Áp chỉ là Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi, thực lực đề thăng dường như tương đối thông thả, bây giờ còn chưa bước vào thiên tôn cảnh, còn chưa đột phá địa tôn cảnh. Xem ra Tiểu Xá cùng Nguyễn Nhi còn không có tìm được để thăng tự thân huyết mạch phương pháp. Lạc Thiên Vũ ngữ khí bắt đầu trở nên có chút gấp, trên mặt cũng toát ra một tia lo lắng. Bình thường, dù sao để thăng huyết mạch dị bảo cũng không thông thường, nếu không là đạt được trí cường giả nhóm trợ giúp, ngươi cũng rất khó để thăng tự thân huyết mạch. Diệp Tử Tuyển khẽ gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa Tiểu Xá cùng Nguyễn Nhi đi vẫn là tài nguyên cực độ thiếu thốn yêu ma giới, các nàng có thể nhanh như vậy để thăng tới địa tôn cảnh đỉnh phong, đã rất tốt. Ai đợi cho hư không chiến trường mở ra, chúng ta nhất định phải mau sớm tìm được các nàng, đương nhiên, còn có Giang Hàn tên kia. Lạc Thiên Vũ nhìn về phương xa, giờ khắc này vô cùng chờ mong ngày hôm đó đến. Yêu ma giới vẫn là đen kịt một màu bình nguyên. Lưỡng đạo thiến ảnh trốn ở một khối nham thạch to lớn phía sau, dường như đang đợi cái gì đó. Nham thạch ngay phía trước, một đầu Lưu Kim Sư dừng lại ở tại chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lưu Kim Sư, chân thần cấp hung thú, thiên tôn cảnh hạ phẩm thực lực. Lưu Kim Sư tên cực kỳ phổ thông, nhưng sở hữu chân thần cấp huyết mạch, thành niên đã là thiên tôn cấp. Dài chừng 10 trượng thân thể, giống như một tòa đại sơn sừng sững ở phía trên vùng bình nguyên. To bằng gian nhà đôi mắt bên trong tràn đầy tinh hồng màu sắc, tản ra không gì sánh được hung lệ khí tức. Như kim loại trên thân thể khảm có khắc mạnh mẽ có lực đường nét, dây chuyền sản xuất một dạng thân thể hiện ra tràn đầy bạo tạc cảm giác. Đây là một đầu thiên tôn cảnh hạ phẩm yêu thú, thực lực vượt qua xa địa tôn cảnh có thể sánh bằng. trốn ở nham thạch sau lưng Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi, cũng không tin cái này tà. Hai người tự tin, dưới sự liên thủ, tuyệt đối có thể chạm sát đầu này yêu thú. Các nàng chỉ cần chờ đợi, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Yêu ma giới tài nguyên cực kỳ cằn cỗi. Cằn cỗi đến rồi trình độ nào đâu? Linh thạch hầu như khai thác hầu như không còn, cả thế giới hầu như không có một mảng cỏ, thậm chí không có đầy đủ nguồn nước duy trì cái thế giới này sinh cơ. Nơi này yêu ma chỉ có thể dựa vào tự giết lẫn nhau thôn phệ, tài năng mới có thể tăng thực lực lên, cùng với duy trì sinh cơ. Đây là một cái thế giới tàn khốc, thuần túy, lạnh nhạt, hoang vu. Chỉ có giết chóc mới là nơi này giọng chính. Nham thạch ngay phía trước đầu này Lưu Kim Sư, chính là Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi lần này mục tiêu. Liệp sát chết đầu này thiên tôn cảnh hạ phẩm yêu thú, đầy đủ hai người ăn đã mấy ngày. Tuy là bị giới hạn huyết mạch đẳng cấp, hai nàng chậm chạp không thể đột phá địa tôn cảnh. Nhưng hút Lưu Kim Sư huyết nục, vẫn như cũ có thể làm cho các nàng thu được cự đại linh năng. Nếu cảnh giới không cách nào để thăng, các nàng chỉ có thể tuyển trạch để thăng chiến lực. Mà ở yêu ma giới, chiến lực mới chỉ có tương đương với toàn bộ. Ai quản ngươi cảnh giới cao thấp, chỉ có giết chết đối phương, ngươi mới có thể còn sống. Lưu Kim Sư hết nhìn đông tới nhìn tây một trận, dường như không có tìm được con mối thích hợp, tiến tới xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, hồng lam sen nhau chùm tia sáng từ trong nham thạch xuyên ra ngoài. Nhìn kỹ, đạo ánh sáng này bó buộc dĩ nhiên xuyên thấu cứng rắn nham thạch, hung hăng rơi vào Lưu Kim Sư trên người. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Nam Cung Uyển Nhi thiên phú thần thông một trong. Một chiêu này tới thật là xảo diệu, nắm bắt thời cơ được vừa vặn, vừa lúc ở Lưu Kim Sư nửa lúc xoay người. Hồng lam sen nhau chùm tia sáng, dường như laser một dạng, trực tiếp rơi vào Lưu Kim Sư bụng sườn vị trí. Chương 535, tận lực sống sót. Chương 535, tận lực sống sót. Hống. Lưu Kim Sư bị đau, mãnh địa phát sinh gầm lên giận dữ. Đạo kia hồng lam sen nhau chùm tia sáng, tựa như dưới nền đất dung nham giống nhau, nhiệt độ cao kinh người. Như laser một dạng, lấy một loại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt quán xuyên Lưu Kim Sư thân thể. Lưu Kim Sư phòng ốc một dạng hai mắt mãnh địa trừng, cố nén thân thể đau nhức, nó thậm chí có thể ngửi được trên người mình thịt nướng vị. May mắn, băng hỏa lưỡng nghi nhãn không gì sánh được nóng bỏng, làm cho miệng vết thương của nó trong nháy mắt bại kết, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ không chút máu bệnh trạng. Hai con địa tôn cảnh con kiến hôi, dáng mạo phạm bổn tọa. Lưu Kim Sư vừa sợ vừa giận, tấm kia sư tử khuôn mặt hiện ra càng thêm dữ tợn. Tuy là thực lực của nó ở nơi này vùng cũng không tính tối cường, nhưng là nằm ở trên trung bình du, một dạng địa tôn cảnh yêu thú, căn bản không dám xuất hiện ở trước mặt nó. Coi như chợt có gặp phải, đối phương hoặc là cụm đuôi chạy trối chết, hoặc là trở thành trong bụng của nó bữa ăn. Ai có thể nghĩ, ngày hôm nay ngửi được hai đầu địa tôn cảnh yêu thú khí tức, một đường truy tung đến tận đây, còn chưa tìm được đối phương, nó liền bị đón đầu đồng đánh. Lưu Kim Sư vừa sợ vừa giận, toàn bộ thú cũng không tốt. Ở nó dài dòng sư tử sinh bên trong, còn chẳng bao giờ lọt vào như vậy trọng thương. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi hiện ra thân hình. Hai nàng cũng không có thay đổi hồi bốn thể. Cùng Giang Hàn ở chung lâu, các nàng càng ngày càng thói quen hình người hình thái. Thiên Cương ám vận dao, Cửu Mị Vĩ Hổ. Lưu Kim Sư tạm thời không có đi quản vết thương của mình. Cực đại đôi mắt bên trong để lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, ánh mắt của nó dừng lại ở Nam Cung Uyển Nhi trên người. Không đúng, không phải Thiên Cương ám vận dao, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Lưu Kim Sư giữ tận mặt mũi hơi hòa hoãn một ít, nhưng hiện ra một loại hơi biểu tình hồ nghi. Nó có thể nhìn ra Bạch Tiểu Xá chân thân. Từ hoang cổ giới tan biến về sau, Cửu Mị Vĩ Hổ tuy là biến đến phi thường rất thưa thớt, nhưng là không phải hoàn toàn không có. Trên thực tế, Thiên Yêu giới cùng Yêu Ma giới hiện tại vẫn như cũ sinh hoạt vì số không nhiều Cửu Mị Vĩ Hổ, chỉ là không quá thông thường mà thôi. Nhưng mà, mặt khác một nữ nhân, Lưu Kim Sư lại nhìn không ra lai lịch của đối phương. Trên người đối phương rõ ràng tản ra Thiên Cương ám ẩn giao khí tức, nhưng trong đó rồi lại xen lẫn loại rắn yêu thú và loại cá yêu thú khí tức. Nữ nhân trước mắt này cho Lưu Kim Sư cảm giác tựa như một đầu hỗn tạp sinh vật. Uyển Nhi, động thủ. Bạch Tiểu Xá cũng sẽ không cho Lưu Kim Sư bất luận cái gì thời gian suy tính. Thật vất vả trọng thương rồi đối phương, lúc này không phải rèn sắc khi còn nóng, còn chờ cái gì? Hỗn loạn giai điệu. Nam Cung Uyển Nhi trong tròng mắt đông nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn, giống như hấp nhân hồn phách vòng xoáy, tiết lộ ra một loại khó mà nói rõ màu sắc. Trong sát na, Lưu Kim Sư đông nhiên cảm giác ý thức của mình có chút nhiễu loạn, liền giống bị ngoại lực mạnh mẽ quấy nhiễu cảm giác giống nhau, ý thức bắt đầu biến đến đần độn. Mà Bạch Tiểu Xá bên này, Cửu Vĩ phân thân trong nháy mắt khởi động, huyền thanh khí độ bắt đầu ngưng tụ. Huyền thanh khí độ chính là huyền thanh thánh vũ hồ truyền thừa thiên phú. Mặc dù không như là thiên vũ canh kim chi khí, nhưng thắng ở mềm mại cùng phiêu miểu. Bạch Tiểu Xá thêm lên chính mình chín đạo phân thân, một người cửu hồ ly đồng thời ngưng tụ huyền thanh khí độ. Cái này khí giống như một đoàn xương trắng, cho người ta một loại không thể nắm lấy cảm giác. Đông dưng, 10 đạo khối không khí trong sát na hội tụ vào một chỗ. Bạch Tiểu Xá chỗ ở phương viên hơn 10 dặm, trong nháy mắt bị một đoàn mê vụ bao phủ. Hống. Lưu Kim Sư lần nữa phát sinh một trận nóng nảy giống giận, cảm giác bị người quấy rầy, thần trí biến đến hỗn loạn nó, lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đối phương chiêu số, nó hoàn toàn nhìn không thấu. Đáng chết, Cửu Mị Vĩ Hồ mạnh nhất tuyệt chiêu, không phải là ảo thuật sao? Thiên sinh cảm giác khác hẳn với thường nhân, Lưu Kim Sư cũng không sợ hai ảo thuật. Nó tự tin tu vi không cao với mình người hoặc thú thi triển ảo thuật, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng, ai có thể nói cho ta biết, đầu này Cửu Mị Vĩ Hồ là chuyện gì xảy ra? Những thứ này nhuyễn miên phiêu giật mây mù, cũng là một loại ảo thuật. Lưu Kim Sư không nghĩ ra. Thế nhưng, rất nhanh, nó liền ý thức được những thứ này mê vụ đáng sợ. Từng đạo không có thực chất lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt ở trên người nó ở lại vô số đạo vết thương. Những thứ này lưỡi dao sắc bén hoàn toàn không có thực chất, vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức. Lưu Kim Sư không có cảm giác được bất luận cái gì dị động, coi như những thứ này lưỡi dao sắc bén tới người, nó cũng chưa từng phát ra. Loại này công kích tựa như ẩn tàng tại trong bóng tối đứng đầu nhất sát thủ. Ở kích sát mục tiêu phía trước, tuyệt sẽ không bại lộ nửa điểm hành tung. Cái này liền có chút đáng sợ, bởi vì người bị hại vĩnh viễn sẽ không biết công kích đến từ đâu, biết từ phương hướng nào tới, lại sẽ lấy thế nào một loại hình thái đánh tới. Đương nhiên, cũng không phải nói Huyền Thanh khí độ lực phá hoại mạnh bao nhiêu, thiên phú như thế cũng không phải vô địch. Nam Cung Uyển Nhi dùng trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn trọng thương rồi Lưu Kim Sư, sau đó lại sử dụng hỗn loạn giai điệu khiến cho ý thức rơi vào nhiễu loạn. Lúc này Bạch Tiểu Xá sử xuất Huyền Thanh khí độ tự nhiên có thể thu được kỳ hiệu. Lưu Kim Sư chết rồi, bị chết không minh bạch. Nó sư tử sinh ở một khắc cuối cùng tràn đầy tiếc nuối, nhưng loại tiếc nuối này cũng không gây trở ngại Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi điền đầy bụng. Cái này đáng chết thế giới, tận lực sống sót mới là giọng chính. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi đã dần dần quen điểm này. Các nàng không biết kế tiếp lại sẽ gặp phải cái gì, nhưng là lại hiểu rõ một chút. Nếu như về sau còn muốn cùng Giang Hàn đoàn tụ, như vậy hiện tại nên không chừa thủ đoạn nào sống sót cùng. Chương 536, cổ di tích. Chương 536, cổ di tích. Một lam trắng nhật lưỡng đạo tiến ảnh xuyên qua tầng tầng sơn lâm. Yêu ma giới tựa như một cái bị nguyền rủa thế giới, liền cây cỏ đều là như mực màu sắc đen nhánh. Khoảng cách hai người liệp sát Lưu Kim Sư đã qua 7 ngày. Chiều cao mười mấy trượng Lưu Kim Sư đã bị hai người phân chia đồ ăn hầu như không còn. Hung thú sức ăn bình thường đều rất lớn. Dù cho Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi hóa thành hình người, vẫn như cũng không cách nào bổ khuyết trong bụng chỗ trống. Hơn nữa ở yêu ma giới loại này linh khí nghiêm trọng thiếu thế giới, các nàng mỗi thời mỗi khắc đều cần giàu có linh năng thực phẩm thịt để duy trì tiêu hao. Không chỉ có như vậy, yêu ma giới vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể từ chỗ tối thoát ra hung ác kẻ săn mồi. Thợ săn cùng con mồi nhân vật tùy thời đều có thể đổi. Ai cũng không dám cam đoan mình có thể bình an vượt qua một giây kế tiếp. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi nhất khắc cũng không dám thả lỏng, nhất định phải không thay đổi cải biến phương vị của mình, tuyệt không thể ở cùng là một chỗ dừng lại lâu lắm. Lúc này, nhìn trước mắt cái kia phiến cự đại cổ di tích, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi rơi vào trầm mặc. Thiên tôn cảnh yêu thú, Bạch Tiểu Xá kinh ngạc, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy chấn động. Đi tới yêu ma giới một năm có thừa, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy thiên tôn cảnh yêu thú tụ tập tại một cái. Xem ra nơi này tuyệt không bình thường, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy cường đại đến tồn tại. Nam Cung Uyển Nhi theo mi hơi cao lại, thanh âm đều có chút khẽ run. Làm sao bây giờ? Uyển Nhi, chúng ta có muốn hay không đi theo vào? Nhìn không ngừng tràn vào cổ cửa vào di tích cường đại yêu thú, Bạch Tiểu Xá rơi vào trong do dự. Tuy là giác quan thứ 6 nói cho nàng biết cái này trong di tích mặt, có để cho nàng có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng đối mặt số lượng như vậy đông đảo thiên tôn cảnh yêu thú, hai người bọn họ đi vào, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nam Cung Uyển Nhi tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là cơ duyên đặt ở trước mắt không đi tranh thủ, đây cũng không phải là phong cách của nàng. So sánh với Bạch Tiểu Xá cũng sẽ không cam lòng. Chờ, các loại, đám này toàn bộ yêu thú sau khi tiến vào, chúng ta lại lặng lẽ theo sau. Nam Cung Uyển Nhi không có làm nhiều suy nghĩ, nhất thời làm quyết định. Chỉ là nhìn tiền phương thuần một sát thiên tôn cảnh yêu thú, nàng trung quy không có dũng khí hiện tại đi ra ngoài. Dù sao, đi tới nơi này đã qua một đoạn thời gian, nhưng từ đầu đến cuối không có một đầu địa tôn cảnh yêu thú xuất hiện. Rõ ràng, khu vực này yêu thú khẳng định rõ ràng, nơi này chỉ có thiên tôn cảnh mới có thể vào bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi cho di tích phía ngoài sở hữu thiên tôn cảnh yêu thú đều tiến nhập sơn thể sau đó, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi mới dám ló đầu. Hai người rón rén hướng phía cửa vào di tích đi tới, đen nhánh sơn động, tựa như một đầu viễn cổ hung thú mở ra miệng khổng lồ, cùng đợi trên con mồi cửa. Bất kể là người là thú, mãnh liệt giác quan thứ 6, đều nhường bọn họ không cách nào chống cự trong đó mê hoặc. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi giống như vậy, hai nàng liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cái kia sợi kiên định. Cho tới nay, hai nàng đều là được sự giúp đỡ của Giang Hàn để thăng huyết mạch. Mỗi khi đạt được một cái bình cảnh sau đó, Giang Hàn luôn là có thể nghĩ đến biện pháp vì các nàng để thăng tiềm lực. Nguyên nhân chính là như vậy. Nguyên bản liền trí tôn cảnh đều ngoài tầm với Nam Cung Uyển Nhi, bây giờ mới có thể đứng ở địa tôn đỉnh phong. Bạch Tiểu Xá giống như vậy, bây giờ Giang Hàn không ở, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình. Bất kể là hoạt bát sáng sủa Bạch Tiểu Xá, hay hoặc là lãnh tinh ung dung Nam Cung Uyển Nhi, kỳ thực đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Thời gian dài được hưởng lợi với Giang Hàn, vẫn làm cho các nàng cảm thấy bất an. Chỉ là bị giới hạn tự thân huyết mạch, không thể không tiếp thu Giang Hàn an bài. Đây là một loại bất đắc dĩ, cũng là mỗi một cái hung thú bất đắc dĩ. Bây giờ, một mình thân ở thế giới xa lạ, hết thảy đều phải dựa vào các nàng chính mình. Ở đi tới yêu ma giới một khắc kia, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải tìm được giải quyết tự thân huyết mạch vấn đề biện pháp. Hiện tại, phương pháp rất có thể liền tại trước mặt. Các nàng làm sao có khả năng lùi bước? Hai nàng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi vào trong sân động. Chu vi một vùng tăm tối, không có một tia sáng. Phảng phất nơi này có nào đó thần bí lực lượng, đoạn tuyệt toàn bộ tia sáng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí trong bóng đêm dọc theo tiểu đạo đi về phía trước. Không có cơ quan bấy dập, cũng không có trận pháp cấm chế. Dọc theo đường đi không việc gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc trước tiến nhập nơi này yêu thú đã giải quyết giữ tại nguy hiểm? Bạch Tiểu Xá vẻ mặt hồ nghi. Chỉ là thân ở trong bóng tối, Nam Cung Uyển Nhi cũng thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng nàng vẫn là ứng tiếng nói, ai biết được, có lẽ nơi đây vốn cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng đúng, chí ít ta không có nhận thấy được bất cứ uy hiếp gì. Tiếp tục đi tới a, còn không biết cái lối đi này rốt cuộc có bao nhiêu trường đâu. Nam Cung Uyển Nhi chậm rãi gật đầu, sắc mặt biến đến hơi lộ ra ngưng trọng. Hiện nay cảm giác không đến bất luận cái gì uy hiếp, đây mới là để cho người chuyện lo lắng. 5.5 cái này di tích nếu có thể hấp dẫn như vậy đông đảo thiên tôn cảnh yêu thú đến đây, tất nhiên tồn tại cơ duyên cực lớn, làm sao có khả năng không có bất kỳ cấm chế. Bây giờ lối vào lại an tĩnh ngoài người ta dự liệu. Như vậy trong đó nguy cơ, tất nhiên đáng sợ tới cực điểm. Từ nơi sâu xa, Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá trong lòng nổi lên một tia bất an. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đang ở gây xích mích lấy lòng của hai người dây. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Hai nàng đều không phải là do dự người. Nếu muốn có thu hoạch, dĩ nhiên là phải gánh vác sở hữu phiêu lưu. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống bánh. Chương 537, Thần Điểu Cung. Chương 537, Thần Điểu Cung. Phía trước xuất hiện một vệt tia sáng. Còn chưa chờ Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi tới gần, hai bóng người liền hướng lấy các nàng vị trí lui nhanh. Một đầu viên hầu cùng một chỉ thỏ khôn. Cái lối đi này dung lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Sở hữu tiến nhập nơi này yêu thú, tất cả đều rút nhỏ hình thể. Đầu này viên hầu nhìn ra thân cao 2 thước, nguyên bản trắng như tuyết bộ lông đã bị máu nhuộm đỏ. Con kia thỏ khôn thân dài không đến 1 mét, đồng dạng toàn thân trắng như tuyết, hai mắt đang mạo hiểm đỏ thắm quang. Hai thú tựa hồ cũng là bị cái gì đồ vật đẩy lùi, chỉ là trước so với kia đầu viên hầu, thỏ khôn trên cơ bản không có thụ thương. Nhìn vội vàng lui nhanh hai đầu yêu thú, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi bỗng ngưng đi tới. Cách xa nhau khoảng cách ngắn như vậy, các nàng rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương. Thiên tôn cảnh hạ phẩm. Hai cái thiên tôn cảnh hạ phẩm, dĩ nhiên không chống nổi chỗ động khẩu không biết công kích. Chỗ này di tích trình độ hung hiểm, không khỏi làm Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi liễu lưới. Không một thiên bằng, các ngươi thần điểu cùng, không khỏi quá mức bá đạo a. Cái kia Bạch Viên định trụ thân hình, lập tức hướng phía ngoài động gầm hét lên. Bạch Thỏ trầm mặc không nói, một đôi mắt biến đến đỏ hơn. Hai thú đều không để ý đến phía sau cách đó không xa Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi. Có lẽ giờ này khắc này, phẫn nộ bọn họ đem ý nghĩ đều đặt ở đầu sỏ gây nên trên người. Thần Điểu Cung, yêu ma giới bài danh thứ 3 thế lực, nghe nói bọn họ chỉ tuyển nhận loài chim yêu thú, đối với cái khác tẩu thú bất tiết nhất cố. Không nghĩ tới Thần Điểu Cung yêu thú, dĩ nhiên chạy đến loại này xa xôi địa phương tới. Sự tình có điểm vướng tay chân a, hạ phẩm thiên tôn cũng không đỡ nổi nó một kích, chỉ sợ tên này gọi thiên bằng yêu thú, chí ít cũng là trung phẩm thiên tôn. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi tâm thần trao đổi một phen, thần sắc dồn dập biến đến ngưng trọng. Đi tới yêu ma giới 1 năm có thừa, tin vỉa hè phía dưới, các nàng đối với các đại thế lực cũng có một cái đại thể hiểu rõ. Thần Điểu Cung, yêu ma giới sở hữu trong thế lực bài danh thứ 3, đều là từ thực lực cường đại loài chim yêu thú hợp thành, trong đó càng là có trí cường giả tọa chấn. Hai nàng cũng không nghĩ tới, tiếng tăm lừng lây Thần Điểu Cung, dĩ nhiên cũng có yêu thú tiến nhập cái này di tích. Xem ra, kế tiếp lữ trình phòng trừng sẽ không thuận lợi. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài cửa hang truyền đến cười lạnh một tiếng, dường như tiết lộ ra cực đại trầm đáng. Đối mặt Bạch Viên chất vấn, tên là Thiên Bằng yêu thú, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, phảng phất không muốn cùng phế vật lãng phí miệng lưỡi. Bạch Viên trong nháy mắt giận dữ, nhưng không dám xông ra trả thù. Tức giận trong lòng không chỗ phóng thích, nó lại mãnh địa quay đầu. Hai đầu địa tôn cảnh thú nhỏ, dĩ nhiên cũng dám mơ ước chúc cơ mộ. Bạch Viên lạnh rên một tiếng, một đạo giá rét kinh phong, nhất thời hướng phía Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi bắn nhanh mà đến. Cổ kinh phong này cực kỳ đáng sợ, đến xương tới cực điểm, trong đó mơ hồ còn mang theo một tia hàn băng phát tác. Hai nàng cũng không nghĩ tới, trong cơn giận dữ Bạch Viên, vậy mà lại đem hai người bọn họ trở thành nơi chút giận. Luôn luôn tao nhã nho nhã Nam Cung Uyển Nhi nhất thời kinh sợ, âm dương chi vách tường trong nháy mắt phát động. Cùng lúc đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chiếu dọi cái lối đi này. Hành, giữa lúc chúng ta dễ khi dễ sao? Bạch Tiểu Xá cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Huyền thanh khí độ trong nháy mắt phát động. Hồng lam sắc quang mang phía dưới, một đoàn mê vụ chợt thành hình. Tương đạo kiếm khí vô hình, lặng yên không tiếng động tiếp cận Bạch Viên. Con kia bạch thỏ dường như đã nhận ra nguy cơ, miệng nói tiếng người nói, lão nương cùng đầu kia ngu xuẩn hầu tử cũng không phải là một phe, đừng mang lên lão nương a. Vừa dứt lời, bạch thỏ cấp tốc hướng phía bên ngoài cửa hang chạy đi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đã nhận thấy được nguy cơ rất chí mạng. Đừng xem trước mặt cái kia hai đầu mẫu thú đều là địa tôn cảnh đỉnh phong, thế nhưng có thể làm cho nàng cái này hạ phẩm thiên tôn sản sinh cảm giác nguy cơ. Thực lực của đối phương tuyệt đối không thể coi thường. Đối phương tuyệt đối không phải thông thường yêu thú. Bạch thỏ còn muốn tiếp tục ở đây 453 cái trong di tích kiếm chỗ tốt đâu. Hiện tại cũng sẽ không ngốc đến đem khí lực tốn tại tự dưng trong tranh đấu. Đông dưng. Bạch Viên thân hình lần nữa lui nhanh. Cùng con kia thỏ khôn không giống mới. Nó là bị mạnh mẽ lui nhanh. Hay Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi đồng thời hừ nhẹ một tiếng, bước dài xuất động miệng. Chỉ thấy một tọa cung điện to lớn xuất hiện ở hai người trước mắt. Cung điện này trắng đen xen kẽ, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Cái này cổ nhàn nhạt cảm giác đè nén, phản phất có một cổ vô hình lực lượng tràn ngập ở bốn phía. Mới vừa gia nhập nơi đây, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi liền cảm giác trong cơ thể mình linh năng vận chuyển đều chậm rất nhiều. Có thể áp chế tu vi sao? Nam Cung Uyển Nhi tự lẩm bẩm. Nàng kinh ngạc phát hiện, thực lực của chính mình chỉ còn lại có ngoại giới 1/3. Bất quá, thực lực của chúng ta bị áp chế, còn lại yêu thú không phải cũng giống như thế sao? Bạch Tiểu Xá nhất thời nở nụ cười. Chương 538, lũ yêu hội tụ. Chương 538, lũ yêu hội tụ. Di tích chiếm diện tích cực đại, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà thân ở trong mảnh di tích này sở hữu yêu thú, thực lực đều bị suy yếu 2/3. Có thể tưởng tượng được, cái này cổ nhìn như đơn bạc uy áp, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Chúc âm mộ, khủng bố như vậy. Trên thực tế, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi từ đầu kia Bạch Viên trong miệng biết được chúc âm hai chữ thời điểm, trong lòng cũng đã mơ hồ có một ít phỏng đoán chúc âm, lại danh chúc cửu âm, thượng cổ thần thú một trong, mặt người thân rắn quái vật, thích ở tại phương Bắc cực hàn chi địa, thần thông cực đại, chỉ cần nó một mở mắt, ban ngày sẽ biến thành đêm tối. Tương truyền, chúc âm thực lực coi như ở yêu ma giới các đời trí cường giả bên trong, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, lại tính cách thâm độc bạo ngược, dạ tâm bừng bừng, muốn hình ảnh cướp lấy yêu ma giới chi bá quyền, biến thân đứng lên có thể thôn nhật nguyện. Nguyên nhân chính là như vậy, yêu ma giới còn lại trí cường giả nhóm mới có thể liên thủ chấn áp chúc âm, đây cũng là giới này trí cường giả nhóm duy nhất một lần liên thủ. Chỉ là Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi cũng không nghĩ đến, cái này nhìn như bản môn đón khách di tích, vậy mà lại là chúc âm mộ. Không khó suy đoán, chúc âm mộ địa điểm ở yêu ma giới, tuyệt đối không phải cái gì chuyện bí ẩn. Chỉ là không gì sánh được thời gian khá dài trải qua, chúc âm mộ vẫn như cũ có thể hấp dẫn số lượng như vậy yêu thú đến đây tìm kiếm, nói vậy bên ngoài hạch tâm truyền thừa chưa rơi vào tay người khác. Hai nàng tâm thần một trận chập chờn, nhất thời mơ hồ có chút kích động. Đây chính là danh chấn yêu ma giới thần thú chúc âm truyền thừa a, đối phương coi như ở 12 ngày giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy nổi tiếng nhân vật. Nhân vật như vậy, lưu lại truyền thừa tất nhiên không tầm thường. Nói không chừng là có thể để thăng huyết mạch của các nàng. Chỉ là, trong truyền thuyết lấy thâm độc bạo ngược nổi tiếng chúc âm, nó táng thân mộ há là như vậy dễ đối phó. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chỗ này di tích nhất định hung hiểm vạn phần. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi nhất thời tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp rất nhiều yêu thú trên người, sẽ qua. Có toàn thân vàng óng ánh, lưng mọc bốn cánh minh xà, có toàn thân đen nhánh, thân dài mấy trượng hắc nghĩ, có óng ánh trong suốt, gần như trong suốt địa, cũng có màu sắc và hoa văn quỷ dị, toàn thân hiện lên u quang chi chu. Ở đây yêu thú chủng loại đa dạng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thiên tôn cảnh yêu thú. Trừ cái đó ra, còn có một đàn khí diễm ngập trời phi cầm. Chỉ bất quá đám này loài chim yêu thú, lúc này tất cả đều vây quanh một cái điều thủ thân người thanh niên. Thanh niên kia đỉnh lấy một cái cùng loại ương loại đầu, ánh mắt ngăm đen thâm thúy, bên trong phảng phất vô tận thâm nguyên. Cổ của hắn cùng trên cánh tay đều có từng cái màu đen văn lộ, phía sau cái kia đối với cánh chim màu đen, lúc này đang thiếp bám vào trên lưng hắn. Thượng phẩm thiên tôn. Trên người đối phương không che giấu chút nào khí tức, tuyệt đối là thượng phẩm thiên tôn không thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi đồng tử đông lại một cái, trong nháy mắt hiểu được, người này chính là Bạch Viên trong miệng Thiên Bằng. Thân điểu cung loài chim yêu thú. Lũ yêu hội tụ cửa cung điện trước, là thuộc cái gia hỏa này thực lực tối cường. Bất quá, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi khỏe miệng đồng thời buộc vòng quanh một đường vòng cung. Có di tích thực lực áp chế, các nàng hiện tại cũng không sợ thượng phẩm thiên tôn. Phải biết rằng, loại này áp chế có thể không phải vẹn vẹn chỉ nhằm vào tu vi, còn bao gồm tinh thần lực cùng nhục thân cường độ. Bạch Tiểu Xá dung hợp Huyền Thanh Thánh Vũ Hồ huyết mạch phía sau, nguyên bản là rất khách quan tinh thần lực, đã tăng vọt đến một cái cực cao tầng thứ. Cho dù có di tích áp chế, nàng tinh thần lực ở trong yêu thú cũng là đứng đầu tồn tại. Thần tôn cảnh không ra, trên cơ bản không có yêu thú tinh thần lực có thể cùng nàng so sánh với. Mà Nam Cung Nguyễn Nhi đạt được thiên cương ám ẩn giao huyết mạch sau đó, nguyên bản nhục thân cường độ ở hung thú trung yếu kém nàng, lúc này ở phương diện này đã không có bất luận cái gì đoạn bản. Hai người rất có lòng tin, coi như đối mặt thiên tôn cảnh thượng phẩm yêu thú, các nàng cũng có sức đánh một trận. Thiên Bằng đồng dạng phát hiện đột nhiên xông vào hai nữ nhân, đồng thời liếc mắt một liền thấy xuyên các nàng chân thân. Hai người hôn tạm huyết mạch, nhất thời để cho hắn sản sinh một tia hứng thú. Thú vị, thú vị, nhiều loại huyết mạch hôn đến cùng một chỗ, các ngươi là làm sao làm được? Thiên Bằng đột nhiên mở miệng, thanh âm rất lạnh, tựa như cực hàn chi địa lãnh phong. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi không để ý đến, mà là tiếp tục đánh giá tòa kia đất đai cực kỳ rộng lớn cung điện. Nữ nhân, bổn thiếu gia nói, các ngươi không có nghe sao? Thiên Bằng mở miệng lần nữa, thanh âm so trước đó càng lạnh hơn. Mang theo cạn tích lông đen mặt ương bên trên, tuy là nhìn không ra hắn vẻ mặt, thế nhưng có thể tưởng tượng, hắn lúc này nhất định cực nộ. Bạch Tiểu Xá quay đầu, mặt không thay đổi nói, chúng ta quen biết sao? Ý của nàng rất rõ ràng, chúng ta không quen biết, ta cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Nam Cung Nguyễn Nhi cặp kia lam hồng song sắc dị đồng, đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Bằng. Chỉ cần đối phương vừa động thủ, nàng sẽ phát động lôi đình nhất kích. Hai người đều không phải là phục tùng chịu được người. Theo Giang Hàn Lâu Công, cho tới bây giờ đều là các nàng ý thế với người. Nào có vừa ra tới liền bị người khi dễ đạo lý. Các nàng có thể ném không nổi người kia. Chương 539, Bạch Nguyệt Nha. Chương 539, Bạch Nguyệt Nha. Thành tựu Giang Hàn chiến sủng, mặc kệ Bạch Tiểu Xá vẫn là Nam Cung Nguyệt Nhi, đều không phải là nguyện ý im hơi lặng tiếng hung thú. Liên tại Thiên Bằng chuẩn bị động thủ thời gian, phía sau một đầu Lam Linh Tước Điểu đột nhiên miệng nói tiếng người nói, thiếu chủ, chúc âm di tích làm trọng. Rất hiển nhiên, thân điểu cung yêu thú cũng không muốn vào lúc này lãng phí sức lực. Đầu này Lam Linh Tước Điểu tên là Trạm Hải, thiên tôn cảnh trung phẩm. Rất sớm trước đây nàng theo ở Thiên Bằng bên người, tinh thần lực cùng cảm giác lực viễn siêu một dạng đồng loại yêu thú. Nàng mơ hồ từ trước mặt hai nữ nhân này trên người đã nhận ra một tia uy hiếp. Tuy là nhân số đối lập bên trên, các nàng bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng không biết tại sao, trong chỗ u minh trong lòng luôn luôn một thanh âm nói cho nàng biết, lúc này nếu như động thủ, các nàng phương này vô cùng có khả năng bỏ ra cái giá khổng lồ. Trạm Hải chẳng bao giờ hoài nghi tới cạnh mình thực lực. Ở nơi này trúc cầm trong di tích mặt, mặc kệ đối thủ là ai, các nàng đều có tuyệt đối phần thắng. 13 chỉ là, nếu như cần bỏ ra cái giá khổng lồ, hơn nữa còn là ở nhìn thấy bảo vật phía trước, cái kia liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Trạm Hải trong nháy mắt làm ra nhất lý trí phán đoán. Thiên Bằng do dự một chút, vẫn là ngừng động tác trên tay. Lời của người khác hắn có thể không nghe, thế nhưng Trạm Hải lời nói, hắn tin tưởng đối phương trực giác. Lạnh rên một tiếng, Thiên Bằng ánh mắt từ Bạch Tiểu Xá trên người hai người rời, trực tiếp hướng phía cung điện to lớn đi tới. Cung điện đại môn mở rộng, hiển nhiên không có bất kỳ cấm chế. Thiên Bằng mang theo một đám phi cầm yêu thú, lúc này nối đuôi nhau mà vào. Còn lại yêu thú không cam lòng tỏ ra yếu kém, dồn dập dũng mãnh vào trong cung điện. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi tự nhiên cũng xen lẫn trong bên trong. Cung điện tầng dưới chốt đại sảnh thập phần trống trải, phảng phất những thứ kia đều bị tiền nhân rời hết một dạng. Nhất chân bất nhiễm trong không gian, liền nói váng đầu con chuột cũng không nguyện quan lâm. Bạch Tiểu Xá mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nơi này toàn bộ cùng nàng tiến nhập trước đoán nghi tuyệt nhiên tương phản. Ở dự đoán của nàng chung, coi như bên trong tòa cung điện này không có đại lượng thiên tài địa bảo, tốt xấu cũng có thể có điểm thừa ra a. Nhưng trước mắt, có phải hay không cảm giác rất thất vọng à? Một cái nhạo báng thanh âm ở Bạch Tiểu Xá vang lên bên tai. Nàng và Nam Cung Uyển Nhi nhìn lại, cũng là phía trước con kia thuần bạch sắc thỏ. Có một đôi tinh hồng sắc nhãn mâu bạch thỏ trên người quang mang lóe lên, dĩ nhiên biến ảo thành một vị thân thể nợ nàng mỹ phụ nhân. Chỉ là này vị diện miệng nhìn như duyên dáng sang trọng phu nhân, trên người ăn mặc lại có vẻ không gì sánh được tục tằng. Bó sát người mã giáp, màu đen quần da, trên lưng còn cắm một bả phong cách thô cuồng quỷ đầu đại đao. Phụ nhân này, thoạt nhìn lên càng giống như một cái lùn cỏ người trong, hiện ra tư thế yên ngang. Ngươi là? Nam Cung Uyển Nhi không có nói tiếp, ngược lại hỏi ngược lại. Bạch Nguyệt Nha, các ngươi gọi lao nương lão Bạch liền thành. Thân tài sôi động phu nhân nhếch miệng cười nói, ngữ khí phá lệ dũng cảm. Một giây kế tiếp càng là trực tiếp từ trong nhận chứa đồ móc ra một cái bầu rượu, ngửa đầu liền hướng đổ vô miệng. Liệt tiểu dưới vào môi đỏ mọng, Bạch Nguyệt Nha hắt một cái phát sinh một trận sảng khoái thanh âm, hiển nhiên là một đầu nghiện rượu như mạng yêu thú. Chúng ta cũng đừng ở nơi này trong đại sảnh tốn hao lấy, nơi đây sớm đã bị mấy lần trước người tiến vào rời hết lạc. Nương hy thất, chúng ta yêu ma giới tốt đồ đạc thực sự quá ít, còn có một đàn chưa thấy qua thiên tài địa bảo yêu thú. Trước mấy tốt người tiến vào, thậm chí ngay cả cọp lông đều không cho lão nương lưu lại. Bạch Nguyệt Nha tùy tiện cậu thả nổ nước bọt lấy, sau đó lần nữa ực một hớp liệt tiểu. Nơi đây đã mở ra rất nhiều lần. Nam Cung Uyển Nhi hiếu kỳ nói, Trúc Âm Di Tích mỗi ngàn năm mở ra một lần, này cũng lần thứ năm, một tầng đại sảnh sớm đã bị những thứ kia quy nhi tử rời hết lạc, có thể thủy chung không có người có thể tiến nhập tầng thứ hai. Bạch Nguyệt Nha lắc đầu, tiếp tục nói, đi thôi, tầng thứ hai lối vào liền tại đại sảnh tận cùng bên trong, bất quá muốn leo lên tầng thứ hai cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, chúng ta cũng chỉ có thể đi qua thử thời vận. Thảo nào trí cường giả lưu lại di tích mở ra, trước tới yêu thú so với ta trong tưởng tượng ít hơn, nguyên lai nơi này đã mở ra lần thứ năm a. Bạch Tiểu Xá như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nhìn lấy Bạch Nguyệt Nha, hỏi ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết những thứ này? Ha ha, đương nhiên là muốn cùng các ngươi tổ đội a. Phía sau lão thoải mái thừa nhận, không thể không biết cùng hai cái địa tôn cảnh tổ đội là cái gì chuyện mất mặt. Các ngươi cũng đừng cầm tu vi nói sự tình, các ngươi thực lực, lão nương vừa rồi nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở, con khỉ kia tuy là ngu xuẩn một điểm, nhưng cũng là thực sự hạ phẩm thiên tôn. Nhưng là lấy thực lực của nó, lại trong tay các ngươi không quá nhất chiêu. Lại nói, liên thân điệu cung thiếu chủ các ngươi cũng dám trọng, nói vậy thế lực phía sau cũng sẽ không quá yếu. Nếu như có thể cùng các ngươi tổ đội, lão nương ở nơi này trong di tích sát xuất sinh tồn, chắc cũng sẽ đề cao không ít ta. Bạch Nguyệt Nha hiện ra có điểm tự quen, một bên điên cuồng uống rượu, một bên vội vàng giải thích. Có lẽ bởi vì khẩu ngữ thói quen, nàng luôn là lấy lão nương tự cho mình là, nhưng cũng không phải là đặc biệt khiến người ta phản cảm. Vừa vặn tương phản, nàng loại này dũng cảm bây giờ phong cách, ngược lại dễ dàng hơn thu được tín nhiệm của người khác. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi liếc nhau, sau đó dồn dập gật đầu, xem như là đồng ý cùng đối phương liên thủ. Nhất thời, Bạch Nguyệt Nha trên mặt lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Đại đại liệt liệt vỗ vỗ Bạch Tiểu Xá bà bay. Hào khí nói, lão nương thực lực có lẽ không tính là mạnh mẽ, thế nhưng vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, yêu ma giới rất nhiều chuyện vẫn là biết một chút, các ngươi nếu như gặp phải có cái gì không biết, đại khái có thể hỏi ta. Chương 540, Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Chương 540, Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Vậy làm phiền Bạch tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nhi hào hào cười, rất khách khí nói, ai nha nha, đừng chỉnh nho nhã, lão nương không có thói quen bộ này, vẫn là gọi ta lão Bạch à. Bạch Nguyệt Nha đĩnh đạc quát tay áo, ánh mắt nhìn về phía tuôn hướng đại sảnh chỗ sâu nhất các yêu thú. Nhóm này tiến nhập trúc âm di tích yêu thú, tổng cộng vượt lên trước 500 đầu. Ngoại trừ Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi, tất cả đều là thiên tôn cảnh yêu thú. Cái này trúc âm mộ nhắc tới cũng kỳ, thần tôn cảnh cường giả căn bản không biện pháp tiến đến, liền trí cường giả cũng không cách nào. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đã từng đã nghĩ mạnh mẽ xuống tới, chỉ tiếc sắp phá vỡ kết giới thời điểm, trúc âm mộ thì có tự hủy diệt xu thế. Ha ha, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng Vương giá không muốn nơi này bảo vật cùng truyền thừa rơi vào trong hư vô, cái này mới không thể không ngừng tay, coi như hắn ở yêu ma giới bốn. Đại trí cường giả trung xếp hàng thứ hai, thực lực so với trúc âm mạnh hơn một kia, nhưng là không dám chọc nộ hai vị khác trí cường giả. Bao năm qua tới, có lẽ là thiên địa chớ chú, yêu ma giới chỉ có bốn vị trí cường giả, bây giờ trúc âm vẫn lạc, trí cường giả chỉ còn thứ ba. Hắc Long Vương cùng Mang Nhu Vương cũng không muốn yêu ma giới lại mất đi cái này dạng một vị cường giả truyền thừa. Bảo lưu lại trúc âm truyền thừa, không chừng lúc nào chúng ta yêu ma giới có thể sinh ra một vị trí cường giả đâu. Ba người vừa hướng đại sảnh ở chỗ sâu trong đi tới, Bạch Nguyệt Nha tựa như mở ra máy hát giống nhau, bùm bùm nói không ngừng. Cái này đối với Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi mà nói, chính là chút hiểu biết yêu ma giới tốt cơ hội. Đi qua đã hơn một năm tới nay, các nàng chỉ có thể từ một ít nhỏ yếu yêu thú trong miệng giải khai yêu ma giới tình huống, rất nhiều bí tân căn bản không thể nào biết được. Bạch Nguyệt Nha mặc dù chỉ là hạ phẩm thiên tôn, nhưng kiến thức so với đại đa số yêu thú rộng hơn. Một phen lại nhảy xuống tới, Bạch Tiểu Xá hai người ngược lại là đối với yêu ma giới thêm mấy phần hiểu rõ. Đương nhiên, Bạch Nguyệt Nha lời nói xoay chuyển, hơi một điểm bội phục ngữ khí cảm khái nói lên cái này Kim Sĩ Đại Bằng Vương, hai người các ngươi lá gan thật đúng là lớn a. Cái kia Thiên Bằng chính là Kim Sĩ Đại Bằng Vương tiểu nhi tử, tuổi còn trẻ một thân thực lực đã đạt được thiên tôn cảnh đỉnh phong. Bất quá, coi như các ngươi phía sau cũng có thần tôn chỗ dựa, ở nơi này trúc âm mộ bên trong cũng muốn cẩn thận Thiên Bằng. Nghe đồn cái gia hỏa này có thù tất báo, tâm nhãn cực tiểu, hơn nữa vùng này lại thuộc về Kim Sĩ Đại Bằng Vương địa bàn. Ý của nàng rất rõ ràng, ở Kim Sĩ Đại Bằng Vương trên địa bàn đắc tội đối phương nhi tử, hơn nữa đối phương vẫn là tâm nhãn cực nhỏ yêu thú. Rõ ràng, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi vô cùng có khả năng lọt vào đối phương trả thù. Ồ, Bạch Tiểu Xá khẽ di một tiếng, cổ quái nói, nếu lao Bạch ngươi rõ ràng điểm ấy, tại sao còn muốn cùng chúng ta tổ đội? Hắc đương nhiên là lão nương gặp các ngươi thuận mắt lạc Bạch Nguyệt Nha cười ha hả, cũng không có giải thích nguyên nhân cụ thể. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Bất quá, mặc kệ trước mắt cái này chỉ loại khác thỏ đến tột cùng có mục đích gì, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là thăm dò chỗ này chút cấm mộ. Chỉ ít theo Bạch Nguyệt Nha, có thể cấp tốc hữu hiệu hiểu rõ cả thế giới. Nói thật, riêng là một cái Bạch Nguyệt Nha, còn uy hiếp không được hai người bọn họ. Hai người bây giờ lo lắng nhất, ngược lại thì cái kia Thiên Bằng, thượng phẩm thiên tôn mang theo một đám trung hạ phẩm thiên tôn cảnh thủ hạ. Đội hình như vậy, có thể không phải là các nàng hai cái có thể đối phó. Bất quá, một ngày chuyện không thể làm. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi cũng có nắm chặt trước tiên thoát đi nơi đây. Nguyên nhân chính là như vậy, hai người trước mặt mới, chỉ có không hề từ bỏ lần này gì tích thám hiểm. Không cần thiết khoảng khắc, phía trước xuất hiện 9 cái độc cầu. Không ít yêu thú rừng xúc không tiến lên, dường như đang ở suy tư chính xác đường tắt. Mấy trăm đầu yêu thú chen ở trong không gian thu hẹp, có thể dùng không khí hiện trường có chút kiềm nén. Nơi này có hình người, có nửa hình người, cũng có không có hóa hình yêu thú. Nhưng đều không ngoại lệ, lũ yêu trong lúc đó không có bất kỳ giao lưu. Ở nơi này rất chốc vì thái độ bình thường thế giới bên trong, hiếm có yêu thú liên thủ sự tình phát sinh, tất cả mọi người đã sớm độc lai độc vãng quen rồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi, ánh mắt đều là rơi vào Bạch Nguyệt Nha trên người. Các nàng chỉ nghe đối phương nói qua, nơi đây chính là đi thông tầng thứ 2 lối bảo. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này dĩ nhiên xuất hiện 9 cái thông đạo. Ta lúc trước cũng không nói, đi qua tầng thứ 2 lối vào chỉ có một cái. Bạch Nguyệt Nha sáng cười nói, trên thực tế, bây giờ cũng không ai biết được đến tột cùng cái kia một cái mới thật sự là nhập khẩu. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua trúc âm mộ tầng thứ 2. Chỉ là cái này 9 cái thông đạo, có chút hung hiểm dị thường, có chút chuyện gì đều không có. Hơn nữa, dường như mỗi cái lối đi vị trí còn có thể lẫn nhau phát sinh biến hóa, nói không chừng lần này còn an nhiên vô sự thông đạo, lần sau liền sẽ biến thành chí mạng bẫy dập. Bất quá cái này cũng bình thường, ai kêu trúc âm là các đời trí cường giả trung ác độc nhất một cái đâu, hắn thiết kế di tích, tất nhiên bạn phần hung hiểm. Sở dĩ à, chúng ta muốn đi vào tầng thứ 2, vậy cũng chỉ có thể tùy tiện chọn con đường thử thời vận. Làm. Chương 541, trúc âm phó tượng. Chương 541, trúc âm phó tượng. Không xác định mỗi cái lối đi trình độ nguy hiểm sao? Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt xuyên thấu qua đàn yêu thú, rơi vào cái kia 9 cái đen nhánh chỗ độc khẩu, trong miệng tự lẩm bẩm. Uyển Nhi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tách ra đi, vẫn là cùng nhau. Bạch Tiểu Xá hiện lên vẻ cười khổ, thoạt nhìn lên rất dáng vẻ nhức đầu, nàng luôn luôn không thích suy nghĩ loại vấn đề này. Bạch Nguyệt Nha trầm mặc không nói, hung hăng hướng đổ vô miệng rượu, cũng không biết nàng ấy cái bầu rượu là làm bằng vật liệu gì làm thành, bên trong liệt tiểu phảng phất vô cùng vô tận. Một lúc lâu, Nam Cung Uyển Nhi khẽ cười nói, đương nhiên là cùng đi à, nếu không rõ ràng cái kia một con đường an toàn, hành động chung, lẫn nhau trong lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha dồn dập gật đầu, ba người cũng không do dự, lúc này hướng phía bên phải nhất cửa hàng kia đi tới. Đường nhỏ đầu kia Bạch Viên trước mặt thời điểm, đối phương đống nhiên biến sắc, có chút củ kết mau tránh ra một con đường, tùy ý Bạch Tiểu Xá đám người đi qua. Rõ ràng, hắn đã bị hai nữ nhân này làm sợ. Đối phương lúc trước liên thủ một cái kia, kém chút không cần mạng giả của hắn. Lúc này nhìn thấy hai người cư nhiên cùng cái kia con thỏ chết tiến tới với nhau, không khỏi càng kiêng kỵ. Làm Bạch Tiểu Xá đám người biến mất ở trong động sau đó, hắn mới chỉ có tự lẩm bẩm, kỳ quái, cái kia con thỏ chết làm sao sẽ phóng hạ giá tử liên thủ với người khác? Thực sự là mặt trời mọc ở hướng tây lạc. Tuy là cái này hai đầu yêu thú cũng không phải thông thường địa tôn cảnh, vốn cho là trong hang đen kịt không có nửa điểm tia sáng, nhưng là khi Bạch Tiểu Xá, Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Nguyệt Nha thâm nhập vài trăm thước sau đó, thông đạo bên trong biến đến đèn đuốc sáng trưng. Những thứ này tia sáng đến từ chính bốn phía thạch bích, đầy đủ nguồn sáng đốt sáng lên mảnh này đèn nhánh không gian. Thâm nhập thông đạo ngàn mét sau đó, ba người cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là điều này lối đi hẹp dài cũng không quy tắc, con đường bộ từng bước làm cho ba người đầy bụng nghi hoặc. Không có biện pháp, các nàng chỉ có thể theo duy nhất phương hướng đi về phía trước, chạy tới chỗ này, tự nhiên không có lui về đạo lý. Không bao lâu, một cái dài rộng cao tiếp cận 50 mét quảng trường xuất hiện ở ba người trước mặt. Quảng trường trung ương để một cái pho tượng to lớn, đó là một cái lộ phí trên đất đại xà. Hắc bạch vòng tròn xen nhau văn lộ, mặt người thân rắn, dáng vẻ cùng trong truyền thuyết trúc âm rất gần. Ba người không chút nghi ngờ, đây chính là trúc cầm pho tượng, lại đầu rắn bên trên tấm kia mặt người, đối diện các nàng đứng cửa ra. Cái kia đối với Ruby khảm nạm xà nhãn, phản phất mang theo ánh mắt dò xét, thẳng tắp rơi vào Bạch Tiểu Xá bọn người trên thân. Tê bên thai phản phất vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mặc kệ Bạch Tiểu Xá, Nam Cung Nguyệt Nhi, hay hoặc là Bạch Nguyệt Nha, lúc này đều có một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm rẽ chà bu, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Trên thực tế, các nàng xác thực đang bị một cái độc xà nhìn chăm chú bảo. Tuy là điều này độc xà chỉ là một tòa không hề sinh mệnh pho tượng. Đông Dương, trúc âm pho tượng cặp kia tinh hồng sắc ánh mắt bỗng nhiên nổi lên tia sáng kỳ dị. Một đạo nhàn nhạt hồng sắc quang quay vòng, cấp tốc lấy pho tượng làm trung tâm khuyết tán ra không. Bạch Tiểu Xá cả người chấn động, ám đạo không tốt, lập tức nhắc nhở, cẩn thận một chút, là ảo thuật. Cơ hồ đem ảo thuật điểm kỹ năng đời nàng, trong nháy mắt ý thức được không thích hợp, đồng thời đem hết toàn lực ngăn cản đạo ánh sáng này vòng tập kích. Nàng và Nam Cung Uyển Nhi tinh thần lực đều rất mạnh mẽ, hầu như đạt được tiền tôn cảnh tột cùng tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, đạo kia hồng quang sắp lân cận các nàng trước người thời điểm, dĩ nhiên qua nhưng mà dừng. Hai người nhất thời tùng một khẩu khí, ai biết đột nhiên rơi vào nào đó trong ảo cảnh, lại sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Đối mặt nhân vật bí ẩn, tốt nhất vẫn là không nên đơn giản rơi vào trong đó cho thỏa đáng. Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, chí cường giả bảy huyễn cảnh, hơn nữa còn là sắc bén nhất trúc âm, trong đó nhất định vạn phần hung hiểm. Ánh mắt rơi vào Bạch Nguyệt Nha trên người, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi trên mặt, đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên cũng chống đỡ hồng quang tập kích. 2.9 cái này lão Bạch, xem ra cũng không đơn giản à, thần hồn cường độ cũng rất kinh người. Hai người đáy lòng một trận nói thầm, lại không quá mức để ý nếu là không có một điểm bản lĩnh, đối phương cũng sẽ không một mình tới sông trúc âm mộ. Ba người nhìn nhau cười, đều là đại tùng một khẩu khí. Đang định khiêng hồng quang tiếp tục hướng phía trước, tòa kia trúc âm pho tượng lại xuất hiện dị động. Từng đợt xoạt xoạt tiếng đông băng lên, chỉ thấy pho tượng mặt ngoài đá vụn bắt đầu đào hướng xuống rơi. Giờ khắc này, trúc âm pho tượng dĩ nhiên ngay trước Nam Cung Uyển Nhi đám người mặt, đột nhiên động lên rồi. Chương 542, chân thực huyễn cảnh. Chương 542, chân thực huyễn cảnh. Chẳng biết lúc nào, trong sơn động đã nổi lên âm phong. Bạch Tiểu Xá đám ba người không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nguyên bản sáng ngời không gian dần dần tối xuống. Theo trúc âm pho tượng mặt ngoài đá vụn không đứt rời rơi, một đầu dài đạt đến 8 trượng đại xà xuất hiện ở ba người trước mặt. So sánh với những thứ kia hình thể khổng lồ yêu thú, điều này đại xà thể tích có lẽ không coi vào đâu, nhưng mơ hồ tiết lộ ra ngoài cảm giác áp bách, lại làm cho Bạch Tiểu Xá đám người cảm thấy hít thở không thông. Không thể nghi ngờ, điều này không biết bản thể là cái gì đại xà trên người, tất nhiên có chút âm lưu lại thần hồn chi lực. Cửa thứ nhất, hồn chi thí luyện. Giữa lúc Bạch Tiểu Xá đám người có chút bối rối thời điểm, cái kia đại xà lại miệng nói tiếng người. Đông Dương, huyệt động trong không gian âm phong trà sát được lớn hơn. Gió này vô sắc vô hình, nhưng kẹp theo một loại lạnh lẽo thấu xương. Không một đại gia cẩn thận. Nam Cung Uyển Nhi nhất thời thầm kêu không tốt, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng là vừa dứt lời, nàng liền thấy Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha ra trên mặt da bắt đầu cấp tốc tối giữa. Mặt của các ngươi. Nam Cung Uyển Nhi một trận kinh sợ, nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nàng chỉ nhìn thấy trước mặt trên người hai người da rẻ từng bước tối giữa, tựa như hai cô gần tối giữa tử thi. Bạch Nguyệt Nha dứt bỏ không nói. Các nàng bất quá mới, chỉ có nhận thức 1-2 giờ mà thôi. Lời nói khó nghe lời nói, coi như đối phương chết ở trước mặt nàng, Nam Cung Uyển Nhi trong lòng cũng sinh không ra bất kỳ bi thương tâm tình. Thế nhưng, Bạch Tiểu Xá cũng không giống nhau. Các nàng đều là giang hàn chiến sủng, ở hạ giới lúc liền đã có phi thường cảm tình sâu đậm, cùng đi đến cái này yêu ma tứ ngược thế giới, hai người nâng đỡ lẫn nhau cùng nhau đi tới. Nam Cung Uyển Nhi có thể nào thừa nhận loại này sinh ly tử biệt đau đớn? Giờ khắc này, trong lòng nàng bi thống tột đỉnh. Uyển Nhi, bình tĩnh một chút, những thứ này đều là ảo thuật. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Xá thanh âm từ khác một cái hướng ngược lại truyền đến. Cái gì? Huyễn cảnh? Nam Cung Uyển Nhi quá sợ hãi, đột nhiên cảm giác có điểm bất khả tư nghị. Ảo thuật? Chính mình lúc nào trúng chiêu? Vì sao một điểm cảm giác đều không có? Trước mặt mình Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha, thoạt nhìn là như vậy chân thực. Liên bởi vì huyết đục bóc ra phát ra thống khổ kêu rên, nghe cũng là cái dạng nào rất thật. Đây hết thảy, thật chẳng lẽ chỉ là huyễn cảnh? Hay hoặc là phía sau truyền tới Bạch Tiểu Xá thanh âm, mới thật sự là ảo giác. Giờ khắc này, Nam Cung Uyển Nhi cảm giác có điểm mê man. Nín hơi ngưng thần, xem ta phá cái này ảo thuật. Bạch Tiểu Xá thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó chính là một trận hai tay kết ấn sinh ra năng lượng ba động. Kính Hoa Thủy Nguyệt, mở. Làm Bạch Tiểu Xá phát động kỹ năng Thiên Phú thời điểm, Nam Cung Uyển Nhi thuận thế quay đầu. Một mảnh mù sương thần vụ đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, đồng thời lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn ra. Kính Hoa Thủy Nguyệt, cũng là Bạch Tiểu Xá kỹ năng Thiên Phú không thể nghi ngờ. Đối phương không có tận lực che đậy cái này một kỹ năng năng lượng ba động. Nam Cung Uyển Nhi đối với một chiêu này cũng rất tin tưởng. Lúc này nàng đã có điểm tin tưởng, người phía sau chính là Bạch Tiểu Xá. Sương trắng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Liếc đầu Nam Cung Uyển Nhi tập trung nhìn vào, hoàn hoàn chỉnh chỉnh Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha xuất hiện ở chính mình phía sau. Hơi quay đầu, ngay phía trước nơi nào còn có thân thể thối giữa Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha, lại nhìn về phía động vật trung ương, tòa kia trúc âm pho tượng vẫn như cũ an tĩnh đứng ở tại chỗ, phản phất tử không biến làm vật còn sống giống nhau. Nam Cung Uyển Nhi trong nháy mắt hiểu được, ba người các nàng mới ra cửa động thời điểm cũng đã trúng rồi ảo thuật. Lúc trước ở động vật trông được đến toàn bộ, trên thực tế đều là ảo giác của mình. Hồn chi thí luyện, thì ra là thế. Nam Cung Uyển Nhi lẩm bẩm nói, xem ra cái này cửa thứ nhất chính là thăm dò chúng ta có thể hay không dòm ra huyễn cảnh thực sự là như vậy. Cái này trúc âm thật đúng là âm hiểm, âm thầm liền bày ra đáng sợ như vậy huyễn cảnh, vừa mới nhìn thấy Uyển Nhi bị đại sa nuốt trọn, thật là đem ta dọa gần chết. Nhưng là nghĩ lại, Uyển Nhi chính diện chiến đấu thực lực so với ta còn mạnh hơn, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Nói đến đây, Bạch Tiểu Xá cười lên ha ha. Sở dĩ à, ta 933 cũng cảm giác có điểm kỳ quái, vì vậy liền hơi chút dò xét một cái, không nghĩ tới chúng ta thật vẫn tiến nhập huyễn cảnh. Cái này trúc âm cũng thực sự là đáng sợ, vô số năm trước bố trí huyễn cảnh, vẫn như cũ khiến người ta khó lòng phòng bị. Bạch Tiểu Xá liên tục cảm khái. Nếu không phải là mình Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng có khám phá ảo cảnh công năng, nói không chừng các nàng ba cái sẽ hãm sâu trong đó, thần hồn cuối cùng bị ma diệt sạch sẽ. Bạch Nguyệt Nha đồng dạng lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, giờ khắc này, nàng thậm chí quên mất miệng vòi rượu ép một chút. Rất hiển nhiên, nàng lúc này cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Chỉ bất quá, lúc này nàng xem hướng Bạch Tiểu Xá ánh mắt, biến đến cùng phía trước hơi không giống. Khiếp sợ, bội phục, còn có một chút điểm vi diệu kiêng kỵ. Bạch Nguyệt Nha đã sớm nhìn ra Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi bất phàm. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như tiểu tích tích bạch y nữ tử, tinh thần lực dĩ nhiên khủng bố đến rồi loại trình độ này. Phải biết rằng, đối phương chỉ là một cái địa tôn cảnh đỉnh phong mà thôi, lại có thể phá hỏng chí cường giả trúc âm bảy huyễn cảnh. Chuyện này, thấy thế nào đều có chút huyền huyễn a. Chương 543, nhục chi thí luyện. Chương 543, nhục chi thí luyện. Trúc âm là ai? Đây chính là yêu ma giới chí cường giả một trong. Các đời đều có thể xếp vào ba vị trí đầu nhân vật khủng bố. Đối phương bảy huyễn cảnh, dù cho chỉ là kẹp theo một chút xíu còn sót lại thần hồn chi lực, cũng không thể một dạng thiên tôn cảnh có thể ngăn cản, càng chưa nói trực tiếp phá hỏng rồi. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt này cũng không biết dùng loại bí pháp nào, dĩ nhiên gắng gượng khám phá trúc âm bảy huyễn trận, cái này liền có chút bất khả tư nghị. Ngược lại Bạch Nguyệt Nha cảm thấy phi thường kinh ngạc, chí ít ở nàng dài dòng tu luyện cuộc đời bên trong, chưa từng thấy qua yêu nghiệt như vậy thú. Chỉ là, hiện tại có thể không có thời gian để cho nàng tâm sinh cảm khái, trúc âm mộ trình độ nguy hiểm, vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng. Ba người bình phục trong lòng rung động, ánh mắt xuyên qua động vật trung ương, rơi tại đối diện trên thạch bích. Nguyên bản chùi lủi thạch bích, chẳng biết lúc nào đã nở một cánh cửa, giống nhau đèn đuốc sáng trưng, trái phải hai bên thạch bích tràn phóng chiếu sáng ánh sáng. Ba người nhìn nhau, giờ khắc này ai cũng không có mở miệng, đều là cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trung ương đại sảnh, đi vào trong thông đạo. Xem ra xông qua hồn chi thí luyện phía sau, nơi đây đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đứng ở cửa thông đạo chỗ, Bạch Nguyệt Nha lòng vẫn còn sợ hãi dài ra một khẩu khí, nhịn không được mở miệng nói. Nam Cung Uyển Nhi khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, kế tiếp đại gia cẩn thận một chút, ai cũng không rõ ràng thí luyện cùng sở hữu mấy hoàn. Bạch Tiểu Xá hung hăng gật đầu một cái, trong hai tròng mắt lóe ra khắc thường quang thải. Giờ khắc này, nàng tinh thần lực cao độ tập trung, thần hồn chi lực không ngừng tràn đầy đại não. Trải qua đáng sợ ảo thuật nàng, giờ này khắc này tuyệt không dám thả lỏng, thẳng thắn toàn bộ hành trình mở ra kỹ năng thiên phú, rất sợ lần nữa chúng chiêu. Điều thứ hai thông đạo rõ ràng so với điều thứ nhất ngắn đến nhiều. Ba người chỉ hành tẩu thêm vài phút đồng hồ, liền lần nữa đi tới một cái động quật. Chỉ là cùng lần trước hơi không giống. Cái này động quật địa thế, dường như có điểm sâu. Cái động cầu, mở ở né tránh giữa không trung chỗ. Túi đầu nhìn lại, dưới nền đất khoảng cách chỗ động cầu, số ít cũng có số 10 trượng. Cái này động quật rõ ràng nếu so với trước kia cái kia lớn. Bên trong bày một cái cự đại thiên bình. Thiên bình một mặt hoàn toàn rũ xuống, trên đó để hơn 10 cái hình thái khác nhau xả hình pho tượng. Mà thiên bình một chỗ khác, vừa lúc để ngang Bạch Tiểu Xá đám người trước mặt, trên đó bày đặt mấy bả lưỡi dao. Cái này, đây là ý gì? Bạch Tiểu Xá vẻ mặt một bức, càng ngày càng xem không hiểu cái này thực tập thao tác. Pho tượng, pho tượng. Cái này trúc âm lão quái cũng quá tự luyến điểm a. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm nhiều như vậy pho tượng làm gì? Có lẽ phía trước thí luyện cho Bạch Nguyệt Nha để lại không ít bóng ma, hắn hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy xà hình pho tượng, cũng cảm giác có chút hoảng hốt làm sao bây giờ. Chúng ta có đi lên. Bạch Nguyệt Nha chỉ thiên bình, hướng phía Nam Cung Nguyễn Nhi hỏi. Hắn hiện tại xem như là đã nhìn ra, trước mặt hai người lấy Nam Cung Nguyễn Nhi làm chủ. Mặc kệ gặp phải vấn đề gì, Bạch Tiểu Xá sẽ luôn để cho đối phương trước làm quyết đoán. Nam Cung Nguyễn Nhi không trả lời, ánh mắt thủy chung nhìn tiền phương thiên bình. Đúng lúc này, trúc âm thanh âm vang lên lần nữa. Nhục chi thí luyện, thiên bình bảo trì cân bằng liền có thể qua cửa. Ý gì? Làm cho thiên bình bảo trì cân bằng, cái này còn không đơn giản. Tùy tiện từ trong nhẫn chứa đồ lấy chút đồ đạc là được. Bạch Tiểu Xá hơi sững sờ, vẻ mặt hồ nghi. Trước khi phi thăng, Giang Hàn thì cho mỗi một cái chiến sủng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đi tới yêu ma giới sau đó, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi cũng săn giết không ít yêu thú, tự nhiên thu được rất nhiều nhẫn chứa vật. Nếu như nói riêng về tài nguyên số lượng, hai nàng ở yêu ma giới bên trong cũng coi như được với có chút tài sản phú bà. Sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nam Cung Nguyễn Nhi chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên không quá tán thành Bạch Tiểu Xá ý tưởng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Bạch Tiểu Xá liền nguyền rủa mắng lên. Đáng chết, nhẫn chữ vật dĩ nhiên không có cách nào mở ra. Bạch Nguyệt Nha thấy thế, cũng là nhìn về phía mình bên hông túi không gian. Quả nhiên, nơi này có hạn chế không gian loại pháp bảo tác dụng. Nam Cung Nguyễn Nhi không có lại đi nếm thử, ánh mắt vẫn chờ đấy thiên bình bên trên để cái kia mấy bả lưỡi dao. Không thể nào, chẳng lẽ muốn chúng ta đem mình thịt cắt bỏ phục vụ trọng lượng? Thấy Nam Cung Nguyễn Nhi bộ dáng này, Bạch Nguyệt Nha như có điều suy nghĩ, dường như nghĩ tới khả năng nào đó, đột nhiên kêu lớn lên nhục chi thí luyện. Hắn, hẳn là chính là ý này. Nam Cung Nguyễn Nhi trong miệng hắn dĩ nhiên là chỉ trúc âm lão quái. Cái gì? Lại muốn tự chúng ta cắt thịt tới biết? cái này Trúc Âm không khỏi cũng quá biến thái đi. Bạch Tiểu Xá một tràng thốt lên, Bạch Nguyệt Nha đồng dạng phụ hòa nói, coi như chúng ta nguyện ý, cũng không có nhiều như vậy thì tới biết ta hô. Hai nàng đống nhiên cảm giác có điểm bề ngoài, tâm tình hạ tới cực điểm. Đống nhiên, Bạch Tiểu Xá ánh mắt rơi ở trung quanh nham bích bên trên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cố nặn ra vẻ tươi cười. Những đá này, không phải là có sẵn bỏ thêm vào vật sao? Chương 544, thôn tiên thỏ. Chương 544, thôn tiên thỏ. Những đá này không học hỏi tốt thích hợp sao? Bạch Tiểu Xá trên mặt lộ ra sáng trong nụ cười. Chỉ là rất nhanh, khó có được đưa ra một lần đề nghị nàng liền bị mất mặt. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Nha quất ra quỷ đầu đại đao, mãnh địa chém vào trên vách đá, trên đó lại tóe ra mấy phần hoa lửa. Rất hiển nhiên, vách đá trình độ cứng cấp viễn siêu tưởng tượng của mọi người, Trúc Âm lao quái hẳn là sớm đã dự liệu được những thứ này. Chứng kiến Bạch Nguyệt Nha trong tay thành kia bị chấn được không ngừng rung động quỷ đầu đại đao, Bạch Tiểu Xá nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, nuốt nước miếng một cái nói, "Sẽ không, thật muốn chúng ta cắt thịt của mình a?" Rõ ràng, Trúc Âm lão quỷ đã sớm tính toán kỹ toàn bộ. Nam Cung Uyển Nhi trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, lúc này nàng còn thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Nhẫn chữ vật không thể dùng, thạch bích cũng vô pháp mở, lúc này có thể phục vụ trọng lượng, dường như cũng chỉ có thịt của các nàng. Sau đó, không cam lòng 953 ba người nhảy lên thiên bình thay. Quả nhiên, thiên bình không chút sức mẻ. Rất rõ ràng, nỗ lực lấy tự thân trọng lượng, sử dụng thiên bình bảo trì thăng bằng phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Cái này trách chúng ta à? Bạch Tiểu Xá nhất thời lộ ra mặt nhăn nhó, hơi có chút phiền táo. Ba người thật vất vả tiến nhập thí luyện phân đoạn. Mặc dù không rõ ràng còn muốn trải qua mấy vòng, tài năng mới có thể chân chính tiến nhập tầng thứ hai. Nhưng tới đều tới, lúc này kiên quyết không có lui về đạo lý. Lại nói, đi qua hồn chi thí luyện, sau đó thông đạo sớm đã hoàn toàn biến mất, các nàng bây giờ nghĩ lui cũng mất đường lui. Trận này quỷ dị thí luyện, hiển nhiên chỉ có thể vào không thể lui, Trúc Âm mộ có thể không phải là các nàng muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Nam Cung Uyển Nhi đứng ở khay trung ương, theo mi cao lại, môi đỏ mọng khẽ mở nói, xem ra cái này thiên bình, chỉ có chúng ta vật trên người mới, chỉ có biết tính toán trọng lượng. Trên người chúng ta, không phải cũng chỉ còn lại có thì sao? Bạch Tiểu Xá cảm giác luôn luôn thông minh Nam Cung Uyển Nhi nói một câu lời nói nhảm. Trúc Âm lưu lại truyền âm trận đã nói đến phi thường rõ ràng, thậm chí ngay từ đầu liền chỉ ra chủ đề. Nhục chi thí luyện, đây là một hồi cùng huyết nhục có liên quan thí luyện. Nếu cùng huyết nhục có quan hệ, tự nhiên cần các nàng trả giá huyết nhục của chính mình. Nam Cung Uyển Nhi khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nàng tổng cảm giác mình bỏ quên cái gì, trong lúc nhất thời rồi lại không nghĩ ra được. Nhục chi thí luyện cũng sẽ không đơn giản như vậy, hẳn còn có cái khác phương pháp phá giải. Chỉ là vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều không thể nghĩ ra thích hợp biện pháp. Đột nhiên, đứng ở nâng phá danh giới Bạch Nguyệt Nha nở nụ cười, mở miệng hỏi, "Uyển Nhi, ngươi xác định chỉ cần chúng ta vật trên người liền được?" Nam Cung Uyển Nhi hơi sững sờ, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Bạch Tiểu Xá hơi kinh ngạc mà nhìn cái này mới quen không lâu nữ nhân. Đối phương tùy tiện cậu thả dáng vẻ, thoạt nhìn lên dường như cũng không phải rất thông minh bộ dạng. Nàng cũng có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Bạch Tiểu Xá đối với lần này biểu thị hoài nghi. Ai biết còn chưa chờ nàng hỏi kỹ, Bạch Nguyệt Nha đã nhảy lên bên ngoài cửa hàng mặt bàn. "Các ngươi lên trước tới." Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là theo lời mà đi. Sau đó, ở hai người ánh mắt cổ quái dưới, Bạch Nguyệt Nha biến trở về bản thể. Một chỉ trên người bất quá một mét thỏ. Mặt ngoài động cầu mái nhà cũng không lớn. Bạch Nguyệt Nha cũng không dám biến đến quá lớn. Rất sợ nơi đây không chịu nổi ba người trọng lượng. Hai mắt của nàng đã hơi phếu hồng, không cần thiết hoàn khắc, liền đã hoàn thành biến thành tinh hồng sắc. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi một trận kinh dị, đều không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá không sao cả. Ngược lại hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, vậy hãy để cho Bạch Nguyệt Nha thử trước một chút. Hai người ôm lấy loại tâm tính này, yên tĩnh chờ đối phương biểu diễn. Đột nhiên, biến trở về bản thể Bạch Nguyệt Nha, lúc này cái bụng phồng lên rồi, tựa như hoài thai 10 tháng gần chuyển dạ phụ nữ có thai mở dạng, căng viên của cổ. Nhìn lấy tư thế, nghi ngờ ít nhất là ngũ bào thai. Giữa lúc Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi dần dần xem không hiểu lần này thao tác thời điểm, Bạch Nguyệt Nha mãnh địa há miệng ra. Giờ khắc này, chỉ thấy đại lượng thiên tài địa bảo từ trong miệng nàng phun đi ra. Ngạch Bạch Tiểu Xá khoa trương banh ra miệng, làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương trong bụng còn trang lấy nhiều đồ như vậy. Thế nhưng, yêu thú trong bụng có thể chứa đựng thiên tài địa bảo sao? Ta làm sao không biết? Không sai, đồng dạng thân là yêu thú Bạch Tiểu Xá, tự vẫn làm không được điểm ấy. Trên thực tế, nàng sống rồi vài thập niên, cũng chưa từng nghe nói cái gì thú loại cái bụng có thể có loại này công năng. Ngược lại thì Nam Cung Uyển Nhi, nhìn lấy không ngừng ngắm trong khay phun thiên tài địa bảo Bạch Nguyệt Nha, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu, từ trong miệng nàng chậm rãi phun ra ba chữ: "Thôn Thiên Thỏ." Chương 545, Xương Chi Thí Luyện, Thiên Truy Bách Luyện. Chương 545, Xương Chi Thí Luyện, Thiên Truy Bách Luyện. Thôn Thiên Thỏ, thấp nhất cũng là chân thần cấp huyết mạch, tiềm lực trưởng thành cao tới thiên tôn cảnh đỉnh phong. Thậm chí có bộ phận thôn thiên thỏ còn có thể biến dị thành cổ thần cấp huyết mạch, tiềm lực trưởng thành cực đại. Giờ khắc này, Nam Cung Uyển Nhi trên mặt rốt cuộc lộ ra biểu tình kinh sợ. Ở Thiên Cương Ám Ẩn Giao huyết mạch trong truyền thừa, vừa lúc có quan hệ với thôn thiên thỏ ký ức, nàng mới chỉ có nhận ra loại này cực kỳ hiếm thấy yêu thú. Nghe đồn thôn thiên thỏ bụng có càn khôn có thể chứa vạn vật, bên trong không gian không biết mấy phần, rất nhiều truyền thừa thần thông, càng làm cho thôn thiên thỏ đem vượt cấp chiến đấu trở thành cơm thường. Kỳ thực Nam Cung Uyển Nhi cũng không nghĩ tới, chính mình ngoại ý muốn kết giao đồng minh, vậy mà lại là loại này hiếm thấy yêu thú. Bạch Tiểu Xá cùng với thần niệm sau khi trao đổi, nhìn về phía Bạch Nguyệt Nha ánh mắt cũng xảy ra một tia biến hóa. Thấp nhất đều là chân thần cấp huyết mạch, có thể sánh bằng hai người bọn họ dựa vào cải tạo mới đến tiên thần cấp giá hỏa mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chỉ bằng vào đối với phương ngoại tiết khí tức, rất khó phán đoán chính xác Bạch Nguyệt Nha huyết mạch tầng thứ. Nói không chừng, vẫn là cổ thần cấp đâu. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi cũng không dám nữa đơn giản cái này chỉ thọ. Theo thiên tài địa bảo không ngừng phun ra, rất nhanh thì ở trên khay bày khắp dày một tầng dày. Thiên bình cái này đích xác khay bắt đầu chậm rãi chấm xuống, không cần thiết khoảng khắc, thiên bình xuất hiện sở hữu cân bằng. Động vật đỉnh không gian bắt đầu phát sinh bật mèo, Bạch Tiểu Xá đám người lòng có cảm giác, lập tức gần tiến nhập cửa ải kế tiếp. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Nha sâu hấp một khẩu khí, trong khay đồ vật tại này cổ cường hãn hấp lực dưới, bắt đầu chảy ngược trở về đối phương trong miệng. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi thấy tấp tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới đối phương còn có loại này thao tác. Không gian bắt đầu bật mèo, một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị quấn quanh ở Bạch Tiểu Xá đám người chu vi. Một giây kế tiếp, bao quát biến trở về hình người Bạch Nguyệt Nha ở bên trong, mọi người tại chỗ biến mất. Cửa thứ ba, xương chi thí luyện, hiện tại bắt đầu. Cường quang qua đi, chiếu vào ba người đấy mắt chính là một mảnh tường đồng bách sắt. Bạch Tiểu Xá giơ tay lên nhẹ nhàng ở đồng trên vách gõ một cái. Cự đại tiếng vang nhất thời truyền vào ba người trong lỗ tai. Kín gió đồng quán tử. Bạch Tiểu Xá trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nơi này là một cái không gian thật lớn, chu vi dường như không có gì cả. Bạch Nguyệt Nha hơi híp mắt lại, trong lòng sinh ra một tia bất an. Bốn phía một mảnh đen nhánh, ai cũng không rõ ràng cái này đồng quán tử lớn bao nhiêu. Chỉ là căn cứ chu vi nhỏ nhẹ khí lưu có thể phán đoán, bốn phía dường như không có vật gì. Chu Cầm lưu lại thanh âm nhắc nhở vẫn còn ở bên tai quanh quẩn. Thế nhưng, nếu thí luyện đã bắt đầu, vì sao không có bất cứ động tĩnh gì? Hai Bạch nhất thời hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Cẩn thận phía dưới. Đồng nhiên, Nam Cung Uyển Nhi thanh âm ở hai người vang lên bên tai. Vừa dứt lời, một cô nóng dực khí lãng liền từ ba người dưới thân truyền đến. Khí lãng khí thế hùng hùng, mang theo phần thiên đốt địa chi uy, phản phất đã đủ dung luyện vật vật. Ngoa tạo, đây là một cái cự đại lò luyện đan. Bạch Tiểu Xá nhất thời la hoảng lên, Giang Hàn giao cho nàng quốc mạ vô ý thức tốt ra. Cùng lúc đó, ba người biểu tình trên mặt đều trở nên khó coi. Nếu như lúc này vẫn không rõ xương chi thí luyện nội dung, các nàng còn không bằng tìm khối đầu hũ lục chết. Xương chi thí luyện rõ ràng cho thấy muốn các nàng thừa nhận liệt hỏa thiêu đốt, thiên truy bách luyện ra mạnh nhất đồng cân thiết cốt. Có thể tưởng tượng được, đang ở một cái hoàn toàn bị tín đại hình lò luyện đan bên trong, ba người đã không đường có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận lò lửa nướng thực. Đây cũng không phải là chuyện đùa, hơi không cẩn thận, ba người đều phải chết ở chỗ này. Ai cũng không rõ ràng Trúc Âm lưu lại hỏa diễm mạnh bao nhiêu. Nếu như chỉ là thông thường phàm hỏa khét ngược, lấy các nàng nhục thân cường độ, hoàn toàn có thể đơn giản vượt qua. Nhưng thân là trí cường giả Trúc Âm, hắn lưu lại dưới hỏa diễm làm sao có khả năng bình thường? Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi nhưng là rất rõ ràng những ngày kia dị hỏa uy lực. Giang Hàn phần thiên bảo diễm chính là một cái trong số đó, các nàng đối với lần này tràn đầy hiểu rõ. Không lô lò luyện đan bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi đều là biến sắc. Thiên địa dị hỏa, chỉ từ này cổ sóng nhiệt cường độ, các nàng là có thể đoán ra hỏa diễm phẩm cấp. Mặc dù không như Giang Hàn phần thiên bảo diễm, nhưng là không sai biệt nhiều. Hơn nữa trong đó cái loại này âm lãnh thấu xương cảm giác, càng làm cho ba người đáy lòng phát lạnh. Đông Dương, ba người quả đoán hiện ra bản thể, chuẩn bị toàn lực ứng phó. May mắn, lò luyện đan bên trong không gian cực đại, hoàn toàn đầy đủ dung nạp các nàng bản thể. Một đầu bạch hổ, một chỉ bạch thỏ, khác một cái người thủ long vĩ. Giờ này khắc này, tam đầu yêu thú đều là lấy ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu, chuẩn bị toàn lực đối mặt thiên địa dị hỏa thiêu đốt cùng rèn luyện nghĩa. Chương 546, lãnh ngưng băng hỏa. Chương 546, lãnh ngưng băng hỏa. Xương chi thí luyện, hiển nhiên không phải chỉ nhằm vào xương cốt, đồng dạng bao hàm đối với da thịt gân cốt khảo nghiệm. Trên thực tế, phía trước nhục chi thí luyện căn bản không cần thiết tiến hành, bởi vì dị hỏa luyện thể cũng rất khảo nghiệm một đầu yêu thú nhục thân. Có lẽ đây chính là Trúc Âm lão quái ác thú vị a. Bạch Tiểu Xá đám người chỉ có thể như vậy định nghĩa. Giờ này khắc này, hiển nhiên không phải do các nàng suy nghĩ nhiều. Hàn ý thấu xương sán bạch sắc hỏa diễm đã chiếu vào các nàng trong mắt. Đen nhánh khổng lồ lò luyện đan bên trong sớm bị ngọn lửa này thắp sáng. Lãnh ngưng băng hỏa. Bạch Nguyệt Nha cả kinh nói, ngươi biết loại này ngày tháng dị hỏa? Nam Cung Uyển Nhi mở miệng hỏi. Theo cự đại đồng lô bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, lại tăng thêm Bạch Nguyệt Nha phản ứng mãnh liệt như vậy, trong lòng nàng càng ngày càng không có sức. Quỷ mị hải yêu, thiên sinh liền không thích hỏa diễm, vô luận loại nào đều không thích. Bạch Nguyệt Nha sâu hấp một khẩu khí, mở miệng giải thích, lãnh ngưng băng hỏa, yêu ma giới 10. Đại dị hỏa một trong, Trúc Âm lao quái thành dành chiêu số, hiện nay ở trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ thất. Đương nhiên, đây cũng là lãnh ngưng băng hỏa đã tiêu thất mấy trăm ngàn năm, không ít yêu thú đã quên mất nó đáng sợ, nếu như đặt ở Trúc Âm lão tổ thời đại kia, đã đủ xếp vào ba vị trí đầu. Tương truyền ngọn lửa này băng lãnh đến xương, hỏa diễm mặt ngoài nhiệt độ cũng không tính cao, thế nhưng đốt ở trên thân người, đã có trùng hàn băng thứ xương cảm giác, một lúc sau đã đủ đem toàn bộ đông thành tượng đá. Có người nói năm đó Trúc Âm lão tổ tế xuất lãnh ngưng băng hỏa, trong sát na là có thể đóng băng hạ phẩm thần tôn. Bạch Nguyệt Nha thanh âm có điểm run. Phía dưới hỏa diễm còn chưa hoàn toàn dâng lên, nàng ấy lòng cũng đã cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh như băng. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Nha trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Lãnh ngưng băng hỏa ở yêu ma giới nhưng là một loại phi thường nổi danh dị hỏa. Vì sao trước mắt cái này hai đầu yêu thú, phản phất chưa từng nghe nói qua một dạng? Cái này rõ ràng có điểm không quá bình thường. Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá sắc mặt hơi cứng đờ, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Dù sao theo Bạch Nguyệt Nha, hai người bọn họ hơn phân nửa xuất từ một cái thế lực lớn, bây giờ lại ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Lãnh Ngưng Băng Hỏa cũng không nhận ra, hiển nhiên có điểm không thể nào nói nổi. Bất quá, hai người chỉ là thoáng lung túng một chút mà thôi. Ngược lại những thứ kia đều là Bạch Nguyệt Nha chính mình mà bổ, cùng với các nàng lại không gì căn hệ. Chí ít các nàng chưa từng có thừa nhận qua chính mình thuộc về một cái cường đại thế lực. Một đoạn này chỉ là một cái rất nhỏ nhặt đệm. Ba người cũng không có ở phương diện này làm nhiều vướng víu. Giờ này khắc này, chỉ có dưới thân hỏa diễm mới là quan tâm điểm. Nguyên bản màu xanh đồng vách tường đã bị ánh thành sáng bạch sắc. Bạch Tiểu Xá đám người vẫn túi đầu nhìn phía dưới. Đột nhiên, một đạo bước lên bạch sắc khí lãng xuất hiện ở trong mắt các nàng. Khí màu trắng lãng biểu hiện ra các loại bất quy tắc hỏa diễm hình dạng, trong đó còn kèm theo một ít màu đen văn lộ, giống như tới từ địa ngục các quỷ. Không tính là quá cao nhiệt độ, kích thích tam đầu yêu thú ra rẻ. Biến trở về bản thể các nàng, căn bản sẽ không lưu ý điểm ấy nhiệt độ không. Chỉ là có quan hệ Lãnh Ngưng Băng Hỏa nghe đồn, một mực tại trong lòng các nàng bồi hồi, để cho hắn vẫn nằm ở lo sợ bất an trạng thái. Thân ở hoàn toàn phong bế khổng lồ bên trong lò đồng, các nàng đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngưng tụ toàn thân linh năng, ngăn cản lại sắp tới Lãnh Ngưng Băng Hỏa. Hô hô hô, đồng lô bên trong đã vang lên từng đợt hỏa diễm vỡ đằng thanh âm. Sán bạch sắc ngọn lửa hầu như trong nháy mắt, liền đã tọa lạc tại Bạch Tiểu Xá đám người bản thể bên trên. TTT cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách. Nam Cung Uyển Nhi đám người hầu như tại đồng nhất thời gian phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đây là thật ngược lại hút lãnh khí, mà không phải là nào đó loại tâm lý ở trên cảm thụ. Lãnh Ngưng Băng Hỏa, vậy thì thật là lạnh đến khiến người ta không ngừng được run. Tam đầu yêu thú cố nén trên người hàn ý, không ngừng khu động tự thân linh năng, ngăn cản cổ hàn ý này ăn mòn. Mặc kệ thế nào, lúc này đều hẳn là đem hết toàn lực, có thể không? Chín chống bao lâu tính bao lâu? Chỉ là, có lẽ bởi vì đã không có chút âm lão quái khống chế, lại có lẽ Lãnh Ngưng Băng Hỏa công năng cũng chưa hoàn toàn phát huy được. Chí ít ở Nam Cung Uyển Nhi đám người xem ra, ngọn lửa này uy lực cùng trong truyền thuyết rất là bất đồng. Lấy các nàng bây giờ cường độ thân thể, hoàn toàn có thể thời gian dài chống đỡ xuống phía dưới. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, Lãnh Ngưng Băng Hỏa so với trong tưởng tượng yếu, cái này đối với Bạch Tiểu Xá bọn người tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chương 547, Dị Hỏa Trạch Chủ. Chương 547, Dị Hỏa Trạch Chủ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đạo cụ thể qua bao lâu. Biến trở về bản thể Bạch Tiểu Xá đám người, cảm giác mình tựa như nộ hải bên trong thuyền nhỏ, không ngừng ở sán bạch sắc hỏa diễm trung chập chờn. Thẳng đến bao trùm toàn bộ đồng lô Lãnh Ngưng Băng Hỏa dần dần thu liễm, tam đầu yêu thú nhiệt độ trùng quanh mới bắt đầu cấp tốc giảm xuống, trên người hàn ý cũng từng bước tối lui. Hô Bạch Tiểu Xá đám người rốt cuộc dài ra một khẩu khí. Tuy là Lãnh Ngưng Băng Hỏa khảo nghiệm cũng không có uy hiếp được tính mạng của các nàng, thế nhưng cái loại này lạnh giá thấu xương cảm thụ, xác thực làm cho ba người âm thầm lau mồ hôi một cái. Nếu có thể, các nàng thật không nghĩ thừa nhận loại này làm người ta sợ hãi hồi ức. Các ngươi mau nhìn, Bạch Nguyệt Nha cảnh giới muốn so Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi càng cao hơn một. Sở hữu tương đối mà nói, trong cơ thể còn thừa lại linh năng cũng so với các nàng càng nhiều. Lúc này Bạch Nguyệt Nha ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh một điểm bên ngoài, hầu như xem không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì, khôi phục chấn định tốc độ cũng nhanh nhất. Chỉ là cấp tốc chấn định lại nàng, đột nhiên chỉ hướng phía trước đoàn kia hỏa diễm. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn lớn chừng bàn tay sán bạch sắc hỏa diễm đang ở trong gió nhẹ chợt trợn, hoàn toàn bịt kín đồng lô chung, cũng không biết ở đâu ra hỏa diễm. Nhưng ở Bạch Tiểu Xá đám người xem ra, Lãnh Ngưng Băng Hỏa ngọn lửa đang ở nhỏ nhẹ lắc lư, thoạt nhìn lên bỏ túi được có chút khả ái. Đương nhiên, biến trở về hình người tam nữ, lúc này không sanh được nửa điểm khả ái cảm giác. Phiên bản bỏ túi Lãnh Ngưng Băng Hỏa thoạt nhìn lên như thế nào đi nữa tiểu xảo, cũng là một chỉ khoác mỹ lệ áo khoác tiểu ác ma. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xương chi thí luyện vẫn chưa xong? Không thể nào, chúng ta đều nhanh bị đông cứng rồi, còn không có làm xong. Không đúng, Lãnh Ngưng Băng Hỏa dường như đang ở dò xét chúng ta. Không sai, Uyển Nhi nói đúng, ta cũng có loại này cảm giác. Chẳng lẽ Lãnh Ngưng Băng Hỏa đang chọn chủ nhân mới? Rất có thể, bản cô nương cảm thấy ta sẽ là một cái hợp cách ký chủ. Khe khẽ bàn luận một lát sau, ba người trên mặt đều là lộ ra một vẻ kích động, Bạch Tiểu Xá càng là nói khoác mà không biết ngượng vỗ ngực một cái. Từ tiến nhập trúc âm mộ về sau, ba người đã trải qua tam trọng khảo nghiệm, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không thu hoạch được gì. Lãnh Ngưng Băng Hỏa, hiển nhiên là nhất kiện khó được của quý. Bất kể là ai, chỉ cần đạt được Lãnh Ngưng Băng Hỏa, sức chiến đấu đều muốn tăng lên trên diện rộng. Ba người tuy là tạm thời kết làm đồng bạn, nhưng đối mặt yêu ma giới 10, đại dị hỏa một trong, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút tâm động. Chỉ là xem ra, Lãnh Ngưng Băng Hỏa có tuyển trạch tân chủ nhân tự do, rơi vào nhà nào cũng còn chưa biết. Bất quá, Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá ánh mắt theo bản năng rơi vào Bạch Nguyệt Nha trên người. Hai người bọn họ ngược lại là dễ nói, vô luận người nào đến loại này dị hỏa, khác một cái đều sẽ tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Dù sao đều là giang hàn chiến sủng, lại tình như tỉ muội, hai người sớm đã trở thành một cái chính thể. Đối với các nàng mà nói, nhận thức không bao lâu Bạch Nguyệt Nha vẫn là một ngoại nhân mà thôi. Hơn nữa, tu vi của đối phương còn cao hơn các nàng, lúc này không thể không phòng. Bạch Nguyệt Nha dường như nhận thấy được hai người ánh mắt khác thường, nhất thời khoát tay nói, nhìn như vậy lao nương làm cái gì? Ta cũng không phải là cái loại này cường thủ hào đoạt nhân, mặc kệ Lãnh Ngưng Băng Hỏa cuối cùng lựa chọn ai, vậy cũng là riêng mình cơ duyên, lao nương còn không làm được đối với đồng bạn xuất thủ sự tình. Bạch Nguyệt Nha vội vàng giải thích, trong giọng nói còn mang theo vẻ tức giận, dường như cảm giác mình bị đồng bạn hiểu lầm. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi hơi chút tùng một khẩu khí, như không cần thiết, các nàng thật không muốn cùng đối phương phát sinh tranh chấp. Bạch Nguyệt Nha tính cách tuy là ác liệt một điểm, nhưng tổng thể mà nói, đại gia ở chung xuống cảm giác coi như không tệ. Nếu như đối phương thật lòng coi các nàng là đồng bạn, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi cũng sẽ thật lòng đối đãi. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái hai người đầu óc nhỏ. Chỉ là đang ở hoàn cảnh ác liệt yêu ma giới, tín nhiệm loại chuyện như vậy hiển nhiên có điểm di túc chân quý. Có ở đây không xác định ý đồ đối phương dưới tình huống, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyễn Nhi sẽ không dễ dàng tin tưởng cái khác yêu thú. Đồng lô bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trở nên có chút giam 633 lúng túng. Lãnh Ngưng Băng Hỏa vẫn còn đang trong gió nhẹ chập chờn, phản phất tại không ngừng dò xét lên trước mắt cái này tam đầu yêu thú. Cũng không biết qua bao lâu, vẫn dừng lại ở ba người ngay phía trước Lãnh Ngưng Băng Hỏa đống nhiên động rồi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đoàn sán thứ màu trắng liền đã không có vào Bạch Tiểu Xá ngực. Tiểu Xá, Nam Cung Nguyễn Nhi sợ hết hồn, vội vàng kinh hô lên. Bạch Nguyệt Nha ánh mắt cũng rơi vào Bạch Tiểu Xá trên người, dường như muốn nhìn được đối phương lúc này có cái gì bất đồng. Rõ ràng, Lãnh Ngưng Băng Hỏa cuối cùng lựa chọn cái này con tiểu hồ ly. Cùng trong đôi mắt mang theo hâm mộ Bạch Nguyệt Nha bất đồng, Nam Cung Nguyễn Nhi quan tâm hơn Bạch Tiểu Xá lúc này tình trạng cơ thể. Dù sao Lãnh Ngưng Băng Hỏa nhưng là trúc âm lão quái vật lưu lại, ai biết trong đó sẽ có hay không có đặc thù gì cấm chế. Một phần bạn Bạch Tiểu Xá thân thể xảy ra chẳng huống, Nam Cung Nguyễn Nhi đều không biết về sau làm sao hướng Giang Hàn bàn giao. Chương 548, thượng cổ cấm chế. Chương 548, thượng cổ cấm chế. Trên thực tế, Nam Cung Nguyễn Nhi tâm tình lúc này phá lệ mâu thuẫn, đã hy vọng Bạch Tiểu Xá thành công thu được Lãnh Ngưng Băng Hỏa, lại gánh tâm trúc âm lão quái đối với cái này đoàn dị hỏa động tay động chân. Dù sao, trúc âm lão quái danh tiếng, nhưng là vẫn không tốt lắm. Đối phương coi như ở Lãnh Ngưng Băng Hỏa trung lưu lại cấm chế, cũng là phi thường bình thường sự tình. Càng có khả năng, trúc âm lão quái bám vào Bạch Tiểu Xá trên người tá thi hoàn hồn. Ôm loại mâu thuẫn này lại lo sợ bất an tâm tình, Nam Cung Nguyễn Nhi ân cần nhìn Bạch Tiểu Xá. Nửa ngày, Bạch Tiểu Xá mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế, làm Lãnh Ngưng Băng Hỏa tiến vào trong thân thể của nàng thời điểm, nàng còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngoại trừ cảm giác thân thể bỗng nhiên lạnh một cái, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ không khỏe. Thẳng đến Nam Cung Nguyễn Nhi ân cần đỡ lấy hai vai của nàng, Bạch Tiểu Xá mới chỉ có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. "Được rồi Nguyễn Nhi, ta không có chuyện gì." Bạch Tiểu Xá có chút nhăn nhó tránh thoát Nam Cung Nguyễn Nhi hai tay, theo bản năng khoát tay nói: "Người chắc chắn chứ?" Nam Cung Nguyễn Nhi thần tình nghiêm túc hỏi. "Xác định, vạn phần xác định, cái này dị hỏa vẫn chưa mang đến cho ta bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm giác thật thoải mái, thật giống như ta đã sở hữu nó thật lâu tựa như." Bạch Tiểu Xá chăm chú gật gật đầu. Kỳ thực nàng cũng không nói rõ ràng loại cảm giác này, chỉ cảm thấy Lãnh Ngưng Băng Hỏa dường như đã hoàn toàn cùng chính mình dung hợp làm nhất thể, đồng thời ở trong cơ thể mình ở thật lâu giống nhau. Nam Cung Nguyễn Nhi trên mặt còn mang theo một tia vẻ nghi hoặc, chỉ là Bạch Tiểu Xá dường như thực sự cũng không lo ngại, nàng lúc này mới hơi chút tùng một khẩu khí. Đúng lúc này, vẫn an tĩnh đợi ở một bên Bạch Nguyệt Nha đột nhiên mở miệng nói, "Đại gia cẩn thận, lại muốn bắt đầu truyền tống." Quả nhiên, theo khổng lồ đồng lô một trận kinh hoàng, ba người đều là cảm giác cảm thấy hoa mắt, chung quanh tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Khi các nàng miễn cưỡng mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình chính bản thân ở một tòa cửa cung điện bên ngoài. Cung điện ngoài cửa lớn đã tụ tập không ít yêu thú, có hình người, nửa hình người, cũng có từ đầu tới cuối duy trì bản thể yêu thú. Chỉ là so sánh với tầng thứ nhất đại sảnh thời điểm, có thể tới chỗ này yêu thú thiếu rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn ra chỉ có chừng 20 cái, số lượng không đủ phía trước 1/20. Cái này tam đầu mẫu thú cũng thông qua tầng thứ 2 thí luyện. Quả nhiên không hổ là dám ngạnh cương thần điểu cung nhị thái tử ra hỏa. Không mạnh náo loạn nhị thái tử, chỉ sợ cái này tam đầu mẫu thú sống không được bao lâu. Một ngày tầng thứ 2 đại môn mở ra, các nàng tất phải lọt vào nhị thái tử nghiêm mật đả kích. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không tranh đoạt tầng thứ 2 bảo vật? Vì sao không tranh? Thật vất vả đi tới nơi này, có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn lấy người khác lấy đi chỗ tốt? Nô Công Vương nói đúng, chúng ta nếu dám đến trúc âm mộ, đã sớm đem cái mạng này quát đi ra ngoài, sợ hắn thần điểu cung làm chi? Cùng lắm thì được rồi chỗ tốt về sau, cấp tốc ly khai thần điểu cung phạm vi thế lực liền có thể. Không ít yêu thú cái này lúc sau đã chú ý tới đột nhiên xuất hiện Bạch Tiểu Xá đám người. Một ít gan lớn yêu thú càng là không che giấu chút nào thanh âm của mình, dồn dập nói chuyện với nhau. Trên thực tế, bọn họ không chỉ có là đang nhắc nhở Thiên Bằng cùng với có đụng chạm yêu thú tới, đồng thời cũng là mượn cơ hội này nói cho đối phương biết, không sợ thần điểu cung yêu thú không phải số ít, chỉ có làm cho đối phương có chút kiêng kỵ, bọn họ tài năng mới có thể đục nước béo cò tranh đoạt bảo vật. Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Bạch Nguyệt Nha đối với lần này lòng biết rõ, bất quá lại không có phản ứng đám người kia. Ba ánh mắt của người đồng thời rơi vào cái kia phiến thanh hắc sắc đại môn phía trên, dâm dạp chẳng chịt văn lộ, thấy Bạch Tiểu Xá ánh mắt hoa mắt. Chỉ là mặc cho nàng nhìn cẩn thận như vậy, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Nam Cung Nguyễn Nhi quét Bạch Tiểu Xá liếc mắt, cười một tiếng nói, "Đã sớm để cho ngươi theo Giang Hàn học một chút trận pháp cấm chế, hiện tại liền không đến nỗi hoàn toàn xem không hiểu. Nguyễn Nhi, ngươi có thể xem hiểu." Bạch Tiểu Xá nghe vậy, đột nhiên hai mắt sáng lên. Chứng kiến Nam Cung Nguyễn Nhi sau khi gật đầu, Bạch Tiểu Xá trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Bạch Nguyệt Nha cũng hơi kinh ngạc nhìn lấy một đầu chạm mái tóc dài màu xanh lam nữ nhân. Trên cửa cấm chế nàng chỉ có thể nhìn hiểu một phần nhỏ, thậm chí ngay cả cái này trận pháp cấm chế tác dụng cũng không rõ ràng. Dù sao yêu ma giới rất nghèo, nghèo đến rồi không có đầy đủ tài liệu đưa cho luyện khí sư hoặc luyện đan sư tiêu xài, thế cho nên hiểu được luyện đan hoặc luyện khí yêu thú hi hữu tới cực điểm. Liên luyện khí sư đều cơ hồ không có, chẳng lẽ còn trông cậy vào đám này yêu thú có lòng thanh thản nghiên cứu trận pháp cấm chế? Điều này hiển nhiên không quá có thể. Cho nên khi Nam Cung Uyển Nhi nói mình có thể xem hiểu trên cửa cấm chế thời điểm, Bạch Nguyệt Nha đáy mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ. Nếu như ta không nhìn lầm, những thứ này đều là thượng cổ cấm chế bảy. Ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm cái kia phiến thanh hắc sắc đại môn. Chẳng hai con mắt màu xanh lam trung tiết lộ ra trước nay chưa có chắc chắn. Theo Giang Hàn học qua không ít trận pháp cấm chế, Nam Cung Uyển Nhi rất xác định chính mình không có nhìn lầm. Những trận pháp này nhất định là thượng cổ cấm chế không thể nghi ngờ. Chương 549, Phẫn nộ thiên bằng. Chương 549, Phẫn nộ thiên bằng. Cái gì là thượng cổ cấm chế? Ở 12 ngày giới dài dòng trong lịch sử, chỉ có ngàn vạn năm thậm chí trăm triệu năm trước sử dụng cấm chế, mới có tư cách gọi hắn là thượng cổ cấm chế. Nghe đồn sống rồi vô số năm tháng trúc âm lão quái, liền cực kỳ giỏi món này. Bạch Nguyệt Nha làm sao cũng không nghĩ tới, Nam Cung Uyển Nhi lại vẫn hiểu cái này. Nàng đương nhiên sẽ không biết, đối phương ngự chủ là một vị thần cấp trận pháp sư. Đối với thượng cổ cấm chế nghiên cứu, Giang Hàn coi như ở 12 ngày giới, cũng là đứng đầu nhất một thành viên. Nam Cung Uyển Nhi bản thân liền ưa nghiên cứu trận pháp, theo Giang Hàn lâu như vậy, tự nhiên nhận biết không ít hơn cổ cấm chế. Vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trên cửa cấm chế đã bị nàng xem ra một đại khái. Nam Cung Uyển Nhi thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn bị đứng ở cửa thiên bằng nghe được. Người sau đột nhiên quay đầu, ánh mắt thâm thúy rơi vào phía sau 493 nữ nhân trên người. Vừa rồi nghị luận của trung quân tiếng, thiên bằng tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là hiện tại như thế nào tiến nhập trúc âm mộ tầng thứ hai, mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Còn đám kia không thức thời yêu thú, về sau có rất nhiều cơ hội giết chết bọn họ. Thân là thần điểu cung nhị thái tử, thiên bằng căn bản không đem ở đây hai mươi mấy đầu yêu thú để vào mắt. Thế nhưng tầng thứ hai cung điện trên cửa cấm chế lại đem thần điểu cung nhân khó ở thiên bằng rất rõ ràng, kỳ thực nhóm người mình đã đang ở trúc âm mộ tầng thứ hai, chỉ là có thể tồn tại bảo vật hoặc truyền thừa hơn phân nửa ở bên trong tòa cung điện này. Rất hiển nhiên, trúc âm mộ mỗi một tầng đều là một không gian riêng biệt, mà đại môn cấm chế ở đây đám này yêu thú bao quát thiên bằng ở bên trong tất cả đều xem không hiểu. Dù sao yêu thú cũng không am hiểu trận pháp, thiên bằng hiển nhiên không nghĩ tới phía trước đắc tội qua chính mình mẫu thú, dĩ nhiên có thể xem hiểu thượng cổ cấm chế. Mọi việc chỉ cần liên lụy đến thượng cổ hai chữ này, đều là tương đối cao lớn bên trên lại dị thường khó hiểu đồ đạc. Thân là thần điệu công nhân, thiên bằng tự nhiên rõ ràng điểm ấy. Trên thực tế, coi như hắn phụ vương tới, phòng trừng cũng lấy không hiểu thượng cổ cấm chế. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Kim sĩ đại bằng vương tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không đại biểu những phương diện khác cũng mạnh mẽ. Thiên bằng xoay người, chậm rãi đi xuống bậc thang, biểu tình trên mặt thoáng xuất hiện một tia biến hóa. Phía dưới yêu thú tự cảm thấy nhường ra một con đường, vẫn có đối phương ghé qua mà qua. Mặc dù không thiếu yêu thú đã kết luận sẽ cùng thần điệu cung phát sinh mâu thuẫn, nhưng giờ này khắc này, tầng thứ hai đại môn vẫn chưa mở ra, không đáng lúc này liền cùng thiên bằng liều mạng. Cô đương, ngươi có thể hay không phá giải những cấm chế này? Thiên bằng thân cao chí ít vượt lên trước hai thước, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển Nhi, thanh âm đã không giống lúc trước cái dạng nào băng lãnh. Dù sao hắn cũng không phải người ngu, rất rõ ràng hiện tại muốn cầu cạnh đối phương, chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận. Trên thực tế, lúc trước Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá thái độ, cho tới bây giờ cũng để cho thiên bằng tức giận khó giận. Nhưng so sánh với trúc âm lão quái truyền thừa bảo vật, những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ, thiên bằng cảm giác mình có thể tạm thời buông ân đoán. Đáng tiếc, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa đối phương thái độ bề trên, xác thực làm cho các nàng cảm thấy khó chịu. Thân điệu công nhân cũng có không hiểu đồ đạc. Bạch Tiểu Xá một trận giễu cợt. "Ngươi?" Thiên bằng ánh mắt phát lạnh, như chim ưng trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương khinh miệt. Cái này đối với từ trước đến nay thần cao cao tại thượng chim cung nhị thái tử mà nói, tuyệt đối là một cái lớn lao vũ đủ. Nhẫn, ta nhẫn, chỉ cần có thể tiến nhập tầng thứ hai, chút chuyện nhỏ này lao tử có thể chịu. Thiên bằng trong lòng âm thầm này sinh ác độc, một ngày tiến nhập tầng thứ hai, lập tức giết chết cái này tam đầu mâu thú. Cố nén phẫn nộ trong lòng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Nam Cung Uyển Nhi, tựa hồ đang chờ đợi đối phương trả lời thuyết phục. Ai biết, đối phương căn bản đối với hắn không thêm để ý tới, trực tiếp từ bên người trải qua, chỉ là hơi hận để lại một câu nói, sẽ không phá giải cấm chế, vậy cũng cản đường. Nam Cung Uyển Nhi thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Thiên bằng sắc mặt đã biến đến không gì sánh được tái nhợt, thần điểu cung nhân một trận kinh hoàng, chu vi rất nhiều yêu thú càng là mục trường khổng đốc. Ai cũng không nghĩ tới, trước mắt cái kia nữ nhân thật không ngờ ngạo kiểu, không chỉ có khó có được trả lời thiên bằng vấn đề, thậm chí còn để cho hắn nhường đường. Trong lúc nhất thời, hiện trường vắng vẻ không tiếng động, chưa từng có chịu đến như vậy khinh thị thiên bằng, giờ này khắc này đều quên làm có dễ, trong nháy mắt dại ra tại chỗ. Chờ hắn hoàn toàn phản ứng lại thời điểm, Nam Cung Nguyễn Nhi, Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha đã tới cửa cung điện trước. Ngươi muốn chết? Phía sau, thiên bằng nộ không thể nghĩ thanh âm vang lên. Trên mặt hắc mao đều tấn nổ lên, có thể tưởng tượng được hắn phẫn nộ đến rồi trình độ nào. Thiếu chủ bất giận, trước đợi các nàng phá giải thượng cổ cấm chế. Trạm Hải gặp đúng thời quên lơn, nàng rất rõ ràng thần điệu cung mục đích của chuyến này. Bất kể như thế nào, tiến nhập trúc âm mộ tầng thứ hai mới là chuyện trọng yếu nhất. Chương 550, phá cấm. Chương 550, phá cấm. Cửa cung điện, Nam Cung Uyển Nhi không chút nào để ý tới thần điệu cung nhị thái tử ý tứ, trực tiếp hướng phía đại môn phương hướng mà đi, Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha theo sát phía sau. Người trước một bộ thái độ thờ ơ, dường như hoàn toàn không lo lắng thiên bằng làm có dễ. Người sau lại là một trận sợ hãi trong lòng, rất sợ thần điểu cung yêu thú bạo khởi. Trên thực tế, giờ khắc này Bạch Nguyệt Nha kinh hãi tới cực điểm, rất sợ cái mạng nhỏ của mình không minh bạch bỏ ở nơi này. Nàng tuy là tự phụ có vài phần thần thông, nhưng khoảng cách thần điểu cung yêu thú gần như vậy, một ngày đối phương phát động công kích, nàng mặc dù có muôn vàn kỹ năng, chỉ sợ cũng không kịp tránh né. May mà, thần điểu cung yêu thú cũng không có động thủ. Bạch Nguyệt Nha trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nàng rõ ràng, đối phương muốn cho Nam Cung Uyển Nhi phá giải cấm chế. Dùng cái này đồng thời, Nam Cung Uyển Nhi đã đứng ở cửa chính, tự động phòng ngự phản kích trận pháp sao? Càn ba phía sau bốn, canh vị di chuyển về phía trước. A, cái này thượng cổ cấm chế thực sự là đơn giản tới cực điểm. Nam Cung Uyển Nhi tự lẩm bẩm. Tuy là chỉ đi theo Giang Hàn học được một chút gia lông, nhưng đối mặt Trúc Âm lão quái bố trí thô thiển cấm chế, nàng rất dễ dàng là có thể nhìn ra trong đó cái hở. Trên thực tế, Trúc Âm lão quái cũng không có muốn làm khó dễ Sở Hữu đi tới tầng thứ hai nhân. Nay đạo thượng cổ cấm chế vô cùng đơn giản, hiểu công việc nhân liếc mắt là có thể nhìn minh bạch. Chỉ là bây giờ yêu ma giới, liền thông hiểu phổ thông trận pháp cấm chế yêu thú đều rất hiếm thấy, huống chi niên đại xa xưa thượng cổ cấm chế Nam Cung Uyển Nhi một tay đặt ở trên cửa chính, một cỗ linh năng thoát thể mà ra, theo đặc định đường bộ, chậm rãi chạy về phía trên cửa cấm chế. Giang giác. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Nam Cung Uyển Nhi vội vàng lui lại một bước. Trong mấy mắt, cung điện đại môn chậm rãi mở rộng. Cái này, đơn giản như vậy liền mở ra. Bạch Nguyệt Nha đờ đẫn nhìn lấy từ từ mở ra đại môn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là thượng cổ cấm chế a. Lúc nào biến đến dễ dàng như vậy phá giải à nha. Bạch Nguyệt Nha âm thầm kinh tâm, đối với Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi thân phận, cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Thân điểu cung yêu thú giống như vậy, trên cửa cấm chế, bọn họ vừa rồi nhưng là nghiên cứu cả buổi, nhưng mà lại là cái gì đều không nhìn ra. Ai biết đối phương chỉ là đi tới cửa chính, tiếp tay đảo cổ một cái, đại môn liền mở ra. Cái này, kém chút lóe mù lũ yêu ánh mắt. Thiên Bằng cặp kia như chim ưng hai tròng mắt trong nháy mắt hàn mang hiện ra, đối trước mắt cái này hai đầu mẫu thu thân phận sinh ra một tia kiêng kỵ. Nhưng là mặc cho hắn lật khắp trí nhớ của mình, cũng không có liên quan tới Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi manh mối. Bạch Nguyệt Nha, thân điểu cung yêu thú ngược lại là nhận ra, vùng này có chút danh tiếng người độc hành, một mình liệp sát lạc đàn yêu thú cướp đoạt tài nguyên. Nhưng mặt khác hai cái, Thiên Bằng một chút ấn tượng đều không có. Đại môn chậm rãi mở rộng. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi liếc nhau, không đợi sau lưng đám kia yêu thú phản ứng kịp, lúc này nhảy mà vào, Bạch Nguyệt Nha theo sát phía sau làm thân ảnh của ba người biến mất ở trước mắt thời điểm, thân điểu cung cùng với còn lại yêu thú mới, chỉ có khó khăn lắm phản ứng kịp. Nhanh nhanh nhanh, đừng làm cho ba cái kia đàn bà lấy đi bà bối. Têu cái cây bữa, người thông minh cũng sớm đã tiến vào. Mau tránh ra. Đồ vật bên trong thuộc về chúng ta thần điểu cung. Thần điểu cung coi là một cậu, Trúc Âm lão quái lưu lại bảo bối phía trước, ai tờ mờ giờ còn quản ngươi là thần điểu cung vẫn là chim thần cung à? Bên ngoài cửa chính một mảnh xôn xao, lũ yêu nhất thời điên cuồng, dồn dập hướng phía trong cung điện phóng đi. Giờ khắc này, Thiên Bằng vị này thần điểu cung nhị thái tử, hiển nhiên đã mất đi thân phận địa vị uy hiếp, hiện tại ai cũng không thể để ý tới hắn đinh. Chương 551, điên cuồng. Chương 551, điên cuồng. Nghìn dặm ba quả, thiên đạo căn, độ duyên quả, băng tầm huyết lệ, tử yên phù nha, liệt hỏa bảo lân. Đại đa số đều là thánh cấp cực phẩm cùng thần cấp hạ phẩm địa bảo, thiên a, Trúc Âm mộ tầng thứ 2 thiên tài địa bảo, so với tầng thứ nhất phong phú nhiều lắm lạc. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, Bạch Nguyệt Nha hai mắt phát quang, nước bọt đều kém chút nhỏ đến trên mặt đất. Liền cái này, Trúc Âm lão quái cũng rất nghèo nàn đi. Chính là, thần cấp trung phẩm cùng thượng phẩm nhất kiện đều không có, cũng không cảm thấy ngại trở thành trí cường giả. Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá thất vọng lắc đầu, cùng không có từng va chạm xã hội Bạch Nguyệt Nha hình thành so sánh rõ ràng. Xác thực như vậy, hiểu qua Huyền Thiên Bảo Tàng cùng Hoang Cổ Bí Cảnh Nam Cung Uyển Nhi hai người, điểm ấy thiên tài địa bảo, thật đúng là không vào được các nàng pháp nhãn. Dưới so sánh, một mực sống ở yêu ma giới Bạch Nguyệt Nha, có thể không phải chính là không có từng va chạm xã hội lũ nhà quê sao? Ai kêu yêu ma giới nghèo đâu? Liên thánh cấp thượng phẩm tài liệu đều là khó gặp bảo vật, còn không tới kịp từ trong khiếp sợ tình hồn lại Bạch Nguyệt Nha, đầy người nghe được Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá cảm khái, nhất thời dại ra tại chỗ. Như thế nhiều đồ tốt, các ngươi còn ghét bỏ? Không sai. Bạch Nguyệt Nha giờ khắc này từ hai vị đồng bạn trong giọng nói nghe được không che giấu chút nào ghét bỏ. Thiên A, nếu như này cũng gọi nghèo yêu ma giới liền đã không có người giàu có. Theo Bạch Nguyệt Nha biết, coi như thế lực xếp hạng trước ba thần điểu cung, chứa đựng thần cấp địa bảo, phòng trường cũng không có trước mắt nhiều như vậy. Mà cái này sao nhiều đồ tốt, ở trước mắt hai người này trong mắt, phản phất căn bản không đáng giá nhất tới. Các nàng đến cùng là thân phận gì? Bạch Nguyệt Nha không có hoài nghi Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá cố làm ra vẻ huyền bí. Dù sao bất kể là nhân hay là yêu thú, nhãn thần tiết lộ ra ngoài tâm tình đều không giả được. Trước mắt hai người này, đối với rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo là thật được không có nửa điểm khiếp sợ. Bình thản ánh mắt, phản phất thấy được vô số tài liệu cấp thấp giống nhau. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Nha triệt để sợ ngây người. Chỉ là không phải do nàng suy nghĩ nhiều, rất nhiều yêu thú đã nối đuôi nhau mà vào. Thiên A, thật nhiều bà bối, chúng ta lúc này thực sự là phát tài rồi. Nhanh đoạn. Thừa dịp thần điểu cung đám người kia không có tới, ai cướp được chính là của người đó. Lấy trước được trước tiên, lão tử cũng sẽ không khách khí. Mới vừa vào cung điện rất nhiều yêu thú, trong nháy mắt đã bị trước mắt mỹ cảnh sợ ngây người. Nghèo cả đời bọn họ, chưa từng gặp qua số lượng như vậy thiên tài địa bảo. Thánh cấp cùng thần cấp địa bảo. Dường như không lấy tiền giống nhau tùy ý chiếu ở đại điện bóng loáng trên sàn nhà. Phản phất đang chờ bọn họ đi lấy. Giờ khắc này, rất nhiều yêu thú triệt để điên cuồng, không muốn sống tựa như hướng phía thiên tài địa bảo vào tới. Còn như ngăn cản ở phía trước Bạch Tiểu Xá ba người, đám này yêu thú theo bản năng lựa chọn không nhìn thẳng. Bất kể là ai, mặc kệ đối phương là thân phận gì, cũng không để ý thực lực đối phương là mạnh mẽ là yếu. Giờ này khắc này, đám này yêu thú trong mắt chỉ có phủ kín bà bối. Ai kêu yêu ma giới ra hỏa đều rất nghèo đâu, nghèo đến phát sợ chính bọn họ, đầy người nhìn thấy nhiều như vậy bà bối, tự nhiên vô ý thức không để mắt đến toàn bộ. Bọn họ dường như đã quên, trước mắt cái này ba cái, nhưng là dám ngạnh cương thần điệu cung ngon nhân. Sau một khắc, hai, một đạo ngũ thải lưu quang nhẹ nhàng phất qua, đang ở về phía trước lũ yêu, thân thể nhất thời hướng về nơi đến phương hướng bay rất ra ngoài. Chỉ thấy Bạch Tiểu Xá cầm trong tay một bả toàn thân huyết hồng chiếc phiến, giống như một vị miệng cười rực rỡ tiên tử. Hạ phẩm thần khí, không cực âm dương phiến. Giang Hàn đặc biệt vì Bạch Tiểu Xá luyện chế thần khí, bây giờ lần đầu tiên hiện ra ở yêu ma giới rất nhiều yêu thú trước mặt. Chương 552, tham lam. Chương 552, tham lam. Làm sao có khả năng? Địa tôn cảnh làm sao mạnh như vậy? Thần khí, chí ít cũng là hạ phẩm thần khí. Trong tay nàng thanh kia cây quạt, dĩ nhiên là thần khí. Lũ yêu đều lui, lại không có thụ thương. Bạch Tiểu Xá vừa rồi cũng chỉ là bức lui đám này yêu thú, vẫn chưa sử xuất bất luận cái gì công kích. Chỉ là khi tất cả yêu thú thấy rõ sở Bạch Tiểu Xá trong tay thanh kia chiếc phiến sau đó, dồn dập lộ ra kinh sợ. Thần khí, yêu ma giới cực kỳ hiếm thấy. Đừng xem đám này tán yêu đều là thiên tôn cảnh, lại ngay cả nhất kiện xứng tay binh khí đều không có, cùng miễn bản thần khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia không một sợ hạ phẩm thần khí, cũng là cực kỳ chân quý bảo vật. Nhưng mà trước mắt cái này địa tôn cảnh mẫu thú trong tay liền có nhất kiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu thú hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem Bạch Tiểu Xá nuốt sống lăng trì. Giờ khắc này, bọn họ tạm thời quên mất trong đại điện thiên tài địa bảo. Dù sao, thiên tài địa bảo tuy tốt, lại không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng thần khí thì lại khác, một ngày rơi vào trong tay chính mình, sức chiến đấu đem tăng lên gấp bội. Không chỉ có như vậy, đối phương nếu có thể bằng cái chuôi này thần khí bức lui hơn 10 đầu yêu thú, so sánh với cái quan xếp này phẩm cấp tất nhiên không thấp. Hạ phẩm thần khí cũng có cao thấp mạnh yếu chi phân. Thiên Bằng mang theo thần điểu cung yêu thú tiến nhập cung điện, còn không tới kịp nhìn kỹ trên đại điện thiên tài địa bảo, trong nháy mắt đã bị lũ yêu tiếng huyên náo hấp dẫn lực chú ý ánh mắt, càng là trực tiếp rơi vào Bạch Tiểu Xá trên tay. Thanh kia chiếc phiến, coi phẩm cấp, dường như so với trên người mình thần khí càng cao, chất lượng tốt hơn. Thân là thần điểu cung nhị thái tử, Thiên Bằng tự nhiên cũng có hạ phẩm thần khí, nhưng vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm mà thôi. Thần điểu cung thế lực tuy lớn, nhưng so sánh với Thái Thanh giới những vật này phong phú thế giới, vẫn như cũ rất nghèo. Đường đường kim sĩ đại bằng vương, yêu ma giới đương đại trí cường giả một trong, hiện đang sử dụng vẫn chỉ là trung phẩm thần khí mà thôi. Có thể tưởng tượng được, có thể có một bả hạ phẩm thần khí, Thiên Bằng đã rất thỏa mãn. Chí ít hắn đi qua cũng cho là như vậy. Nhưng mà hiện tại, khi hắn chứng kiến Bạch Tiểu Xá trong tay thanh kia quạt xếp thời điểm, kém chút không có đem cằm của mình kinh điệu. Một đầu địa tôn cảnh yêu thú, có tài đức gì mới có thể sở hữu như vậy thần khí? Loại này phẩm chất cao bà bối, nhất định phải thuộc về hắn cái này thần điệu cung truyền nhân. Thiên Bằng trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nhất định phải đem món bảo bối này chết phiến đoạt tới tay. Còn lại yêu thú giống như vậy, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Trong lúc nhất thời, sở hữu yêu thú ánh mắt đều tập trung ở Bạch Tiểu Xá trên người. Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Bạch Nguyệt Nha ngược lại bị nó hoàn toàn coi nhẹ. Che ở rất nhiều thiên tài địa bảo trước mặt Bạch Tiểu Xá, giờ khắc này đột nhiên có điểm ngộng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lấy ra không cực âm dương phiến sau đó, biết tạo thành kết quả như vậy. Các ngươi có muốn hay không như thế bất khả mà? Thực sự là một đám không có từng va chạm xã hội yêu thú. Nhất kiện hạ phẩm thần khí mà thôi, đáng ra kích động như vậy sao? Bạch Tiểu Xá không chút nào trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích giác ngộ. 970 ngược lại cảm giác có chút không nói. Chí ít ở nàng trong nhận thức biết, hạ phẩm thần khí thực sự không coi vào đâu. Trước không nói Giang Hàn trong tay thì có hai kiện thượng phẩm thần khí. Lạc Tiên Vũ đồng dạng có món trung phẩm thần khí Thiên Linh Kiếm. Dưới so sánh, nàng không cực âm dương phiến liền hiện ra không phải chân quý như vậy. Thế nhưng, Bạch Tiểu Xá quên mất điểm trọng yếu nhất. Nơi này chính là tài nguyên cực độ cần của yêu ma giới. Đám này nghèo đến điên rồi yêu thú, khi nào gặp qua phẩm chất cao như vậy thần khí? Lúc này làm sao có thể không điên cuồng? Nhìn trong mắt tiết lộ ra tham lam chúng yêu thú, Bạch Tiểu Xá không khỏi trong lòng máy động, hơi có chút hoảng hốt. Nhưng cũng chỉ là hơi chút hoảng loạn một điểm mà thôi. Nàng liên thủ với Nam Cung Nguyễn Nhi, hoàn toàn không sợ đám này yêu thú. Chương 553, Bạch Tiểu Xá vs Lam Linh Tức Điệu bên trên. Chương 553, Bạch Tiểu Xá vs Lam Linh Tức Điệu bên trên. Cục diện đột nhiên biến đến phá lệ khẩn trương. Bạch Tiểu Xá ba người cùng rất nhiều yêu thú thành thế giằng co, tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm Bạch Tiểu Xá lấy ra không cực âm dương phiến một khắc kia, tranh chấp đã không thể tránh né. Trang Hải, động thủ. Đồng nhiên, Thiên Bằng một tiếng quát chói tai, thanh âm đều có chút hứa run rẩy. Có thể tưởng tượng được, nhất kiện phẩm chất cực cao hạ phẩm thần khí, đường đường thần điểu cung thiếu chủ cũng vô pháp bảo trì trấn định. Sau lưng, một đầu thanh sắc chim to vọt lên dương cánh, hướng phía Bạch Tiểu Xá mà đi. Thanh sắc chim to mào đầu bên trên mang theo mấy cây lam linh, nguyên bản dài hai thước thân thể trên không trung trong nháy mắt tăng vọt đến mấy chục thước. May mắn tầng thứ hai bên trong cung điện không gian cực đại, lúc này mới cho Lam Linh Tức Điệu chỗ chống phát huy. Thiên tôn cảnh trung phẩm Trạng Hải, uy thế cực kỳ đáng sợ, còn chưa gần người, cuồng bạo kình phong liền phất nổi lên Bạch Tiểu Xá mái tóc. Nếu như yêu ma giới bình thường địa tôn cảnh yêu thú, tuyệt đối không cách nào ngăn cản này cổ kinh người uy thế. Thế nhưng, Bạch Tiểu Xá cũng không phải bình thường yêu thú, thậm chí không phải yêu ma giới sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Tuy là bởi vì huyết mạch hạn chế, thủy chung không cách nào đột phá địa tôn cảnh. nhưng nàng trong cơ thể linh năng sớm đã đạt được thiên tôn cảnh tiêu chuẩn, lại tăng thêm thân thể trải qua giang hàn cải tạo, bản thân cường độ liền cao hơn yêu ma giới thổ dân. Có lẽ nàng thiếu khuyết chỉ là đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Bất quá không cực âm dương phiến đã đủ bù đắp cái này duy nhất hoàn cảnh xấu. Đông dương bạch tiểu xá trong cơ thể linh năng toàn diện bộc phát ra, hai khí tức của người từ nàng đơn bạc nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể dâng trào tuôn ra, không tiếng động va chạm, hai cổ khí thế mãnh địa quấn quýt lấy nhau, chỉ tiếp chạm ngắn ngủi trong nháy mắt, thậm chí không đến một phần ba giây, Trạm Hải Ngư rượt xuống phía dưới thân hình liền dừng ở giữa không trung, chậm rãi hạ xuống. Viên kia cự đại điểu đầu bên trên dường như toát ra khó hiểu màu sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước khí thế so đấu ở giữa, chính mình dĩ nhiên bại bởi một cái chỉ có địa tôn cảnh gia hỏa. Cái này đối với Trạm Hải mà nói, tuyệt đối là một chuyện khó mà tin nổi. Theo thiên bằng nhiều năm, nàng ở thần điểu cung cũng đã gặp không ít thiên tài yêu nghiệt, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa tôn cảnh là có thể ngạnh kháng thiên tôn cảnh yêu thú. Bạch Tiểu Xá thiên phú thực lực kém chút để cho hắn quên mất động tác kế tiếp, nhưng mà thiên bằng hơi bất mãn thúc giục nhãn thần, để cho nàng ý thức được chính mình nhất định phải làm những gì. Thành tựu thiên bằng tâm phúc, Trạm Hải nhất định phải cam đoan hoàn mỹ hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ. Một chính là địa tôn, cũng nên cản rỡ trước mặt ta. Trạm Hải miệng nói tiếng người, thanh sắc câu lệ, dường như muốn che giấu chính mình mới vừa bất ham. Miệng nhăn không tiếng động phong chi phát tắc, lặng yên không một tiếng động ẩn tàng tại này đạo phong nhận bên trong. Sau một khắc, một đạo vô hình phong nhận từ trong miệng nàng phun ra. Bạch Tiểu Xá tự nhiên cảm nhận được điểm ấy, thần tình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thiên tôn cảnh yêu thú, đại thể đều đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tối đa chỉ là sâu cạn vấn đề. Rất hiển nhiên, trước mắt đầu này Lam Linh Tước Điểu đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ hiển nhiên không được tốt lắm. Chỉ ít theo Bạch Tiểu Xá, đối phương chỉ là thô thiển lĩnh ngộ đối với phong chi pháp tắc vật dụng. A Hỏa một tiếng cười khẽ, Bạch Tiểu Xá một tay múa quạt. Cùng lúc đó, Kính Hoa Thủy Nguyệt trong nháy mắt phát động. Trong lúc nhất thời, vô số đạo huyết hồng sắc quang nhận đột nhiên chiếu vào Trạm Hải đáy mắt. Giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không phân rõ cái nào một nói mới là chân thật công kích, hay hoặc là tất cả quang nhận đều là chân thật. Chương 554, Bạch Tiểu Xá VS Lam Linh Tức Điểu dưới. Chương 554, Bạch Tiểu Xá VS Lam Linh Tức Điểu dưới. Phanh! Trong cự lực tạo thành một tiếng thanh thúy một hưởng. Huyết hồng sắc quang nhận hung hăng nện ở Trạm Hải trên người. Vạn ngàn quang nhận có thể dùng thiên tôn cảnh Trạm Hải không cách nào rõ ràng phán đoán cái nào một nói mới là chân thực. Kết quả rõ ràng, này đạo quang nhận tinh chuẩn rơi vào nàng cánh dưới bụng. Trạm Hải kêu lên một tiếng đau đớn sau đó, không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng không phải nàng không cảm giác được đau đớn, chỉ là thiên bằng cái này chủ tử liền tại phía sau. Nàng không muốn biểu hiện ra chính mình nhu nhược, bị chính là một đầu địa tôn cảnh yêu thú bước đến loại trình độ này, đã để nàng cực kỳ khó chịu. Như lúc này đau khổ đi nữa kêu to, chỉ sợ nàng ở thiên bằng trong lòng địa vị càng biết tốc độ ánh sáng giảm xuống. Trên thực tế, một kích này tuyệt đối không thể coi thường. Sử dụng 073 thần khí cùng không sử dụng thần khí Bạch Tiểu Xá, lực công kích tuyệt đối không thể so sánh nổi. Âm dương lưỡng chủng thuộc tính năng lượng giao hối, đối với thân thể thương tổn tuyệt đối viễn siêu Trạm Hải tưởng tượng. Giờ khắc này, lưỡng chủng cực đoan thuộc tính năng lượng phản phất dòi bám trong xương, từ từ mà dính vào vết thương của nó chỗ, đồng thời không ngừng trong chiều ăn mòn. Thật giống như vô số con kiến, không ngừng mà bò qua huyết đục của chính mình, bò vào máu của mình quản, cắn xé mỗi một tấc thân thể. Nguyên bản loại này đau tê tâm liệt phế khổ để nàng khó có thể chịu được, còn phải tận lực khống chế thanh âm của mình, không cho ngoại nhân nhìn ra mình đã thụ thương. Kể từ đó, càng làm cho nàng không gì sánh được khó chịu. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể phân ra đại bộ phận tinh lực ngăn cản âm dương lượng chủng năng lượng ăn mòn. Đột nhiên, một trận quát chói tai truyền vào trong tai. Trạm Hải, ngươi cái phế vật này, liền chỉ là địa tôn cảnh yêu thú đều không đối phó được sao? Chính là thiên bằng cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm. Trạm Hải đầy người giật mình, kém chút sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Nguyên lai, nhị thái tử điện hạ đã nhìn ra nàng suy yếu. Trạm Hải trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, kém chút không có tìm một cái lỗ để chui vào. Đứng lên, ngươi cái phế vật này, còn không mau một chút cho ta đem thần khí đoạt lại. Đoạt lại, bản thái tử liền tha thứ ngươi. Đoạt không qua tới, ngươi liền chết ở chỗ này a. Thiên bằng tầng tầng không ngớt thanh âm lần nữa truyền vào trong tai. Nhưng Trạm Hải lại không thể không biết chói tai, ngược lại cảm giác thấy được hy vọng mới. Nguyên lai, thái tử điện hạ còn chưa buông tha chính mình. Chỉ cần giết nữ nhân trước mắt này, chỉ cần đoạt được thần khí, chính mình còn có thể tiếp tục đợi ở thái tử điện hạ bên người. Trạm Hải trở nên kích động, tâm tình dâng trào phía dưới, nghĩa vô phản cố hướng phía đối diện Bạch Tiểu Xá phóng đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến. "Trạm Hải, cẩn thận." Là thái tử điện hạ thanh âm. "Hắn để cho ta cẩn thận cái gì? Hắn không phải để cho ta nhanh chóng động thủ cướp đoạt thần khí sao? Vì sao đột nhiên muốn ta cẩn thận?" Trạm Hải bất tỉnh vụ vụ trong đầu hỗn loạn tương mừng, đang lao xuống về phía trước thân thể mãnh địa một trận. Đông Dương, cần cổ chỗ truyền đến một cỗ lạnh như băng cảm giác mát. Nàng chỉ cảm giác thân thể của chính mình biến đến rất nhẹ, rất nhẹ. Theo bản năng túi đầu nhìn một cái, lại chỉ chứng kiến dừng lại ở trên mặt đất hơn nửa người. Giờ khắc này, Trạm Hải mới ý thức tới, mình đã thi thể chia lịa. Lúc nào? Đối phương lúc nào động thủ? Trạm Hải thẳng đến ý thức tiêu thất một khắc kia, vẫn không có tương thông vấn đề này. Trên thực tế, Bạch Tiểu Xá cũng không nghĩ tới, trước mắt đầu này Lam Linh Tức Điểu lại còn hữu thụ ngược hướng, hơn nữa tựa hồ đối với cái kia thiên bằng tình căn tâm trùng. Hơi chút bố trí một điểm liên quan tới thiên bằng ảo giác, để đầu này Lam Linh tức điểu dường như con ruồi không đầu giống nhau đấu đá lung tung, ngược lại là dễ dàng nàng trực tiếp hạ sát thủ. Giống như Trạm Hải nghe được Thiên Bằng quát lớn, đều là Bạch Tiểu Xá bố trí ra huyễn cảnh, vì chính là để cho hắn thả lòng cảnh giác, rơi vào hỗn loạn. Hiệu quả tốt, hoàn toàn ngoài Bạch Tiểu Xá dự liệu. Chương 555, Huyền Thanh khí độ. Chương 555, Huyền Thanh khí độ. Trạm Hải, Thiên Bằng một trận giống giận, trơ mắt nhìn một viên thanh sắc điểu đầu ngang trời sẽ qua. Thiên tôn cảnh trung phẩm Lam Linh tức điểu chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm. Nộ không thể nghĩ Thiên Bằng, một đôi như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Xá. Thiên tôn cảnh trung phẩm a hắn đường đường thần điểu cung nhị thái tử, thuộc hạ đều không mấy cái thiên tôn cảnh trung phẩm yêu thú. Mà Trạm Hải, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất, trí lực tối cao một cái. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương dễ dàng như vậy liền treo. Giờ khắc này, Thiên Bằng lòng đang dị máu. Vừa rồi hắn chỉ thấy Trạm Hải chịu đến công kích phía sau, dừng lại ở tại chỗ không đến một giây đồng hồ, liền xông thẳng xông hướng lấy đối phương chạy đi. Cái kia chưa từng có từ trước đến nay tư thế, Thiên Bằng còn tưởng rằng Trạm Hải đã có giải quyết đối phương biện pháp. Ai biết, cái này xỏa điểu hóa ra là xông đi lên chịu chết. Thiên Bằng cùng thần điểu cung yêu thú, lúc này trừ tức giận ra, còn có một chút ngượng. Luôn luôn không am hiểu đạo thuật bọn họ, biết Trạm Hải khẳng định chúng rồi đạo thuật, nhưng không rõ ràng đối phương là cái gì thời gian mắc lửa. Các ngươi, muốn chết? Thiên Bằng lười suy nghĩ vấn đề này, bất kể là vì duy trì uy nghiêm của mình, hay hoặc là cướp đoạt trong tay đối phương thần khí cùng với tầng thứ 2 thiên tài địa bảo, lúc này hắn đều nhất định phải động thủ. Nếu như thủ hạ chết rồi chính mình còn thờ ơ, chu vi đám này tán yêu chỉ sợ càng thêm được nước, càng thêm không đem chính mình cái này thần điểu cung nhị thái tử để vào mắt. Sở dĩ, dù cho đoán không ra Bạch Tiểu Xá nội tình, Thiên Bằng cũng nhất định phải động thủ. Xét qua một đạo màu đen dáng vẻ, thân người điểu thủ Thiên Bằng trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tiểu Xá trước mặt. Nhưng mà, Bạch Tiểu Xá dường như đã sớm biết hành động của đối phương. Chín đám trắng như tuyết khí thể từ sau lưng nàng dâng lên. Huyền Thanh khí độ. Bạch Tiểu Xá kỹ năng thiên phú một trong. Luận uy lực của nó, thậm chí còn ở Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trên. Lấy Bạch Tiểu Xá làm trung tâm, phương viên mấy chục thức trong nháy mắt bị một đoàn mê vụ bao phủ. Nàng tận lực áp xúc Huyền Thanh khí độ phạm vi bao phủ, có thể dùng chu vi đến rồi giơ tay lên tìm không thấy năm ngón tay tình trạng. Thiên Bằng một trận ngạc nhiên, nhất thời dừng ngay tại chỗ, trong lòng dần dần dâng lên một tia bất an. Ở nơi này đoàn quỷ dị mê vụ ở giữa, hắn thần thức đột nhiên biến thành gân gà, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Nguyên bản lấy làm tự hào mắt ưng, cũng vào giờ khắc này mất đi nguyên hữu tác dụng, căn bản thấy không rõ phía trước. Tập trung, nhanh cho bản thái tử lăn ra đây. Phiền não Thiên Bằng nhịn không được gầm lên giận dữ, cường đại kình phong thổi tan trước người mê vụ, nhưng rất nhanh bị khắc một cái đoàn xương trắng bao trùm. Đột nhiên, mấy đạo kình phong từ Thiên Bằng bốn phía cuốn tới, tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Ba mấy vết thương trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Bằng trên người, vài cổ cột máu chảy ra đi ra. Thiên Bằng một trận bị đau, lại không có hé răng, vội vàng phong bế miệng vết thương lưu động huyết dịch. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn biến đến phá lệ nghiêm trọng, không chút nào thượng phẩm thiên tôn cảnh cường giả cái giá. Nữ nhân kia, đầu kia chỉ có địa tôn cảnh tột cùng mẫu thú, thực lực tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Giờ khắc này, Thiên Bằng đã vạn phần khẳng định. Nhị thái tử điện hạ, đáng chết, những thứ này đáng chết xương trắng. Đại gia cẩn thận, những xương trắng này khó có thể hiểu rõ. Tạm thời không muốn công kích, cẩn thận đánh tới người một nhà. Vừa rồi, đó là nhị thái tử thanh âm, thái tử điện hạ bị thương rồi. Trong sương mù, dần dần vang lên một trận tiếng huyên náo. Rơi vào hốt hoảng thần điệu cung lũ yêu, giờ này khắc này hoảng hốt tới cực điểm tiểu. Chương 556, Huyền Vũ chiến giáp ai. Chương 556, Huyền Vũ chiến giáp ai. A hống 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 đáng chết hồ ly, ngươi không giảng võ đức, lại làm đánh lén. Những thứ này đến tột cùng là tức giận cái gì kình? Thật không ngờ sắp bén. Thái tử điện hạ cứu ta. Trong sương mù, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Thần điệu cung chúng yêu thú tử thương thảm trọng. Thiên Bằng nghe được rõ ràng, trong lòng càng là âm thầm lo lắng. Chỉ là vô luận hắn như thế nào tập trung thị lực, đều không cách nào thấy rõ trong sương mù cảnh tượng. Hắn tuy là cao ngạo tự phụ, nhưng tuyệt không đốc. Mượn mê vụ ưu thế, coi như con hồ ly nhỏ kia thực lực so với bọn hắn đều yếu, đồng dạng có thể đơn giản ngược sát bọn họ. Đông Dương, một đạo hắc mang thoáng hiện, một đầu màu đen đại bằng điểu xuất hiện ở trong sương mù trắng. Đen nhánh lông vũ phảng phất từng thanh hiện lên lũ quang lưới dao. Mấy chục thước hình thể, trong nháy mắt chiếm cứ mê vụ phạm vi bảo phủ. Uy thế tạo thành kinh phong, dĩ nhiên trong nháy mắt thổi tan không ít huyền thanh khí độ. Lúc trong bóng tối Bạch Tiểu Xá âm thầm kinh hãi, đội vàng khuyết tán mê vụ phạm vi bao phủ. Chỉ là kể từ đó, trong đó xương trắng dường như mỏng manh rất nhiều. Chỉ Thiên Bằng có thể thấy rõ năm thức bên trong sự vật. Một tiếng gương gãy, Thiên Bằng giơ thẳng lên trời thét dài. Tiếng huyết gió chấn thiên ngậy, từng đạo vô hình khí lãng trong nháy mắt ở trong xương trắng rạch ra một vết thương. Khí lãng chỗ đi qua, vô kiên bất đổi. Thậm chí càng có một đầu xui xẻo yêu thú chặn ngang đứt hết. Chính là thần điểu cung một đầu thiên tôn cảnh hạ phẩm yêu thú. Nhưng Thiên Bằng không chút nào dao động, trong lòng thậm chí không có nửa phần đáng tiếc. Chuyện cho tới bây giờ, có chút thương vong không thể tránh được, chỉ cần có thể phá vỡ cái này đáng chết mê vụ liền thành. Khí lãng thế đi như trước không giảm, ẩn chứa trong đó kim chi pháp tắc càng làm cho kỳ phong lợi độ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Bằng mục đích rất rõ ràng, chặt đứt ngăn ở trước người mình vật sở hữu, chỉ cần chém nát toàn bộ, thắng bại tự nhiên rõ ràng. Đồng nhiên, một đạo tịnh lệ thanh âm che ở này đạo khí lãng trước mặt, chạm tóc dài màu lam không gió mà bay, trên người món đó áo giáp màu vàng sậm càng là phản chiếu lấy sinh động sinh huy. Nam Cung Uyển Nhi lúc này rốt cuộc tế xuất Huyền Vũ chiến giáp. Màu vàng sẫm chiến giáp bên trên ba động lưu chuyển, hiện đại gió dây chuyển sản xuất tạo hình, càng là đem Nam Cung Uyển Nhi linh lung thích thú thân hình nổi lên đến rồi cực hạn. Xinh đẹp không thể tả, tư thế vai hùng cực kỳ hiên ngang. Giờ khắc này, Nam Cung Uyển Nhi phảng phất một vị từ trên trời giáng xuống nữ võ thần, dứt khoát chắn này đã ở chứa, kim chi phát tắc, khí lãng trước mặt hùng, thiên bằng đem toàn bộ đều thấy ở trong mắt, ứng chủy bên trên lại buộc vòng quanh một vệt cửa nhạt. Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ, có thể sánh bằng Trạm Hải Thâm Hậu nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Hắn tự tin, địa tôn cảnh yêu thú coi như cả người xuyên thần giáp, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản kim chi pháp tắc thiết cắt. Thân là thượng phẩm tiên tôn, thiên bằng tự nhiên nhìn ra Nam Cung Uyển Nhi trên người món đó chiến giáp bất phàm, phẩm cấp đồng dạng là thần cấp. Người mang thần khí thì như thế nào? Bản thái tử dập khuôn đem ngươi chém thành hai đoạn. Thiên bằng trong lòng cười nhạt, phản phất đã thấy Nam Cung Uyển Nhi nhất đao lưỡng đoạn chẳng diện. Ai có thể nghĩ? Âm vang một dạng tiếng đánh truyền vào thiên bằng trong tai. Cái kia kim loại công kích lúc sinh ra tạc âm, kém chút không đem màng nhĩ của hắn bị phá vỡ. Trong miệng theo bản năng phát sinh một tiếng 4.9 quái khiếu. Thiên bằng cặp kia lớn chừng cái đấu mắt ưng nhất thời trừng tròn trịa. Giờ khắc này, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đối diện, một thân chỉnh tề Nam Cung Uyển Nhi lần nữa hiện ra thân hình. Cái kia thân nước chảy hình chiến giáp bên trên, dĩ nhiên không có nửa điểm tổn thương. Thiên bằng khó tin ngửa về đằng sau ngửa người tử. Tự hồ chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể hóa giải trong lòng khiếp sợ. Huyền Vũ chiến giáp ai? Khủng bố như vậy. Chương 557, thiên bằng cái chết. Chương 557, thiên bằng cái chết. Thần khí, hạ phẩm thần khí, chí ít cũng là phẩm chất cực cao hạ phẩm thần khí. Thiên bằng cái kia đối với mắt ưng mãnh địa đột ngột đứng lên, phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Một bả hạ phẩm thần khí chiếc phiến đã để hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức làm của riêng. Nhưng mà, hiện tại, khác một cái xà giao hỗn tạp huyết mạch yêu thú, lại sử dụng nhất kiện hạ phẩm thần giáp. Cái này, kém chút kinh điệu thiên bằng cảm. Lúc nào, thần khí biến đến không đáng giá như vậy? Là yêu là quỷ đều có thể xuất ra nhất kiện tới. Thiên bằng đống nhiên cảm giác có điểm bị khuất. Hắn đường đường thần điệu cung nhị điện hạ, lúc này ngược lại biến thành một cái quỷ nghèo. Lửa giận lần nữa đánh vào trong lòng, từ sinh ra đến bây giờ, thiên bằng còn không có như vậy biệt khuất quá. Chiến đấu biến đến dị thường kịch liệt. Toàn thân bao khỏa ở hắc vũ phía dưới thiên bằng, không một đột nhiên biến đến điên cuồng lên, mãnh liệt hướng phía Nam Cung Uyển Nhi phát động rồi thế tiến công. Một cái chiết phiến, nhất kiện thần giáp. Nếu như đạt được cái này hai kiện bà bối, thực lực của hắn đem đạt được bay vọt về chất. Như vậy dù hoặc đặt ở trước mắt, thiên bằng theo bản năng bỏ quên Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá thần bí lai lịch. Đồng thời, hắn dường như cũng tạm thời quên được đối phương vượt quá lẽ thường thực lực. Màu đen lông vũ, phản phất từng mảnh một tiết lộ ra sắc bén cảm giác lưỡi dao. Thiên bằng mỗi một lần huy động cánh, đều có thể mang theo từng đạo vô hình phong nhận. Phong nhận vô cùng sắc bén, không gian chung quanh đều bị xé rách, hình thành từng đạo đen nhánh chỗ rách. Thế nhưng, mặc kệ hắn đối với kim chi pháp tắc lĩnh ngộ mạnh bao nhiêu, lúc này lại cầm mặc vào Huyền Vũ chiến giáp Nam Cung Uyển Nhi không có biện pháp nào. Rầm 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 kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Từng đạo phong nhận ở Nam Cung Uyển Nhi trên người văng lên nhiều điểm ánh lửa, nhưng thủy chung chưa từng phá vỡ Huyền Vũ chiến giáp phòng ngự. Bộ này áo giáp màu vàng sậm, tựa như một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến, hoàn mỹ hộ vệ Nam Cung Uyển Nhi an toàn. Ken 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 kim loại tiếng va chạm, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu yêu thú chú ý ngoại trừ thần điểu cung yêu thú bên ngoài, còn có mười mấy con tán yêu cũng tiến nhập tầng thứ hai. Tuy là ngăn cách lấy mê vụ, có điểm thấy không rõ lắm chiến đấu toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến Nam Cung Uyển Nhi trên người mặc món đó thần giáp trong lúc nhất thời, lũ yêu đối với Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá thân phận, lần nữa âm thầm suy đoán. Giờ khắc này, vây xem các yêu thú, phi thường ăn ý không có cuốn vào chiến trường. Ngược lại không phải là bọn họ bỏ qua tranh đoạt, chỉ là quỷ dị mê vụ, để cho bọn họ không dám vượt qua giới hạn. Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi đã dùng chính mình thực lực biết do nói cho bọn hắn biết, một ngày tiến nhập mảnh này mê vụ, rất có thể chết không có chỗ chôn. Trong sương mù tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu phảng phất tiến nhập nghiêng về một phía nhịp điệu. Thần điểu cung chúng yêu thú rít gào cùng kêu rên từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Rõ ràng, đối mặt tay cầm kính hoa thủy nguyệt cùng huyền thanh khí độ lưỡng dạng thần kỹ Bạch Tiểu Xá, hiện tại hoàn toàn là ở nghiền ép thần điểu cung yêu thú Bạch Nguyệt Nha theo Bạch Tiểu Xá ẩn tàng tại trong bóng tối, thỉnh thoảng hướng phía thần điểu cung yêu thú đột thi tên bắn lén, miễn bản nhiều hưng phấn. Trên thực tế, ra nói nhiều năm như vậy Bạch Nguyệt Nha còn chưa bao giờ có niềm vui tràn trề như vậy chiến đấu. Không chỉ có thân ở nghiêng về một bên thế cục, còn có thể quang minh chánh đại tiến hành đánh lén, miễn bản có bao nhiêu sảng. Bên này kết thúc chiến đấu rất nhanh, làm Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha hiện ra thân hình thời điểm. Thân điểu cung yêu thú, ngoại trừ thiên bằng vị này nhị thái tử bên ngoài, tất cả đều chết oan chết uổng, phơi thây làm 383 chẳng. Quanh theo một cụ dài mấy chục thước thi thể rơi xuống đất. Tuyên cáo trận chiến đấu này Nam Cung Uyển Nhi lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi. Mê vụ từng bước tán đi, hiện ra ba nữ nhân thân hình. Lũ yêu đều là cả người chấn động, bất khả tư nghị nhìn trước mắt trên sàn nhà mấy cổ thi thể. Nhất là bộ kia dài đến mấy chục thước hắc sắc đại bằng điểu thi thể, càng làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Cái kia, đây chính là kim sĩ đại bằng vương nhi tử a. Cứ như vậy không minh bạch chết ở nơi này, chết ở một chỉ vắng vẻ vô danh yêu thú trên tay. Điều này hiển nhiên làm cho lũ yêu có điểm không nguyện tiếp thu kết quả này. Nhưng mặc kệ thế nào, kết cục đã không cách nào thay đổi. Địa tôn cảnh nghiền ép thiên tôn cảnh. Bọn họ chứng kiến cái này một lịch sử. Chương 558, chúc âm truyền thừa. Chương 558, chúc âm truyền thừa. Bạch Tiểu Xá đám ba người sừng sững tại chỗ. Làm thần điểu cung chúng yêu thú sau khi ngã xuống, Còn lại tán yêu căn bản không dám lại làm động tác dư thừa, chủ yếu là sợ hãi gây nên trước mặt cái này ba cái nữ nhân hiểu lầm. Nữ nhân luôn là giỏi thay đổi sinh vật, mẫu thú đồng dạng không thể ngoại lệ. Có chút thực lực nhỏ yếu yêu thú đã bắt đầu hướng cung điện bên ngoài thối lui. Đương nhiên, cái này nhỏ yếu yếu nhất cũng là hạ phẩm tiên tôn, tu vi cảnh giới có thể sánh bằng Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi càng cao. Chỉ bất quá, lúc này đối mặt hung tàn địa tôn cảnh yêu thú, bọn họ rất từ tâm lựa chọn tránh lui, không thể chơi vào, chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn nút. Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá không có ngăn cản những thứ này tán yêu rời đi. Vừa rồi nhìn như không có cùng thần điểu cung yêu thú chiến đấu bao lâu, nhưng hai người tiêu hao linh năng tuyệt đối không bằng số ít. Mặc dù không đến mức nói dầu hết đèn tắt, nhưng là không thể cùng lúc ứng đối còn lại tán yêu. Bây giờ đối phương tức thời thối lui, ngược lại là tiết kiệm các nàng rất nhiều phiền phức. Trên thực tế, chỉ cần những thứ này tán yêu quần khởi công chi thăm dò một cái, là có thể phát hiện Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi suy yếu. Chỉ bất quá, đối phương sạch sẽ gọn gàng giết chết thần điểu cung chúng yêu thú, đã đem đám này tán yêu chấn được sợ, nơi nào còn dám tiến lên thăm dò cung điện đại môn đột nhiên đóng cửa, nhìn chỉ còn lại có thiên tài địa bảo đại sảnh, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi nhất thời tùng một khẩu khí. Bạch Nguyệt Nha kinh nghi bất định nhìn trước mặt cái kia đồng bạn, cho tới bây giờ, nàng mới nhìn ra đối phương mình là nọ mạnh hết à. Nếu như đặt ở bình thường, nàng đã sớm bạo khởi đánh lén, cướp đoạt trên tay đối phương thần khí. Chớ hoài nghi, Bạch Nguyệt Nha hoàn toàn làm được ra loại chuyện như vậy. Trên thực tế, nàng đi qua cũng không ít làm chuyện như vậy. Tổ đội, sông di tích, sát nhân và bảo. Như là loại chuyện này, Bạch Nguyệt Nha nhưng là rất là thuần thục. Yêu ma giới vốn là thuần túy nhược đục cường thực thế giới, ai sẽ lưu ý đồng minh chi nghị. Bạch Nguyệt Nha chưa bao giờ cảm giác mình làm có lỗi. Thế nhưng, giờ khắc này, nàng lại hiếm thấy không có động thủ. Thứ nhất không có bất kỳ nắm chặt, thứ hai kiêng kỵ Bạch Tiểu Xá hai người bối cảnh, thứ ba nàng cũng hiểu được cái này hai con yêu thú làm người không sai. Ôm phức tạp như vậy tâm tư, Bạch Nguyệt Nha bình tĩnh thủ hộ ở bên cạnh hai người. Thật không nghĩ tới, nàng cách làm như vậy, ngược lại nhặt về một cái mạng, đồng thời cũng nhận được cơ duyên cực lớn. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi cũng còn có bài tẩy không có sự xuất ra. Bằng không, các nàng làm sao có khả năng yên tâm làm cho Bạch Nguyệt Nha đợi bên người? Hai nữ nhân này, có thể sẽ không dễ dàng lẫn nhau tín nhiệm người phương nào. Một lúc lâu, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi đều tức sau một lúc, linh năng đã khôi phục hơn phân nửa. Hai người đồng thời mở hai tròng mắt, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nhìn phủ kín đại sảnh tiên tài địa bảo, Nam Cung Uyển Nhi cười nói, chuyến này thu hoạch rất nhiều, mấy thứ này, chúng ta tam bình phân a. Bạch Tiểu Xá không sao cả gật đầu, Bạch Nguyệt Nha lại ngược lại vẻ mặt khiếp sợ. Không phải do nàng như vậy. Dù sao từ tiến nhập trúc âm mộ về sau, nàng cũng không sao xuất quá lực, chuyện gì đều là Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi giải quyết, lúc này đối phương cùng nàng chia đều những thứ này thiên tài địa bảo, ngược lại làm cho nàng có chút không có ý tứ. Bạch tỷ tỷ, có khác bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, những thứ này đều là ngươi nên được. Nam Cung Uyển Nhi rất rộng rãi nói, nhãn thần không gì sánh được trong suốt. Dù sao tối cao đẳng cấp mới, chỉ có thần cấp hạ phẩm tài liệu, nàng và Bạch Tiểu Xá đều không có để vào mắt. Bạch Nguyệt Nha tuy là thực lực không phải rất mạnh, nhưng huyết mạch lại mạnh đến nỗi một tấc, nếu có thể hoàn toàn lôi kéo này yêu, đối với các nàng chỗ tốt càng lớn. Dù sao, đối phương có thể sánh bằng các nàng càng hiểu hơn yêu ma giới. Bạch Nguyệt Nha lần này không có cự tuyệt, nàng cũng đích xác rất cần những tư nguyên này. Ba người một trận thu thập, trong phòng khách thiên tài địa bảo rất nhanh thì bị các nàng chia đều sạch sẽ. Đột nhiên, trong cung điện tia sáng ảm đạm xuống, Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha thấy hoa mắt. Lần nữa mở mắt lúc, đã xuất hiện ở di tích ở ngoài. "Uyển Nhi, ngươi đang ở đâu?" Bạch Tiểu Xá nhìn xung quanh, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Nam Cung Uyển Nhi thân ảnh, nhất thời gấp đến độ kêu to lên. Di tích đại môn đã hoàn toàn đóng cửa, mặc cho Bạch Tiểu Xá như thế nào công kích, đều không thể lay động nửa phần. Đồng nhiên, Nam Cung Uyển Nhi thanh âm truyền vào Bạch Tiểu Xá trong tai. "Hơi chờ một đoạn thời gian, ta đang tiếp thụ trúc âm truyền thừa." Bạch Tiểu Xá lập tức đình chỉ công kích, trong con ngươi xinh đẹp nổi lên một trận kinh dị. "Là Uyển Nhi thanh âm, nàng chiếm được trúc âm truyền thừa." Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Hai người cũng không nghĩ tới, Nam Cung Uyển Nhi vận khí cư nhiên như thế tốt, sau cùng lại bị cái kia trúc âm lão quái nhìn trúng, cần muốn truyền thừa cho nàng. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha vẫn kiên nhẫn tại chỗ chờ đợi nó. Các nàng không rõ sở Nam Cung Uyển Nhi tiếp thu truyền thừa cần bao lâu. Thế nhưng vô luận bao lâu, Bạch Tiểu Xá cũng sẽ không bỏ lại Nam Cung Uyển Nhi. Thân ở xa lạ yêu ma giới, các nàng cũng không nguyện một thân một mình. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Xá không gì sánh được hoài niệm ở hạ giới cùng Giang Hàn cùng nhau thời gian. Chương 559, Hoang Thiên Giới, Ngụy Vô Địch trạng thái. Chương 559, Hoang Thiên Giới, Ngụy Vô Địch trạng thái. Thái Thanh Giới, Thương Tuyết Thành, phủ thành chủ. Giang Hàn đang ở tra nhìn mình nội thiên địa. Hoang cổ giới cùng huyền thiên giới đã hoàn toàn cùng mình nội thiên địa hòa làm một thể, tạo thành một cái thế giới mới tinh. Hạo Thiên Tháp cũng vì vậy hoàn toàn giải thoát, tiểu thiên huynh có thể tự do hành động, bản thể ở lại Giang Hàn trong cơ thể còn dưỡng. Đã hình thành thiên đạo nội thiên địa, bây giờ đã không thể lại xưng là nội thiên địa. Giang Hàn đem định danh là Hoang Thiên Giới, dùng cái này kỷ niệm chết đi hoang cổ giới cùng huyền thiên giới. Hoang Thiên Giới thiên đạo còn rất nhỏ yếu, không so được thành thục địa giới cùng thiên giới. Nhưng bởi thế giới này nguyên nhân với nguyên sơ thế giới, bản thân đẳng cấp liền cao vô cùng, trong đó đã mơ hồ cụ bị thiên giới hình thức ban đầu. Vì vậy, sinh hoạt tại hoang trong thiên giới sinh linh đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng phương thức tiến hóa lấy. Ngoại trừ hoang cổ bí cảnh bên trong nguyên bản hung thú, mấy năm nay Giang Hàn còn bắt không ít hiếm thấy sinh vật. Bây giờ theo Hoang Thiên Giới diễn biến, những hung thú này bắt đầu hướng phía cao cấp hơn yêu thú vào 337 biến hóa. Tin tưởng ở tương lai rất xa, hoang thiên giới nhóm đầu tiên sinh linh sẽ lấy thực lực tuyệt đối hàng lâm 12 ngày giới. Giang Hàn tin tưởng điểm này. Trên thực tế, ở hoang thiên giới hình thành trong nháy mắt đó, Giang Hàn hệ thống bảng liền ra phát hiện biến hóa cực lớn. Không chỉ có thực lực tăng lên tới thần tôn cảnh trung phẩm, còn nhiều hơn thế giới cùng pháp tắc câu lan. Ký chủ, Giang Hàn võ đạo, thần tôn cảnh trung phẩm thế giới, hoang thiên giới trung cấp pháp tắc, thiên đạo pháp tắc sơ cấp lôi đỉnh pháp tắc viên mãn võ kỹ, tam trọng kiếm vực viên mãn thương thiên thủ viên mãn diệt không chỉ viên mãn bát hoang kiếm điển viên mãn tịch diệt kiếm pháp viên mãn thôn thiên ma công đệ ngũ trọng viên mãn thương lôi vân mộng thủ viên mãn tùy phong liễu như thân pháp viên mãn cửu thiên du long bộ. Viên mãn chiến sủng, biến dị bạch hổ thiên tôn cảnh đỉnh phong cửu mỹ vĩ hồ địa tôn cảnh đỉnh phong biến dị kinh cức sắc vi thiên tôn cảnh đỉnh phong quỷ mỹ hải yêu địa tôn cảnh một thiên tôn cảnh. Thiên huyền tử long thiên tôn cảnh đỉnh phong dược lý, thần cấp luyện khí, thần cấp luyện đan, thần cấp trận pháp, thần cấp thú loại học, thần cấp điểm kinh nghiệm, 2362 ước điểm công đức, 2850 vạn mặc dù không rõ ràng sở hệ thống như thế nào cho thế giới bình xét cấp bậc. Thế nhưng từ nguyên sơ thế giới tạo thành hoang thiên giới, khởi đầu chính là trung cấp thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên sơ thế giới hùng vĩ đến rồi trình độ nào. Theo trời mới đạo thành hình, Giang Hàn đối với lôi đỉnh pháp tắc lĩnh ngộ cũng đạt tới đỉnh điểm. Đây là một loại chuyện tự nhiên, hết thảy đều ở trong lúc lơ đãng nước chảy thành sông. Hắn thậm chí không có quá nhiều suy nghĩ chuyện phương diện này, lôi đỉnh pháp tắc rất dĩ nhiên là đạt được viên mãn. Thiên đạo pháp tắc phi thường phức tạp, nhất thời nửa khắc cũng không nói rõ ràng. Giang Hàn chỉ biết một chút, sơ cấp thiên đạo pháp tắc đủ để cho hắn ở trong thế giới của mình nằm ở một loại ngụy vô địch trạng thái. Cái gì là ngụy vô địch trạng thái? Chỉ cần địch nhân đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ không bằng hắn, dù cho trí cường giả tiến nhập thế giới của hắn, cũng chỉ có mặc nó làm thị phần. Thiên đạo pháp tắc chính là bá đạo như vậy. Còn như luyện đan, luyện khí, dược lý, trận pháp cùng với thú loại học, Giang Hàn lúc này cũng đạt tới thần cấp. Hắn không có tận lực đi thăng cấp, nhưng ở thế giới thành hình một sát na kia, phản phất ở trong hỗn độn sáng lên một vệt ánh sáng, trong nháy mắt để hắn đối với các phương diện sinh ra cực hạn đốn ngộ. Toàn bộ nước chảy thành sông, căn bản không cần hắn tận lực miệt mài theo đuổi. Còn điểm kinh nghiệm cùng điểm công đức, tất nhiên là không cần nói nhiều. Sáng tạo ra thế giới mới, bản thân liền là một chuyện công đức vô lượng, hệ thống cho điểm thưởng cho không gì đáng trách. 2000 nước điểm kinh nghiệm cùng điểm công đức, theo Giang Hàn cũng không tính nhiều, nhưng là coi như tự mãn. Tổng thể mà nói, hoang thiên giới hình thành, làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Các phương diện thực lực đều có rõ ràng để thăng. Bây giờ coi như đối mặt chí cường giả, Giang Hàn cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, cũng không tiếp tục lại tựa như đi qua cái dạng nào bó tay bó chân. Mặc dù có kết xù điểm kinh nghiệm cùng điểm công đức, hắn lại không có manh mục tuyển trạch thăng cấp. Dù sao mới vừa bước vào thần tôn cảnh, rất nhiều phương diện đều cần một mình củng cố, thăng cấp ngược lại không nhất thời vội vã. Chỉ là xem cùng với chính mình hệ thống bảng, Giang Hàn trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chính mình chiến sủng nhóm, dường như ở những thế giới khác cũng có cực đại kỳ ngộ. Chương 560, kiên trì chờ đợi. Chương 560, kiên trì chờ đợi. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền không cần nói nhiều. Từ phi thăng phía sau, cái này thực lực của hai người vẫn tại vững bước thăng cấp, bây giờ đã đạt được tiên tôn cảnh đỉnh phong. Sắc vi giống như vậy, huyết mạch của nàng đẳng cấp vốn là cao. Dung hợp nguyên sơ thế giới mảnh vỡ sau đó, Giang Hàn hoài nghi, thành tựu sắc vi viên hạt giống kia rất có thể đến từ nguyên sơ đại lục. Giống nhau, sắc vi bây giờ cũng đạt tới tiên tôn cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, để cho Giang Hàn cảm thấy bất khả tư nghị, ngược lại thì Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi. Hắn biết rõ chính mình cái này hai con chiến sủng tiềm lực tối cao chỉ có thể đạt được địa tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng mà bây giờ Nam Cung Nguyễn Nhi số liệu bảng bên trên biểu hiện đẳng cấp lại là địa tôn cảnh một thiên tôn cảnh, có thể tạo thành loại này hiện tượng dị thường chỉ có một loại tình huống. Nam Cung Nguyễn Nhi lúc này đang nằm ở thăng cấp nhanh chóng trạng thái, chỉ là mặc cho Giang Hàn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đối phương như thế nào tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Ngự chủ cùng chiến sủng giữa khế ước liên hệ chỉ có ở trong phạm vi nhất định tài năng mới có thể cảm ứng, cách xa nhau thế giới bất động, mối liên hệ này hầu như có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Giang Hàn tối đa chỉ có thể cảm ứng chiến sủng sinh mệnh trạng thái. Rất hiển nhiên, Nam Cung Nguyễn Nhi lúc này trạng thái vô cùng tốt. Giang Hàn chỉ là hơi chút suy tư khoảng khắc, liền không lại quan tâm quá nhiều. Mặc kệ Nam Cung Nguyễn Nhi thu được loại nào cơ duyên, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, những thứ khác cũng không trọng yếu. Còn như Bạch Tiểu Xá, tuy là thực lực không có quá lớn để thăng, nhưng ở nàng số liệu bảng bên trên lại nhiều một loại kỹ năng. Lãnh Ngưng Băng Hỏa, Giang Hàn suy đoán, đây cũng là một loại dị hỏa. Mặc kệ thế nào, chính mình chiến sủng ở thế giới khác cũng có thể lớn lên nhanh như vậy. Giang Hàn cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Bây giờ Thương Tuyết Thành đang ở vững bước đang phát triển. Giang Hàn bức thiết hy vọng hư không chiến trường mau sớm mở ra. Như vậy là hắn có thể sớm ngày nhìn thấy chính mình chiến sủng nhóm. Bất quá, hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng, ở trên hư không chiến trường mở ra phía trước, chính mình còn muốn đối mặt từ lúc chào đời tới nay tối cường đại đối thủ. Thái Hư Cửa, Thiên Đạo Minh cùng Vạn Kiếm Minh ba vị thần tôn. Giang Hàn trong lòng minh bạch, tên giả của mình có thể giấu giếm được Hạch Tâm Đại Lục những người khác, cũng rất khó lừa gạt quá ba người này. Đại khái tỷ lệ bên trên, Thái Hư Cửa Thượng Thanh Thần Tôn biết liên hợp hai vị khác đối với mình phát động sau cùng thế tiến công. Tin tưởng Thượng Thanh Thần Tôn mấy người cũng rõ ràng, bây giờ đã là bọn họ cướp đoạt nguyên sơ mảnh vỡ cơ hội cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Giang Hàn làm cho Lam Phong đám người từng bước tắm ăn lên Bắc Vực các tông, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Ở Giang Hàn uy danh phía dưới, đến nay còn không có cái nào tông môn dám phản đối chiếm đoạt việc. Trên thực tế, Hạch Tâm Đại Lục Bắc Vực thần tôn cảnh cường giả ít lại càng ít, coi như trận có ẩn cư tiềm tu thần tôn, tu vi cũng cao không phải đi đến nơi nào. Lại tăng thêm đốt đều lão tổ chết ở Giang Hàn trong tay, lực uy hiếp như thế, có thể dùng Bắc vực các tông không dám sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Lam Phong cùng với Thương Tuyết thành bộ hạ cũ, Giang Hàn không có đối với bên ngoài sử dụng trùng hồn phương pháp. Những người này cùng Khương Thiên Dương đám người không giống với, tất cả đều là Lam Phong tự trung. Mà hậu giả, Giang Hàn có một loại không rõ tín nhiệm. Sở dĩ Lam Phong vừa vào dưới trướng hắn, liền thành cực kỳ trọng yếu tâm phúc, cái này nhưng làm Khương Thiên Dương đám người ước ao hỏng rồi. Giang Hàn đối với lần này không thèm để ý chút nào, có trùng hồn phương pháp ước thúc, Khương Thiên Dương đám người không dám sinh ra bất luận cái gì phản tâm. Do xét hết tự thân cảnh giới sau đó, Giang Hàn vẫn như cũ lưu ở trong phòng tĩnh tu, đồng thời cùng đợi ba đại thần tôn Hàng Lâm. Hắn có loại dự cảm, ngày này cũng sẽ không xa vời. Chương 561, Hàng Lâm. Chương 561, Hàng Lâm. Mấy ngày chớp mắt rồi biến mất. Giang Hàn không bước chân ra khỏi nhà, tĩnh tâm tiềm tu, bảo đảm tự thân đạt được trạng thái tốt nhất. Lam Phong đám người gần nhất cũng không có tiếp tục công thành trạng trại, dường như trong chỗ U Minh cũng có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Mọi người đều đang đợi, quyết chiến thời khắc đã tới. Một ngày này, thiên thanh khí sảng, bầu trời xanh biếc phảng phất một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Một cỗ cực mạnh uy áp bao phủ toàn bộ Thương Tuyết thành. Trong thành mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc cổ xưa chiến xa lấy nghiền ép thương khung tư thế, chậm rãi hướng phía Thương Tuyết thành mà đến. Chiến xa phía sau là một con thuyền cổ kim sắc thuyền to, mơ hồ còn có thể chứng kiến trên mũi thuyền đứng hai đạo nhân ảnh. Thuyền to bên cạnh còn có một trôi tản ra đáng sợ khí tức kiếm lớn màu vàng nóng. Sừng sững ở mũi kiếm bên trên tên nam tử kia, càng là tiết lộ ra không có gì sánh kịp kiếm áp. Ba loại tỏa giá khí thế hung hùng, khí thế bằng bạc, khí sơ sát tiêu điều đập vào mặt, uy thế vô cùng kinh khủng. Xa xa nhìn lại, đám người kia tản mát ra khí tức, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị chấn áp xuống, có thể dùng toàn bộ Thương Tuyết người trong thành đều cảm nhận được áp lực hít thở không thông, phản phất lúc nào cũng có thể hít thở không thông. Thần tôn cảnh cường giả, đều là thần tôn cảnh cường giả. Vạn Kiếm Minh, Vạn Kiếm Tôn giả. Thiên Đạo Minh, Lạc Tuyết thần tôn. Thái Hư Môn, Thượng Thanh thần tôn. Thiên A, Thái Thanh giới 10. Đại Tông Môn chi ba, vì sao tới đông đủ Thương Tuyết thành? Chẳng lẽ tân thành chủ còn nhận thức cái này Tam gia đỉnh tiêm thế lực thần tôn đại nhân? Tỉnh lại đi a, mấy vị này thần tôn đại nhân, rõ ràng lai giả bất thiện. Xem bên ngoài tư thế, dường như dự định triệt để phá hủy chúng ta Thương Tuyết thành. Không thể nào, chúng ta Thương Tuyết thành mới tránh thoát một kiếp, thật vất vả phát triển, sẽ không liền muốn trở thành lịch sử a. Mau nhìn, Lâm Hàn thành chủ xuất ra rồi. Lâm Hàn thành chủ cũng là thần tôn cảnh, nói không chừng chỉ là một hồi hiểu lầm. Hy vọng như thế chứ. Thương Tuyết thành đại đa số cư dân hoảng loạn nhìn lấy từng bước tới gần Tam Phương thế lực. Tiếng nghị luận nối liền không dứt, hoàn toàn đó có thể thấy được những người này là biết bao hoảng sợ. Giang Hàn tạm thời không để ý đến cư dân trong thành, trực tiếp phi thăng đầu tường, xa xa nhìn gần phủ xuống Tam Phương thế lực. Đột nhiên, một trận chợt quát vang lên. Giang Hàn, đi ra nhận lấy cái chết. Người nói chuyện chính là đứng ở trên chiến xa thượng thanh thần tôn. Chiến xa, thuyền to, tự kiếm, ở cách Thương Tuyết thành không đến 10 dặm địa phương ngừng lại. Thượng Thanh Thần Tôn đứng ở trên chiến xa, ngựa khí nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một loại khí sơ sát tiêu điều. Giang Hàn, đi ra nhận lấy cái chết. Những lời này phảng phất tiên khiển thanh âm, trong nháy mắt xuyên qua 10 dặm xa, bao phủ toàn bộ Thương Tuyết thành. Giang Hàn? Cái gì Giang Hàn? Thượng Thanh Thần Tôn đang tìm ai? Bọn họ là tới chúng ta nơi đây tìm Giang Hàn sao? Cái này Giang Hàn, không phải là cái kia bị mười mấy tông môn đuổi giết Giang Hàn a? Hắn lúc nào chạy tới chúng ta Thương Tuyết thành? Ngốc thiếu, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra? Lâm Hàn thành chủ, chính là Giang Hàn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về trên đầu tường đứng ngạo nghễ đạo thân ảnh kia, đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai, trong tin đồn đắc tội hơn 10 gia tông môn, đại danh đỉnh đỉnh Giang Hàn chính là bọn họ tân thành chủ. Trong lúc nhất thời, Thương Tuyết thành cư dân trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Vinh hạnh, bi ai, hoảng sợ. Các loại các dạng tâm tình ở trong lòng vần quanh, trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Lam Phong cùng Lam Nhược Tuyết hai phụ thân, nữ nhi đứng sau lưng Giang Hàn, trên mặt không có bất kỳ kinh ngạc, cũng không có bất kỳ sợ hãi. Từ biết được Giang Hàn thân phận một ngày kia trở đi, hai cha con nàng cũng đã dự liệu đến ngày này. Khương Thiên Dương nhãn thần phiêu hốt bất định, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thượng thanh thần tôn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình là một tiểu trong suốt, đối phương tốt nhất không nên chú ý tới hắn cho thỏa đáng. Chiêm Phi Tuyết ánh mắt rơi vào chiếc kia thuyền to bên trên, nhìn mặt trên đạo kia tịnh lệ thân ảnh, nàng môi đỏ mọng nhấp nhẹ, lại trùng quy không nói gì. "Tiểu Tuyết, mấy ngày này qua được không? Giang Hàn cái này tiểu xuất sinh không có làm khó ngươi đi." Lạc Tuyết thần tôn em ai muốn? Hai thanh âm từ phía chân trời truyền đến, phiêu miểu vô tự, phản phất tồn tại ở giữa thiên địa mỗi một cái góc. "Sư tôn, đệ tử." "Rất tốt." Chiêm Phi Tuyết do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Hàn liếc mắt, vẫn là ứng tiếng đáp lại nói: "Cái kia, là tốt rồi." Lạc Tuyết thần tôn thanh âm vang lên lần nữa: "Lên đây đi. Yên tâm, có vi sư ở, Giang Hàn tiểu tử này không uy hiếp được ngươi." Chiêm Phi Tuyết cả người chấn động, có chút phức tạp nhìn Giang Hàn liếc mắt. Dùng cái này đồng thời, nàng phát hiện ánh mắt của đối phương cũng đồng dạng rơi ở trên người nàng. Giang Hàn không có mở miệng, dường như đang chờ Chiêm Phi Tuyết mình làm quyết định. Chương 562, Chiêm Phi Tuyết tuyển trạch. Chương 562, Chiêm Phi Tuyết tuyển trạch. Nhất thời, toàn bộ Thương Tuyết thành lặng ngắt như tờ. Vô số đạo ánh mắt giờ khắc này đều tập trung ở Giang Hàn bên cạnh nữ nhân kia trên người. Vô hình chung, mọi người đều biết cô gái này chính là Lạc Tuyết thần tôn đệ tử, cũng chính là trong tin đồn bị Giang Hàn cầm tù Phi Tuyết tiên tử. Chỉ là Thương Tuyết thành cư dân nhớ lại gần nhất đã qua, cái kia nữ nhân ở trong thành hành động tự do, quyền bính cực đại, hoàn toàn không có nửa điểm tù binh dáng vẻ. Liền cái này, Thiên Đạo Minh cũng dám nói nhân ra Giang Hàn cưỡng bắt các ngươi nữ đệ tử. Ngược lại, Thương Tuyết Thành đại đa số người không tin, thậm chí không ít người hiện tại đã não bổ ra một series yêu đoán tình cửu. Nói không chừng Giang Hàn thành chủ cùng Phi Tuyết tiên tử lưỡng tình tương duyệt, chỉ là không một thiên đạo mình chướng mắt mới phi thăng lên tới Giang Hàn, vì vậy động đả huyền đường, mới có cuối cùng bị hơn 10 gia tông môn đuổi giết chuyện này. Đám người càng nghĩ càng có thể. Được rồi, nghe nói Thái Hư môn cùng Vạn Kiếm Minh đệ tử cũng bị Giang Hàn giết. Không chừng hai người kia cũng đối với cái này Chiêm Phi Tuyết có ý tứ. Dù sao Lục Đủ thích Chiêm Phi Tuyết, đó là mọi người đều biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, Thương Tuyết Thành cư dân không khỏi não bổ ra tam nam tranh một nữ tiết mục, bên ngoài kịch tỉnh so với cái kia cung đấu kịch càng thêm khúc chết bao la hùng vĩ. Giang Hàn tự nhiên không rõ ràng Thương Tuyết Thành cư dân ý nghĩ trong lòng. Hắn lúc này đang bình tĩnh nhìn Chiêm Phi Tuyết, cùng đợi đối phương đáp lại. Lạc Tuyết thần tôn giống như vậy, chỉ bất quá bây giờ đã từ thuyền to bên trên đi ra, như là một vị thần linh sừng sững giữa không trung bên trên. Trong mắt mâu quang mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm êm ái ở trong tiên địa quân quận. Chiêm Phi Tuyết tâm thần nhất run rẩy, nội tâm không khỏi vạn phần quân quý. Trên thực tế, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị Giang Hàn cưỡng bức thời điểm, trong lòng nàng sản sinh quá một ít bất mãn bên ngoài, sau đó trong cuộc sống, lòng của nàng đã dần dần hướng Giang Hàn dựa. Dù sao, toàn bộ sự tình Giang Hàn cũng không có bất kỳ sai. Xét đến cùng, chỉ là Hoài Bích có tội mà thôi. Chỉ bất quá vô luận Lạc Tuyết thần tôn vẫn là Thượng Thanh thần tôn, hay hoặc là Vạn Kiếm tôn giả, ba người cũng không nghĩ tới, đến từ hạ giới Giang Hàn cư nhiên như thế khó chơi, hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh. Ở tại bọn hắn còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp thời gian, đối phương đã trưởng thành đến cùng bọn họ đồng cấp tình trạng. Trong khoảng thời gian này, Chiêm Phi Tuyết một mực tại nghĩ lại, đồng thời không ngừng ở Giang Hàn trên người tìm được điểm nhấp nháy. Ôn nhu, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Đợi ở Giang Hàn bên người, nàng luôn có thể chứng kiến đối phương ưu điểm. Đây cũng là chủng hồn phương pháp bá đạo chỗ. Một khi bị trồng vào thi thuật giả thần hồn, chúng chiêu người tự nhiên mà vậy thì sẽ sinh ra một loại cảm giác thân thiết, do đó chậm rãi rơi vào tay giặc. Chiêm Phi Tuyết bây giờ chính là như vậy. Bất chi bất giác, nàng đã không cách nào thích ứng Giang Hàn không ở bên người thời gian. Một lúc lâu, thân tình cũ kết Chiêm Phi Tuyết chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, "Xin lỗi, sư tôn." Ngắn ngủi một câu nói, đã biểu lộ quyết tâm của nàng. Trên bầu trời, Lạc Tuyết thần tôn sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, dường như có điểm không thể tin vào tai của mình. Nàng thực sự không nguyện tin tưởng, chính mình thương yêu nhất đệ tử, dĩ nhiên thực sự phản bội chính mình, cam tâm tình nguyện tuyển trạch đứng ở Giang Hàn bên kia một lúc lâu. Mặt như phủ băng Lạc Tuyết thần tôn phẫn nộ quát, "Giang Hàn, ngươi đến tột cùng đối với Phi Tuyết làm cái gì?" Trong thiên địa thổi qua một trận hàn phong, phản phất có thể đông lại thế gian toàn bộ. Có thể tưởng tượng được, Lạc Tuyết thần tôn lúc này phẫn nộ đến rồi trình độ nào. Trong lúc vô tình thả ra pháp tắc, đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Giang Hàn không sao cả nhún vai, khẽ cười nói, "Lạc Tuyết thần tôn vì sao nổi giận? Thanh Cựu sư tôn, không phải hẳn là tôn trọng đệ tử tuyển trạch sao? Chẳng lẽ đường đường thiên đạo minh, liền nhà mình đệ tử nhân sinh đều phải làm mượn?" Khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ đối với đại danh đỉnh đỉnh thiên đạo minh cảm thấy thất vọng, Giang Hàn khẽ miệng buộc vòng quanh một đạo khinh miệt đường vòng cung. Rõ ràng, hắn căn bản không đem Lạc Tuyết thần tôn cùng thiên đạo minh để vào mắt. "Giang Hàn, ngươi muốn chết." Nộ không thể nghĩ Lạc Tuyết thần tôn trong con ngươi xinh đẹp hàn quang lóe lên. 353 phô thiên cái địa uy áp hướng phía toàn bộ Thương Tuyết Thành bao phủ xuống. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã bay xuống hoa tuyết, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Tuyết Thành. Trong thành mọi người đầy người đánh một cái lạnh run, ngoại trừ Giang Hàn bên ngoài, ở đây không ai có thể ngăn cản thần tôn cảnh uy áp. Đông Dương, toàn bộ thành trì thật lớn mặt ngoài sáng lên hào quang màu trắng bạc. Một cái trận pháp thật to phù văn xuất hiện ở Thương Tuyết trên thành không. Thần cấp trận pháp, nếu đoán được ba, đại thần tôn sẽ đến. Giang Hàn làm sao có khả năng không có chuyện trước chuẩn bị? Bộ này phòng ngự trận pháp chính là vì bảo trì trong thành an toàn của cư dân. Nhất thời, bên trong thành mọi người tặng một khẩu khí, thân thể bắt đầu dần dần tiết trời ấm lại. "Các ngươi đi xuống đi, chuyện còn lại giao cho ta." Giang Hàn quay đầu hướng phía Lam Phong đám người nhàn nhạt nói một câu, lập tức người nhẹ nhàng hướng phía Lạc Tuyết thần tôn đám người mà đi. Xa xa, hắn dường như còn nghe được Chiêm Phi Tuyết cùng Lam Nhược Tuyết nói nhỏ quan tâm tiếng. "Cẩn thận." Chương 563, "Giang Hàn, các ngươi bảy cái cùng lên đi." Chương 563, "Giang Hàn, các ngươi bảy cái cùng lên đi." Tám vị dường như thần linh thân ảnh, cả người phảng phất đều ở đây phát quang. Cho tám vị thần tôn cảnh tụ tập cùng một chỗ, đã là không có bộc phát ra lực lượng, thế nhưng trong lúc vô tình tản mát ra khí tức, đều đủ để làm cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực hít thở không thông. Mặc dù có thần trận ngăn cản, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách, hãy để cho bên trong thành mọi người trong lòng run sợ. Dù sao, thần tôn cảnh đã là 12 ngày giới đỉnh điểm, cho dù có mạnh yếu chi phần, đó cũng chỉ là xem lĩnh ngộ pháp tắc sâu. Cạn mà thôi đối với thần tôn cảnh trở xuống võ giả mà thôi, hạ phẩm, trung phẩm hay hoặc là chí cường giả đều không có khác nhau chút nào. Tùy ý chọn một cái đi ra, đều có thể đơn giản nghiền ép sở hữu thiên tôn cùng địa tôn. Giang Hàn bình tĩnh sừng sững ở Lạc Tuyết thần tôn đối lập mặt, thần sắc như thường hắn, dù cho một mình đối mặt bảy đại thần tôn, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. "Hành, một mình đối mặt bọn ta bảy người còn có thể mặt không đổi sắc, ngươi Giang Hàn vẫn là đệ nhất nhân." Thượng Thanh thần tôn thu hồi chiến xa, lãnh mở miệng cười. Giang Hàn nhíu môi, hoàn toàn không có phản ứng cái gia hỏa này, ánh mắt thủy chung đặt ở Lạc Tuyết thần tôn trên người. Chí ít ở hắn trong nhận thức, nữ nhân trước mắt này, cần phải so sánh với rõ ràng thần tôn khó chơi nhiều. Ngược lại không phải là nói Lạc Tuyết thần tôn liền nhất định so sánh với rõ ràng thần tôn mạnh mẽ, chỉ là Giang Hàn cảm giác thủ đoạn của nữ nhân này càng nhiều mà thôi. Ở Lạc Tuyết thần tôn phía sau, đồng dạng là một cái mặt mang sa mỏng nữ nhân, coi khí tức chỉ là hạ phẩm thần tôn, hơn nữa còn là mới tấn cấp không lâu, thoạt nhìn lên cảnh giới cũng còn có chút không yên dáng vẻ. Giang Hàn ánh mắt ở hai nữ nhân thân bên trên dừng lại rồi khoảng khắc, lúc này mới rời về phía Thượng Thanh Thần Tôn vị trí. Cử động này nhất thời gây nên người sau bất mãn, trên mặt có chút tức giận. Ở trên rõ ràng thần tôn phía sau đứng một gã khuôn mặt anh tuấn nam tử, phong thần tuấn tốt, bạch y nhẹ nhàng, thoạt nhìn lên cực kỳ đẹp mắt. Thế nhưng Y Lệ Nguyên vẫn là hạ phẩm thần tôn, không hề uy hiếp đáng nói. Ông một tiếng kiếm minh vang vọng phía chân trời, chôi này kiếm lớn màu vàng nóng chợt thu nhỏ lại, chậm rãi rơi vào vạn kiếm tôn giả trên lưng. Đây là một cái lưng hùng vai gấu trắng hán, khuôn mặt nghiêm trọng, bất cầu nô thiếu. Thậm chí không cần ngẫm nghĩ, Giang Hàn là có thể đoán ra thân phận của người trước mắt này, dù cho hắn chưa từng thấy qua vạn kiếm tôn giả. Nhưng người này, tất nhiên chính là vạn kiếm minh linh hồn nhân vật. Mà sau lưng vạn kiếm tôn giả, còn đứng ở hai vị thần tôn, tuy là đều là hạ phẩm, nhưng một thân kiếm ý nghiêm nghị, thực lực tất nhiên không tầm thường. Giang Hàn ngắm nhìn đối diện bảy đạo thân ảnh, ánh mắt dần dần biến đến nóng bỏng lên. Nam nhi đi tới nhân thế gian, chỉ có oanh oanh liệt liệt sống một lần, hết sức huy hoàng, mới chỉ có không hưởng công sống đời này. Bây giờ, hắn hầu như đã đăng lâm thế gian này đỉnh phong. Chỉ cần thắng được trước mắt bảy người này, bao quát cái này ước vạn non sông, sau này ai còn dám làm cản. Giờ này khắc này, Giang Hàn tâm cảnh lần nữa đạt được thăng hoa. Một trận chiến này hắn không chỉ có muốn thắng, nhưng lại muốn thắng xinh đẹp. Giữa lúc hắn chiến ý đang đồng thời điểm, vạn kiếm tôn giả mở miệng yếu ớt, đã sớm nghe nói ngươi là cao thủ dùng kiếm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Dù chưa động thủ, nhưng ngươi trên người trong lúc vô tình tản mát ra kiếm ý, vẫn như cũng làm cho lão phu kinh hãi không thôi. Hôm nay, lão phu hay dùng kiếm trong tay, cùng ngươi tham thảo một phen kiếm đạo. Vạn kiếm tôn giả nói xong, trường kiếm sau lưng đã bị bên ngoài nắm trong tay. Ngụ ý, hắn là muốn cùng Giang Hàn đơn đả độc đấu. Chỉ là, Giang Hàn cũng không ý này, hắn chỉ nghĩ Hoa Lệ thắng được. Chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu, rêu cợt nói, ngươi không phải đối thủ của ta, vậy thì các ngươi cùng lên đi. Thanh âm của hắn phá lệ bình thản, nhưng ở còn lại bảy người trong thai nổ lên sấm sét. Thượng Thanh Thần Tôn đám người căn bản không thể tin vào tai của mình. Bọn họ nghe được cái gì? Giang Hàn cư nhiên để cho bọn họ cùng tiến lên. Đây là có nhìn nhiều không lên bọn họ ạ? Mọi người đều là thần tôn cảnh, ở Thái Thanh giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chưa từng bị người như vậy coi thường quá. Người Giang Hàn đây tính toán là cái gì? Chẳng qua là một cái sơ nhập thần tôn cảnh tân thủ mà thôi, đừng nói là thật đúng là coi mình là trí cường giả sao? Thượng Thanh Thần Tôn vẻ mặt nổi giận phừng phừng, nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt mang theo sát ý nồng nặc. Lạc Tuyết Thần Tôn mặt như phủ băng, khóe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái không có đầu óc ngu ngốc nó. Vạn Kiếm Tôn giả nhất xấu hổ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn mới đưa ra muốn cùng Giang Hàn nhất đối nhất quyết đấu, lại bị đối phương thẳng thắn cự tuyệt, ngược lại đưa ra một đôi bảy của nôn. Muốn nói lúc này ai tức giận nhất, cái kia phải là Vạn Kiếm Tôn giả không thể nghi ngờ. Loại này xích, quả vẽ mặt, hắn đã bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp rồi hả? Từ bước vào thần tôn cảnh về sau, bao nhiêu năm không người nào dám khinh thị mình như vậy. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Tôn giả nộ tới cực điểm. Chương 564, Giang Hàn đã thành trung phẩm thần tôn. Chương 564, Giang Hàn đã thành trung phẩm thần tôn. Ngoài Giang Hàn dự liệu, nhất động thủ trước cũng không phải cực giận Vạn Kiếm Tôn giả, mà là vẫn bất động thanh sắc Thượng Thanh Thần Tôn. Đối với Thượng Thanh Thần Tôn, Giang Hàn cũng không xa lạ. Một năm phía trước, mới vừa phi thăng thái thanh giới hắn, đối mặt mạnh nhất đối thủ chính là Thượng Thanh Thần Tôn. Lúc đó vì tranh đoạt nguyên sơ mạnh mẽ, đối phương thần hồn cuối người ở lục tề thân bên trên, cuối cùng không chỉ có thất bại, còn tổn thất lưỡng đạo thần hồn phân thân. Nhưng Giang Hàn cũng rất rõ ràng, trước đây trận chiến ấy mình đã đem hết toàn lực, chỉ là may mắn thắng được mà thôi. Nếu như lúc đó Thượng Thanh Thần Tôn bản thể hàng lâm, chính mình tiên quyết không có bất kỳ đường lui. Chỉ tiếc, trên đời không có nếu như. Thượng Thanh Thần Tôn vì mình tự đại bỏ ra đại giới, không chỉ không có đoạt được nguyên sơ mạnh mẽ, ngược lại hao binh tổn tướng, cho Giang Hàn trưởng thành không gian. Nếu là lúc trước gặp phải Thượng Thanh Thần Tôn, Giang Hàn tuyệt đối chạy càng xa càng tốt, nhất khắc cũng không dám ngừng lưu. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Không nói tu vi của hắn đã cùng đối phương giống nhau, mượn đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, hắn cũng hết 597 toàn bộ bao trùm ở đối phương bên trên. Bây giờ, Giang Hàn không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại phá lệ chờ mong kế tiếp Thượng Thanh Thần Tôn phản ứng. Giang Hàn thành chủ dĩ nhiên làm cho bảy vị thần tôn cùng tiến lên. Chẳng lẽ hắn nhớ lấy một địch bảy? Điên rồi sao? Coi như Giang Hàn thành chủ thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể nào là bảy đại thần tôn đối thủ. Thiên A, vừa rồi tuyệt đối là đời ta nghe qua tối cùng tiếng ồn, tuy là biết rõ Giang thành chủ không thể nào là bảy đại thần tôn đối thủ, nhưng vì sao ta vẫn là như thế mong đợi đấy? Đúng vậy, từ nay về sau, Giang thành chủ liền là thần tượng của ta, mặc dù nhiều nửa đã không có sau đó không sai, lấy một địch bảy, đến tột cùng muốn như thế nào tự tin, mới dám nói ra như thế của ngôn, Giang thành chủ thật là thế gian đệ nhất kỳ nam tử. Thương Tuyết bên trong thành, mượn trận pháp ngăn cản, bên trong thành người ngược lại là không sợ thần tôn cảnh cường giả uy áp. Nhưng là Giang Hàn phóng xuất của ngôn thời điểm, lại đem bọn họ cả kinh ngũ tạng câu chiến, kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy của mọi người, mới vừa vào thần tôn cảnh không lâu, liền dám tuyên bố độc đấu bảy vị đồng cấp tồn tại. Hơn nữa trong đó ba người vẫn là thành danh đã lâu lão bài trung phẩm thần tôn. Người đều là không thể tin vào tài của mình, cũng tương tự không rõ sợ Giang Hàn ở đâu ra sức mạnh, dám không kiêng nể gì cả ném loạn cùng luôn. Bất quá, Thương Tuyết bên trong thành mọi người lúc này đều là vô cùng chờ mong, hy vọng Giang Hàn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Dù sao, chỉ cần người sáng suốt đều biết, Giang Hàn nếu như thất bại, bọn họ đám người kia kiên quyết không có khả năng có bất kỳ đường sống. Sở dĩ Giang Hàn thắng lợi, thành mọi người lúc này hy vọng cuối cùng. Giang Hàn, hôm nay ta tất sát ngươi. Một đạo vô hình kiếm khí hướng phía Giang Hàn đánh tới, Thượng Thanh Thần Tôn khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo cửa nhạn. Giết ta. Lần trước bị ta giết chết lưỡng đạo phân thân, không biết ngươi bây giờ khôi phục lại sao? Thuận tay hóa giải kiếm khí của đối phương, Giang Hàn một góc bay phất phới, hồn nhiên không thèm để ý đối phương loại này vô lực đánh lén. Lời nói này, nhất thời làm trên rõ ràng Thần Tôn sắc mặt đỏ lên, giống như là bị người đạp đuôi giống nhau, sắc mặt biến đến cực kỳ xấu xí. Thế nhưng, hắn lại không có bất kỳ phản bác. Giang Hàn nói đều là sự thực. Lúc này nếu như cái cỏ, ngược lại hiện ra hắn có điểm không thua nổi. Là lấy, Thượng Thanh Thần Tôn không cần phải nhiều lời nữa, khí thế trên người lần nữa tăng gọn. Pháp tắc chi lực khí tức dần dần bốc lên đến rồi một cái cực cao tình trạng, toàn bộ thiên địa đều ở đây cổ khí thế này dưới biến đến tối mờ. Một hệ pháp tắc chi lực, giống như một đoàn ngọn lửa màu xanh, không gì sánh được ngưng thực tụ tập ở trên rõ ràng Thần Tôn mặt ngoài thân thể. Không gì sánh được cuồng bạo uy thế chung, lại cho người một loại sinh cơ bừng bừng ảo giác. Đông Dương, một đạo thanh sắc bàn tay khổng lồ trong nháy mắt thành hình, hướng phía Giang Hàn một trường bộ dưới. Thượng Thanh Thần Tôn không ra tay thì mình, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó sát chiêu, pháp tắc chi lực phản phất không lấy tiền một dạng phun ra. Lạc Tuyết Thần Tôn cùng Vạn Kiếm Tôn giả hơi có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra kinh sợ, có lẽ hai người cũng không nghĩ tới, đối phương thật không ngờ coi trọng Giang Hàn. Hai anh, đối mặt toàn lực đánh tới Thượng Thanh Thần Tôn, Giang Hàn chỉ là lạnh rên một tiếng. Lập tức, bàn tay của hắn hoàn toàn bị nhuộm đẫm thành ám kim sắc, phản phất hoàng kim đổ giống nhau. Mênh mông huyết khí xông thẳng vào tiêu, phản phất bông. Dương một dạng bao phủ thiên địa, một tấm kình thiên bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện ở chân trời, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Đông Dương, chỉ thấy Giang Hàn thuận tay vỗ, ám kim sắc bàn tay khổng lồ toàn bộ hung hãn hạ xuống. Vững vàng cầm Thượng Thanh Thần Tôn thả ra bàn tay lớn màu xanh, ám kim sắc bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng nắm chặt. Xoạt xoạt, phản phất cái gì đổ bật bể nát thanh âm vang vọng đất trời. Con kia bàn tay lớn màu xanh, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Thượng Thanh Thần Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, trong hơi thở toát ra vài vết máu. Hiển nhiên mới vừa va chạm, cũng để cho hắn có điểm cảm thụ không được tốt cho lắm. Thế nhưng, lúc này Thượng Thanh Thần Tôn trong lòng càng nhiều hơn là khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một thời gian tìm không thấy, Giang Hàn đã phát triển đến đáng sợ như vậy tình trạng. Vừa rồi một cái kia, đủ để chứng minh Giang Hàn cảnh giới đã đạt được thần tôn cảnh trung phẩm, thậm chí còn có khả năng càng cao. Thượng Thanh Thần Tôn thân hình mạnh mẽ lui, rơi vào Vạn Kiếm Tôn giả cùng Lạc Tuyết Thần Tôn bên cạnh, thấp giọng nói, đại gia cẩn thận một chút, người này đã tiến giai trung phẩm thần tôn. Chương 565, lấy 1 địch 7. Chương 565, lấy 1 địch 7. Trung phẩm thần tôn. Tiểu tử này không phải trước đó không lâu mới quá thần tôn cấp sao? Lạc Tuyết Thần Tôn theo bản năng kinh hô thành tiếng, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lúc này mới bao lâu? Khoảng cách Giang Hàn độ kiếp giết chết đốt đều lao tổ, vừa mới qua đi không ít 2 tháng, đối phương dĩ nhiên cũng làm đã tiến giai trung phẩm thần tôn rồi hả? Lạc Tuyết Thần Tôn không phải là chưa từng thấy qua thiên tài, 2 tháng từ chí tôn hạ phẩm tấn thăng đến địa tôn cảnh yêu nghiệt nàng đều gặp qua. Thế nhưng, đây chính là thần tôn cảnh a không phải chí tôn, địa tôn như vậy đề giai cảnh giới, nào có nhanh như vậy lên cấp đạo lý? Nếu muốn nàng Lạc Tuyết Thần Tôn cũng là thái thanh giới nổi danh thiên tài yêu nghiệt. Trước đây từ thần tôn cảnh hạ phẩm thăng đến trung phẩm, cũng tổn hao ước chừng số lượng thời gian 1 năm. Nào có ảnh hình người Giang Hàn cái này dạng, 2 tháng liền hoàn thành những người khác mấy vạn năm tích lũy. Nàng cũng không biết, làm Giang Hàn trong cơ thể hoang thiên giới thành hình thời điểm, tự thân cảnh giới cũng đã đạt được thần tôn cảnh trung phẩm. Cho nên nói, hắn trên cơ bản không tốn thời giờ gì tiến giai. Nếu như Lạc Tuyết Thần Tôn đám người biết điều ấy, chỉ sợ sẽ buồn rầu thổ huyết. Lúc nào? Thần tôn cảnh đột phá biến đến dễ dàng như vậy à nha? Cái này tuyệt không khoa học nha. Nhưng mặc kệ Lạc Tuyết Thần Tôn cùng Vạn Kiếm Tôn giả làm thế nào cảm tưởng, lúc này đều không thể không tin tưởng sự thật này. Thượng Thanh Thần Tôn cả đời cao ngạo, lúc này cũng không khả năng cầm loại chuyện như vậy mở ra vui đùa. Như vậy, Giang Hàn nhất định thành công đột phá trung phẩm. Giờ khắc này, Lạc Tuyết Thần Tôn cùng Vạn Kiếm Tôn giả trong lòng dần dần dâng lên một tia lo lắng. Chưa đột phá thần tôn cảnh Giang Hàn liền không gì sánh được khó chơi, vừa vào thần tôn cảnh càng là đánh chết đốt đều lao tổ. Lúc này đối phương đã đạt được thần tôn cảnh trung phẩm, là cùng bọn họ đồng cấp tồn tại. Yêu nghiệt như thế, lúc này bọn họ đã không có hoàn mỹ kích sát đối phương lòng tin. Muốn không phải trả bất kỳ giá nào liền chạm sát Giang Hàn, chỉ sợ có chút không quá thực tế. Lạc Tuyết Thần Tôn cùng Vạn Kiếm Tôn giả liếc nhau, khí tức trên người nhất thời phát sinh biến hóa. Một tay cầm kiếm Vạn Kiếm Tôn giả, toàn thân khí tức biến đến không gì sánh được sắc bén, cường đại kiếm ý giờ nào khắc nào cũng tại xé rách hắn không gian chung quanh. Thế cho nên chung quanh hắn trong phạm vi trăm thước, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt không gian liệt vùng. Lạc Tuyết Thần Tôn chuyên tu Hàn Băng Pháp Tắc, khí tức chợt biến hóa đồng thời, không gian chung quanh lại toàn bộ băng phong, trong phạm vi trăm thước trong nháy mắt biến thành cực hàn chi địa. Hai người tận lực ngưng tụ tự thân pháp tắc chi lực, các thường khí tức cũng không có lan tràn quá xa. Đối mặt phá lệ khó giải quyết Giang Hàn, mặc kệ Vạn Kiếm Tôn giả vẫn là Lạc Tuyết Thần Tôn, cũng không dám lãng phí mảy may linh năng. Còn lại 4 người, lúc này cũng đồng dạng đang ngưng tụ pháp tắc chi lực. Bọn họ tuy là cũng chỉ là hạ phẩm thần tôn, nhưng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cho dù mạnh mẽ hơn thiên tôn cảnh nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Thương Tuyết trên thành trống đi phát hiện các loại phong cách khác xa hình ảnh. Vạn Kiếm Tôn giả kiếm khí tung hành, đơn giản là có thể xé rách không gian. Thượng Thanh Thần Tôn xanh biết vần quanh, nồng nặc sinh cơ trùng tiết lộ ra xâm nhiên sắc khí. Lạc Tuyết Thần Tôn quần áo bạch tỷ, chu vi hóa ra là thấu xương hàn băng, phản phất cực bắc chi địa đi ra tiết tử. Thất Kiếm Thần Tôn quanh thân vây quanh bảy thanh trường kiếm, mỗi một chôi đều tản ra bén nhọn sắc khí. thân là Vạn Kiếm Tôn giả kiệt xuất nhất đồ đệ, thực lực của hắn ở bốn vị hạ phẩm thần tôn bên trong đương chúc tối cường. Thiên Hoa Tiên Tử đến từ Thiên Đạo Minh, là Lạc Tuyết thần tôn sư muội, một thân thực lực cũng là không thể coi thường, đối với quang chi pháp tắc có cực kỳ độc đáo lý giải. Rõ ràng thần tôn đến từ Thái Hư môn, chính là thượng thanh thần tôn sư đệ, chuyên tu thổ chi pháp tắc, lực phòng ngự không giống bình thường. Người cuối cùng lại là cầm trong tay quải trượng lão giả, người này dựa theo bối phận, vẫn là Vạn Kiếm Tôn giả sư thúc, rất sớm trước đây liền bước vào thần tôn cảnh, chỉ là nhiều năm qua vẫn không phải tiến thêm. Thế nhưng nếu chỉ luận thực lực, cái này cổ trượng thần tôn cùng thất kiếm thần tôn rất khó định một cao thấp. 7. Đại thần tôn xếp thành một hàng, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm Giang Hàn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trái lại Giang Hàn, lúc này trên người cũng không có quá mạnh mẽ khí thế, thoạt nhìn lên tựa như một cái không hề nửa điểm tu vi người thường. Thương Tuyết Thành đám người đều là ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện đầy sầu lo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này cục diện, hoàn toàn là nghiêng về một phía tình huống, đối với Giang Hàn cực kỳ bất lợi. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ dựa vào Giang Hàn một người, như thế nào ngăn cản bảy vị cùng giai cao thủ bây công. Lam Nhược Tuyết ở trên đầu tường gấp đến độ xoay quanh, lại không hề một chút biện pháp. Lấy nàng lúc này thực lực xông lên, không thể nghi ngờ chỉ là tự tìm đường chết, liền đưa đồ ăn cũng không tính. Riêng là trên bầu trời cái kia mấy đạo không hiểu cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cũng đủ để cho bên ngoài thịt nát xương tan. Chiêm Phi Tuyết thần sắc dị dạng, trong lúc nhất thời nhiều loại thần tình dồn dập xuất hiện ở trên mặt hắn. Nhưng bất luận như thế nào, đều không thể che giấu trong mắt nàng lo lắng. Trên thực tế, coi như đối với Giang Hàn lại có lòng tin người, chứng kiến trước mắt loại cục diện này, cũng không cho rằng Giang Hàn còn có lật bàn khả năng. Lấy một địch bảy, vốn chính là chuyện không có thể làm được. Dù sao, Giang Hàn cũng không phải là mấy cái thần long kiến thủ bất kiến vị trí cường giả công phu. Chương 566, nhất chiêu bại một người. Chương 566, nhất chiêu bại một người. Gian nan như vậy cục diện, không khỏi làm cho Thương Tuyết Thành mọi người lo lắng không ngớt. Nhất là bị Giang Hàn trùng hồn nhân, đối phương một ngày bỏ mình, bọn họ cũng sẽ theo chôn cùng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người xuyên thấu qua ngân bạch sắc màn ánh sáng, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia phiến mênh mông chiến trường. Xuất động thủ trước tất nhiên rõ ràng thần tôn. Mắt thấy thượng thanh thần tôn bị đánh lui, thân là đối phương sư đệ, rõ ràng thần tôn tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Thủ áo giáp màu vàng trong nháy mắt bọc lại toàn thân hắn, dường như một viên như sao rơi hướng phía Giang Hàn truy lạc mà đi. Hắn chuyên tu thổ chi pháp tắc, tự tin lực phòng ngự viễn siêu một dạng hạ phẩm thần tôn, căn bản không sợ cùng người khác. Cứng đối cứng, Thương Tiên thủ, bàn tay màu vàng sẫm xuất hiện lần nữa. Phốc phốc. Thổ hoàng sắc lưu tinh ở tiếp xúc được cái này tấm bàn tay khổng lồ trong nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài. Ở nơi này chỉ ám kim sắc bàn tay khổng lồ trấn áp phía dưới. Rõ ràng thần tôn bất luận cái gì phòng ngự đều hiện ra tái nhợt vô lực. Toàn bộ đều bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Chỉ thấy cả người hắn run lên bần bật. Đất trên người áo giáp màu vàng bắt đầu tan vỡ tan rã. Mở miệng phun ra một búng máu tươi lớn sau đó. Rõ ràng thần tôn cả người bay rất ra ngoài, như sao rơi truy lạc. Rõ ràng thần tôn hung hăng đập xuống đất, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng màu sắc. Cái gì? Giờ khắc này, không chỉ có thượng thanh thần tôn đám người ngây dại, liền Thương Tuyết trong thành mọi người cũng ngây dại. Trong lòng mọi người đều là hung hăng run lên, kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất chiêu, chỉ một chiêu, hạ phẩm thần tôn cảnh rõ ràng cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Mặc dù biết rõ ràng thần tôn nhất thời nữa khắc chết không được, nhưng coi khí sắc, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Cái này Giang Hàn thực lực, sợ là so sánh với rõ ràng thần tôn nói càng thêm kinh khủng. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Tôn giả cùng Lạc Tuyết thần tôn đám người, trong lòng dồn dập toát ra ý niệm như vậy. Thiên a, Giang thành chủ thực lực cũng quá mạnh đi. Hạ phẩm thần tôn cũng không đỡ nổi hắn một kích. Ha ha, trời không quên ta Thương Tuyết thành, xem ra lần này ba. Đại tông môn đến đây khiêu khích, thắng bại còn chưa biết được. Không sai, có Giang thành chủ ở, bất luận kẻ nào cũng không thể mạo phạm Thương Tuyết thành. Vậy, đại thần tôn thì như thế nào? Chúng ta Giang thành chủ đồng dạng có thể thắng. Trong lúc nhất thời, Thương Tuyết bên trong thành vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Vừa rồi Giang Hàn đẩy lùi rõ ràng thần tôn một màn kia, đại đại phấn chấn lòng người, làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng sống sót. Đúng lúc này, ánh mắt khác xa thượng thanh thần tôn quát lên, mọi người cùng nhau liên thủ, đánh nhanh thắng nhanh, hôm nay nhất định phải chạm sát lão này. Chứng kiến Giang Hàn đại phát thần uy, thượng thanh thần tôn hiện tại đã không dám độc thân tiến lên. Không có gì khác, hắn cũng sợ hãi bị trực tiếp truy đến trên mặt đất. Đường đường thần tôn cảnh, nếu là bị người nhất chiêu đè xuống đất, chỉ sợ lòng muốn chết đều có. Không nể mặt a. Nhìn hiện tại thật lâu không cách nào đứng lên rõ ràng thần tôn sẽ biết. Thất kiếm thần tôn cùng Thiên Hoa tiên tử chờ chút phẩm thần tôn theo bản năng đánh dùng mình một cái. Rời rạc ánh mắt len lén nhìn lướt qua rõ ràng thần tôn, đột nhiên có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Dù cho mạnh nhất thất kiếm cùng cổ trượng, lúc này cũng không dám nói có thể trong tay Giang Hàn đi lên nhất chiêu. Trong lúc nhất thời, 6. Đại thần tôn toàn lực bạo phát, hợp nhau tấn công. Đông Dương, một đạo kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cực nhanh, làm cho trong thiên địa nhiệt độ cấp tốc lên cao không. Hơi nóng quần quật lấy Vạn Kiếm Tôn giả làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đồng thời, bên kia một đạo thon dài thân ảnh từ trong băng thiên tuyết địa đi ra, phản phất băng tuyết nữ vương, vệ sinh mà yêu nhiên, giống như từ trong tranh đi ra nhân vật, mà khác một cái phương hướng, một hệ pháp tắc chi lực tuôn ra, vô số màu xanh biết dây leo phô thiên cái địa, cũng trong lúc đó hướng phía Giang Hàn đánh tới. Kiếm mang, hàn xương, lục đẳng, ba loại pháp tắc cụ hiện biến hóa, biến thành vật đều là mang theo xâm nhiên sát khí, mà ở ba vị này trung phẩm thần tôn sau đó, còn có 3 vị hạ phẩm thần tôn thế tiến công nghiêm chỉnh chờ phân phó. Giờ khắc này, Giang Hàn bị trước nay chưa có khảo nghiệm. Thương Tuyết Thành mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ qua trận này kinh thiên đại chiến tỉ mỉ. Giang Hàn chỉ có chống nổi 6 người này liên thủ công kích, trận chiến đấu này mới có một ít phần thắng. Mọi người đều hiểu điểm này. Nếu như Giang Hàn ở vòng thứ nhất thế tiến công trung liền thụ thương, phía sau cũng không có sau đó. Giờ khắc này, trong thành bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mọi người đều ngừng lại 3.8 hô hấp, cùng đợi một tua này thế tiến công kết thúc. Thượng Thanh chờ, các loại, 6 vị thần tôn, toàn lực bạo phát xuống, uy thế quả thực là khủng bố. Mấy đạo công kích gần chứa pháp tắc chi lực, đã đủ đem mảnh bầu trời này đâm. Thượng Thanh thần tôn mang trên mặt nhe răng cười, phản phất đã thấy Giang Hàn người bị thương nặng dáng vẻ. Có lẽ tại hắn trong tiềm thức, cũng không nghĩ tới lần này có thể một lần hành động kích sát đối phương. Dù sao, Giang Hàn thực lực sớm đã đạt được công nhận của hắn. Thế nhưng, chỉ cần đối phương bản thân bị trọng thương, như vậy kế tiếp chính là cá trong chậu cá ở trong lưới, lại cũng lật không nổi bất luận cái gì bỏ sóng. Chương 567, Hoang Thiên Giới, mở. Chương 567, Hoang Thiên Giới, mở. Tổng cộng lục đạo tuyệt thế thân ảnh, sừng sững trên 9 tầng trời, vận dụng chính mình tối cường đại công pháp thuật, đối với Giang Hàn triển khai mãnh liệt công kích. Bọn họ muốn liên thủ tiêu diệt Giang Hàn. Trước không nói Giang Hàn chạm sát cầm tú ba, đại thần tôn đệ tử, chỉ bằng đối phương tay cầm món đó dị bảo, bọn họ nhất định phải đem diệt trừ. Chỉ thấy bọn họ vận dụng tự thân toàn bộ linh năng cùng pháp tắc chi lực, toàn bộ thiên khung vì thế mà chấn động, sát khí phô thiên cái địa, loại này khí tức bằng bạc, không hủy sơn hà vật vật, lại có thể tịch quyển nhân gian. Ung ung, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng cái thần tôn cảnh cường giả đều ở đây thi triển chính mình thần cấp võ kỹ, dẫn động thiên địa chi khí, nghiền ép cả phiến thương khung. Thành phiến hư không tùy theo độ tung, hoàn toàn biến thành trạng thái chất không, tựa như khai thiên tích địa một dạng. Cùng lúc đó, cường đại linh năng đã để mảnh thiên địa này không gian sản sinh biến hóa, vô hình trung phong tỏa Giang Hàn đường lui. Giờ này khắc này, coi như hắn nhớ thuấn di ly khai hiện trường, đều là một loại xa không một xỉ ý tưởng. Toàn bộ Thương Tuyết trên thành không đều bị này cổ sôi trào mãnh liệt năng lượng bao trùm. Chỉ cần không phải cùng cấp bậc cường giả tiến vào bên trong, đều sẽ bị cổ năng lượng này trong nháy mắt xé nát. Chiêm Phi Tuyết cùng Lam Nhược Tuyết đám người trốn ở phòng ngự trận pháp phía dưới, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, lúc này đã nói không nên lời nửa câu tới những người khác đều là như vậy, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. 6 vị thần tôn cảnh cường giả, vây công một cái thần tôn cảnh trung phẩm. Hơn nữa cái này 6 vị thần tôn cảnh bên trong, còn có 3 vị trung phẩm cường giả. Đội hình như vậy, thấy thế nào Giang Hàn đều không có nửa điểm phần thắng. Vừa mới dâng lên một tia hy vọng Thương Tuyết Thành cư dân, tín ngưỡng vào giờ khắc này trong nháy mắt sụt xuống, thay vào đó là vô tận tuyệt vọng. Có chút tâm lý phòng tuyến tương đối yếu ớt ra hỏa, lúc này đã nhắm hai mắt lại, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Thương Tuyết Thành sở hữu cư dân đều rất rõ ràng, Giang Hàn vừa chết, bọn họ kiên quyết không có đường sống. Đông Dương, một cái thanh âm quen thuộc nổ vang thiên cung. Hoang Thiên Giới, mở. Là Giang Hàn thanh âm, ngữ khí phá lệ yên tĩnh, thậm chí còn có điểm đạm nhiên. Mặc dù đối mặt 6 đại thần tôn liên thủ thế tiến công, giờ này khắc này hắn vẫn như cũ không gì sánh được bình tĩnh, phản phất sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng. Không có ai biết Giang Hàn từ đâu ra loại tự tin này. Thế nhưng Thượng Thanh thần tôn đám người cũng không dám coi thường người trẻ tuổi trước mắt này. Mấy người lẫn nhau, mặc dù không rõ ràng đối phương trong miệng Hoang Thiên Giới là cái gì, nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Bọn họ công phạt tư thế mình thành, kiên quyết không có thu tay đạo lý. Đồng nhiên, một đạo huyền diệu khó giải thích năng lượng ba động lấy Giang Hàn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cổ năng lượng này cực kỳ huyền diệu, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng tương tự khiến người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Thân là thần tôn cảnh cường giả, quanh năm tiếp xúc pháp tắc chi lực, Thượng Thanh thần tôn đám người ở cổ năng lượng này ba động xuất hiện trong nháy mắt, liền sinh ra một chủng loại lại tựa như cảm ứng được thiên đạo cảm giác. Thiên đạo? Ha ha, làm sao có khả năng? Giang Hàn làm sao có khả năng sử dụng thiên đạo pháp tắc? Giờ khắc này, Thượng Thanh thần tôn đám người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hoang đường, đều là cho là mình xuất hiện ảo giác. Dù sao, đây chính là thiên đạo pháp tắc a, chỉ có trí cường giả, tài năng mới có thể chạm đến lĩnh vực. Coi như rất nhiều hơn phẩm hoặc đỉnh phong thần tôn, cuối cùng cả đời cũng tìm không được con đường, chỉ có thể nhìn trộm đến một tia củ hấu. Vừa thành vì thần tôn không lâu Giang Hàn, làm sao có khả năng lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc? Sở dĩ ở cảm ứng được này cổ năng lượng quen thuộc ba động thời điểm, Thượng Thanh thần tôn trước tiên phản ứng tất nhiên là không tin. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, một cái hoàn chỉnh thế giới trực tiếp chuyển bọn hắn bây giờ trước mắt. Cái này, đây là một cái không gì sánh được hoàn chỉnh thế giới. Thiên địa thương cung, nhật nguyệt tinh thần, thiên đạo pháp tắc, thế gian toàn bộ, thiên địa văn vật, giờ khắc này đều hoàn chỉnh đều phơi bày ở trên rõ ràng thần tôn đám người trước mặt. Tê cũng không biết là ai, đột nhiên phát sinh một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, mỗi một vị thần tôn trên mặt đều hiện đầy vẻ mặt bất khả tư nghị khó có thể tin. Giang Hàn dĩ nhiên sở hữu một cái hết 757 trình thế giới. Đồ chơi này có thể sánh bằng trí cường giả nhóm sơ quy môn kính thiên địa pháp tắc cao cấp nhiều. Trước mắt nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới, sở hữu cùng với chính mình thiên đạo pháp tắc cùng hệ thống sinh thái. Không hề nghi ngờ, chỉ cần thế giới này lớn lên, Giang Hàn chính là đúng nghĩa sáng thế thần. Hắn chính là tiên, liền là đại đạo, chính là thế gian duy nhất chân thần. Giờ khắc này, 6 đại thần tôn ngây ra như phỗng, tất cả đều đứng thẳng bất động tại chỗ, liền mạnh nhất công kích, trong lúc nhất thời cũng đã quên thu tay lại. Khi bọn hắn chân chính phản ứng lại thời điểm, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, đều là theo bản năng run một cái. bọn họ dĩ nhiên mưu toàn công kích chân thần. Vậy làm sao xem đều có điểm giống tự tìm đường chết. Mặc kệ Giang Hàn nội thiên địa thế giới lớn lên như thế nào đây, chỉ cần trong đó có đầy đủ hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, mà bọn họ lúc này lại đang ở trong đó, kết quả không cần đoán đều biết. Chưa lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chính bọn họ, căn bản là không có cách suy giảm tới Giang Hàn mảy may. Chương 568, liều mạng. Chương 568, liều mạng. Đang ở hoang thiên giới bên trong, đối mặt đập vào mặt kiếm mang, Hàn Sương cùng Lục Đẳng, Giang Hàn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lập tức, một loại huyền diệu khó giải thích năng lượng từ trên người hắn phát ra. Vâng, phương thiên địa này đều ở đây rung động. Toàn bộ hoang thiên giới đều ở đây ầm vang, chấn động, đạo và pháp tể phi luận vũ. Dị tượng vờn quanh phía dưới, thường hực quang mang trong nháy mắt bao phủ Giang Hàn hết thảy trước mặt. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thiên đạo, trở thành phương thiên địa này duy nhất tia sáng. Vẹn vẹn chỉ là tản mát ra một tia khí tức, để sáu. Đại thần tôn liên thủ thế tiến công ầm ầm tan rã. Vạn kiếm tôn giả cùng thượng thanh thần tôn đám người không để ý chút nào hình tượng há to miệng. Trước mắt một màn này thực sự quá chấn động, lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi cái kia liên thủ một kích uy lực, chỉ sợ cũng ngay cả thượng phẩm thần tôn cũng không dám nghịch kháng. Nhưng tìm không thấy Giang Hàn có bất kỳ động tác gì, vẹn vẹn chỉ là phù hợp một điểm thiên đạo uy áp, liền làm cho toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Cái này, thực sự là thật là đáng sợ. Chẳng lẽ cái này chính là thiên đạo pháp tắc chố kinh khủng sao? 6. Đại thần tôn không khỏi sinh ra như vậy linh hồn hảo vấn. Chỉ là nằm ở thần tôn cảnh tiền kỳ bọn họ, thực sự rất khó minh bạch thiên đạo pháp tắc mênh mông chỗ. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền ý thức được bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm, bởi vì trước mắt Giang Hàn rốt cuộc có động tác. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một tay, một đoàn ngũ quang thập sắc khối không khí bỗng nhiên xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Cái gì? Mau ngăn cản hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Vô luận thượng thanh thần tôn vẫn là Lạc Tuyết thần tôn, hay hoặc là Vạn Kiếm tôn giả, lúc này đều khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì bọn họ đều từ nơi này đoàn nhìn như sáng chói khối không khí ở giữa, cảm nhận được nguyên thủy nhất pháp tắc chi lực. Âm dương ngũ hành, sinh sôi bất bật. Bọn họ đều là từ nơi này khối không khí ở giữa, cảm nhận được trong thiên địa tất cả pháp tắc. Đây chính là thế giới chi chủ chỗ kinh khủng. Tùy thời đều có thể tùy ý điều động trong thiên địa bất luận cái gì phát tác. Khổng lồ tới cực điểm thiên địa linh khí hướng phía Giang Hàn bàn tay cấp tốc hội tụ. Ở hoang thiên giới bên trong, tất cả linh khí phảng phất nghe lời binh sĩ, không chỉ có tùy thời lợi mệnh, còn có thể trong thời gian ngắn nhất hội tụ thượng thanh thần tôn đám người đều là cảm ứng được này cổ khổng lồ uy áp, giống như hỏa sơn bạo phát một dạng sôi trào mãnh liệt. Giờ này khắc này, ở đây 6 người đều là một trận tim đập nhanh, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn. Kỳ thực không cần ba người bọn hắn nhiều lời, Thiên Hoa tiên tử, Cổ Trượng thần tôn cùng Thất Kiếm thần tôn, giờ khắc này sắc mặt đã nghiêm túc tới cực điểm. Dồn dập đem tự thân linh năng vận chuyển tới cực hạn. Mọi người đều biết kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào kinh khủng công kích. Dầm dầm dầm, Giang Hàn trong tay đoàn kia ngũ quang thập sắc khối không khí đã bành trướng tới cực điểm. Từ xa nhìn lại tựa như một cái cự đại khinh khí cầu. Thoạt nhìn lên hoa lệ xinh đẹp, nhưng giấu giếm đại khủng bố. Theo khinh khí cầu thoát ly bàn tay của hắn, bắt đầu chậm rãi hướng phía thượng thanh thần tôn đám người vị trí mà đi. Một đường đi qua, không gian bắt đầu tan vỡ, nhưng cũng ở giây tiếp theo tự động phục hồi như cũ. Khinh khí cầu tốc độ nhìn như thong thả, nhưng mang theo một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Thượng thanh thần tôn chờ, các loại. 6 người chỗ ở không gian phảng phất vào giờ khắc này hoàn toàn phong tỏa, căn bản không phải do bọn họ chạy trốn. Hết sức huy hoàng, vạn kiếm tề phóng, bằng vào ta chi đạo, đúc thành thần kiếm. Vạn kiếm tôn giả lúc này đã không dám có chút bảo lưu, sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu huy hoàng cực kiếm. Lạc Tuyết 3000, Hàn Sương vô tận, thiên khung băng tuyết, bao phủ khắp nơi. Lạc Tuyết thần tôn giống như vậy, một chiêu này tên là vô tận hàn vực. Bốn mục chi đạo, trở nên vô kia, thiên địa không lư, vùng quê nôn thơm. Sau đó thượng thanh thần tôn cũng đem tự thân một hệ pháp tắc thi triển đến rồi cực hạn, mục chi phương kia đột nhiên xuất hiện. Ba vị trung phẩm thần tôn, giờ khắc này không giữ lại chút nào, đều là sử xuất mạnh nhất tuyệt kỹ. Vạn kiếm tôn giả trước người, có một thanh dài đến mười mấy trượng thần kiếm màu vàng nóng, đang phát ra không gì sánh được cường đại kiếm ý, phảng phất có thể chạm phá thế gian toàn bộ. Huy hoàng cực kiếm, vạn kiếm hợp nhất lúc thành mạnh mẽ đến mức tận cùng một kiếm, vạn kiếm tôn giả lúc này đã cuối cùng cuộc đời này chi đạo. Lạc Tuyết thần tôn trước người, trắng loá như tuyết hàn băng hiện ra, giống như một cái đi thông bị ngạn cực hàn đường, trong khoảnh khắc bao phủ số lượng trong phạm vi 10 trượng thiên địa. Vô tận hàn vực chính là Lạc Tuyết thần tôn tuyệt kỹ thành danh, cũng là nàng cuộc đời này mạnh nhất nhất chiêu. Công phòng lưỡng dụng, đã có thể bộc phát ra cực mạnh lực phá hoại, cũng có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Thượng Thanh thần tôn đã hóa thân một đoàn lục sắc dây leo, thoạt nhìn lên cùng sắc vi nhỏ yếu lúc dáng vẻ không sai biệt lắm. Thế nhưng trên người đối phương tản mát ra sinh mệnh khí tức, nhưng không biết so với ngay lúc đó sắc vi mạnh gấp bao nhiêu lần nên. Thượng Thanh thần tôn hóa thân dây leo lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh liền bay khắp hắn chỗ ở bầu trời. Đông Dương, dây leo bên trên khai xuất vô số màu sắc khác nhau đóa hoa, kỳ dị mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Loại này mùi thơm cực kỳ mê người, đạo tâm không phải kiên định giả, rất nhanh sẽ bị loại hoa này hương hấp dẫn, trong lúc vô tình dần dần rơi vào trầm luân. Thượng Thanh thần tôn một chiêu này chỗ kinh khủng chính là ở đây, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng cùng giai cường giả đạo tâm. Giờ khắc này, 3. Đại thần tôn liều mạng, chỉ vì ngăn cản Giang Hàn thuận tay một kích. Chương 569, sát thần tôn như giết chó. Chương 569, sát thần tôn như giết chó. Đối mặt liều mạng 6 vị thần tôn, Giang Hàn chỉ cười khinh bỉ, trên tay xuống phía dưới đệ động tác vẫn không có cải biến. Hội tụ bằng đại thiên địa linh khí quan đoàn cũng sẽ không bởi vì đối phương liều mạng trở nên chậm chạp. Trước tiên tiến nhập quang đoàn phạm vi công kích chính là Vạn Kiếm Tôn giả kiếm lớn màu vàng nóng. Trôi này ngưng tụ Vạn Kiếm Tôn giả suốt đời kiếm ý kiếm lớn màu vàng nóng. Vẹn vẹn chỉ là hơi chút chạm đến một cái ngũ quang thập sắc khối không khí, trong nháy mắt tan vỡ tan rã, không có đưa đến nửa điểm thực chất tính tác dụng. Vạn Kiếm Tôn giả đứng núi chịu sào, coi như lấy thần tôn cảnh thể chất cường hãn, cũng vô pháp ngăn cản thiên đạo pháp tắc tập kích. Không phải, làm sao có khả năng? Quang đoàn đảo qua Vạn Kiếm Tôn giả thân thể, chỉ thấy hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Mặt ngoài thân thể biểu hiện ra bất quy tắc vết rách. Nhất thời cực mạnh chỉ huy bắt phương Vạn Kiếm Tôn giả, chỉ tới kịp phát sinh hai tiếng than ngữ, trong nháy mắt liền vỡ thành vô số khối. Cương đại linh năng, cùng với mênh mông vô biên thiên đạo pháp tắc, trong nháy mắt này đem thân thể hắn cùng thần tôn phá hủy hầu như không còn. Vạn kiếm, làm sao có khả năng? 470. Vạn kiếm sư điện, sư tôn. Sau đó, mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Thừa ra năm người trên mặt hiện đầy khó tin thần tình. Ai có thể nghĩ tới, trong mấy người mạnh nhất Vạn Kiếm Tôn giả, thậm chí ngay cả Giang Hàn thuận tay một kích đều không thể đối kháng. Tiến nhập Hoang Thiên giới Giang Hàn, cùng tại bên ngoài thời điểm so sánh với, quả thực tựa như biến thành người khác tựa như, mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi. Nghĩ lại phía trước, cái này Giang Hàn chỉ là biểu hiện ra nghiền ép hạ phẩm thần tôn thực lực, Vạn Kiếm Tôn giả mặc dù không địch lại, nhưng là có thể cùng chiến đấu một trận. Nhưng, giờ này khắc này, thần tôn cảnh trung phẩm Vạn Kiếm Tôn giả, lại ngay cả đối phương nhất chiêu đều không tiếp nổi. Giang Hàn khủng bố, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Thất Kiếm Thần Tôn muốn rách cả mí mắt, Cổ Trượng Thần Tôn cao mày. Người trước tôn sư trọng đạo, nhìn Vạn Kiếm Tôn giả mà sống phụ, lúc này không khỏi bi thương từ đó tới, hoán độc hai mắt nhìn chằm chằm Giang Hàn. Cổ Trượng Thần Tôn sống rồi một, bó lớn số tuổi, niên kỷ ít nhất so với Vạn Kiếm Tôn giả còn muốn lớn tuổi mấy trăm ngàn năm. Tục ngữ nói sống được càng lâu càng là sợ chết, Cổ Trượng Thần Tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này, hắn không khỏi hối hận theo Vạn Kiếm Tôn giả chuyến lần này nó đủ. Ai có thể nghĩ tới, Giang Hàn thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, quả thực có thể cùng chí cường giả phân cao thấp. Không phải ở mảnh này tân thế giới bên trong, chỉ sợ chí cường giả tới, cũng thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cổ Trượng Thần Tôn cao mày, trong lòng nhất thời hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Nhưng vô luận hắn phí hết tâm tư, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì thoát đi giới này biện pháp. Ai? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể theo những người khác cùng nhau liều mạng. Nhiều màu rực rỡ khối không khí vẫn như cũ không phải từ không chật đất đẩy về phía trước vào. Thượng Thanh Thần Tôn hóa thân dây leo, vô luận mở ra bao nhiêu rực rỡ đóa hoa, vô luận phóng xuất ra bao nhiêu say lòng người nội tâm mùi hoa, đều không thể ảnh hưởng đến đứng ở cách đó không xa Giang Hàn. Đang ở Hoang Thiên giới trung hợp thân thiên đạo, Giang Hàn phảng phất đã đạt đến vạn kiếp bất xâm vạn pháp bất diệt cảnh giới, sở hữu tinh thần đặc kích đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Suy 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 một trận phảng phất thịt nướng lúc phát ra dị hưởng, nhất thời truyền vào mọi người trong hai. Mọi người bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy Thượng Thanh Thần Tôn vị trí, sở hữu dây leo bắt đầu cấp tốc hèn mọn, cuối cùng bọc thành một cái nhân hình dây leo. Chỉ là còn chưa chờ Thượng Thanh Thần Tôn biến trở về chân thân, cả người hình dây leo cũng đã hóa thành tro tàn. Không gì sánh được cường đại linh năng, thậm chí không cho Thượng Thanh Thần Tôn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, trong khoảnh khắc đem giết chết. Liên tiếp giết chết Vạn Kiếm Tôn giả cùng Thượng Thanh Thần Tôn. Lúc này Giang Hàn, giết trung phẩm thần tôn như giết chó, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì lưỡng lự. Thừa ra mấy người sợ vỡ mật, nơi nào còn dám liều mạng, dồn dập hướng phía phương hướng bất đồng bỏ chạy. Coi như không cách nào thoát đi Giang Hàn thế giới đang ở, chí ít cũng phải tránh thoát cái kia kinh khủng khối không khí. Lạc Tuyết Thần Tôn biến hóa ra vô tận hàn vực, lúc này tựa như dọa sợ tiểu cô nương giống nhau, toàn bộ co rút lại thành một đoàn, đem gắt gao bao khỏa ở bên trong. Rất rõ ràng, lúc này nàng đã bỏ đi chiêu này công kích tính có thể, hoàn toàn đem ra bảo vệ mình. Thiên Hoa Tiên Tử, Thất Kiếm Thần Tôn cùng Cổ Trượng Thần Tôn, giờ khắc này đồng dạng kỳ chiêu tần suất, chỉ cầu mau sớm thoát đi hiện trường. Nhưng là, Giang Hàn hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Đông Dương, chỉ thấy đoàn kia ngũ quang thập sắc khối không khí trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Vô số đạo kiếm mang trong khoảnh khắc thành hình, cũng hướng phía bốn phương tám hướng bắn vọt mà đi. A Thiên Hoa Tiên Tử trong nháy mắt kiếm, thân thể mềm mại hướng xuống đất nặng nề mà đập xuống. A, không phải. Cổ Trượng Thần Tôn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người đã bị vô số thanh trường kiếm xuyên thủng, thần hồn trong phút chốc xoắn nát. Giang Hàn, ngươi chết không yên lành a. Thái Thanh giới một lần tổn thất nhiều như vậy vị thần tôn cảnh, chí cường giả nhóm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thất Kiếm Thần Tôn trước khi chết, còn không hướng lên tiếng giống giận, dường như muốn động dung Giang Hàn sát tâm. Ai biết ai chí cường giả tới thì đã có sao? Bọn họ còn có thể bởi vì các ngươi những phế vật này, truy cứu trách nhiệm với ta hay sao? Giang Hàn một tiếng cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, phảng phất xuyên thấu thế giới ngăn cách, rơi vào Thương Tuyết ngoại thành một cái địa phương nào đó. Chương 570, chí cường giả hàng lâm. Chương 570, chí cường giả hàng lâm. Thiên Đạo Minh, Thái Hư Môn cùng Vạn Kiếm Minh Bảy, Đại Thần Tôn Hàn Lâm, cuối cùng rơi vào bốn chết tam trọng đả thương hạ tràng, là thật khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Làm Giang Hàn từ Hoang Thiên giới trung đi ra, Lạc Tuyết Thần Tôn cùng Thiên Hoa Tiên Tử từ trên cao hạ xuống một khắc kia, Thương Tuyết thành sở hữu cư dân mục trường cầu đốc. Cái này mới qua bao lâu? Sáu vị thần tôn liên thủ, dĩ nhiên thất bại. Lần nữa mọi người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một lúc lâu, bên trong thành một mảnh xôn xao, đám người dồn dập hoan hô lên. Giang thành chủ thắng. Giang thành chủ thực sự quá mạnh mẽ lạ. Lấy một địch bảy, độc chiếm bảy vị cùng giai tồn tại, dĩ nhiên lấy được áp đảo tính thắng lợi. Mau đánh ta, nói cho ta biết đây hết thảy đều không phải thật. Ha ha, lão tử đời này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại yêu cầu này, ngoan ngoãn, lão tử cái này liền thỏa mãn ngươi. Ngoa tào, ngươi tờ mờ giờ thật đúng là đánh à? Nghĩ mưu sát ta hay sao? Cái này không là chính mình yêu cầu sao? Toàn bộ Thương Tuyết Thành sôi trào, mọi người hận không thể lập tức răng đèn kết hoa, chúc phúc Giang Hàn thắng tích. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sở hữu như thế cường lực thành chủ, Thương Tuyết Thành ở hạch tâm đại lục hy vọng đem đạt được xưa nay chưa từng có cao độ. Về sau Thương Tuyết Thành người đi ra ngoài, sống lưng đều có thể thẳng tắp vài phần. Mặc kệ ở thế giới nào, dựa vào cường giả đều là sinh vật bản năng. Thương Tuyết Thành đám này cư dân đồng dạng cũng không ngoại lệ. Thay đổi phía trước nhấp nô bất an, bây giờ Thương Tuyết Thành cư dân, từ đáy lòng mà sống ở trong tòa thành này cảm thấy tự hào. Sư tôn, sư cô. Chiêm Phi Tuyết bay dưới đầu tường, hướng phía ngoài thành trong cánh đồng hoang vu chạy đi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng lanh mắt phát hiện Lạc Tuyết Thần Tôn cùng Thiên Hoa Tiên Tử trên người sinh cơ vẫn còn tồn tại. Vội vàng chạy tới nàng, phát hiện chính mình sư tôn cùng sư cô chỉ là tạm thời hôn mê đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bay đầu, Chiêm Phi Tuyết xa xa nhìn Giang Hàn vị trí, trong con ngươi xinh đẹp nổi lên một tia cảm kích. Liên mạnh nhất vạn kiếm tôn giả, cũng chết được không còn sót lại một chút cạn. Nếu như Giang Hàn muốn giết Lạc Tuyết Thần Tôn cùng Thiên Hoa Tiên Tử, chỉ sợ cũng chỉ là động động tay sự tình. Nhưng mà, hiện tại hai người ngoại trừ ở bên trong thân thể mấy kiếm, bởi vì đánh lực đạo mà hôn mê bên ngoài, trên người cũng không quá nặng thương thế. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Hàn đã hạ thủ lưu tình. Vì sao? Chiêm Phi Tuyết tâm bên trong rất rõ ràng, chỉ vì chính mình xuất từ Thiên Đạo Minh, còn như rõ ràng thần tôn, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, mới vừa rồi tránh qua một kiếp này. Nếu như không phải lúc trước đã bị Giang Hàn trọng thương, nếu như phía trước theo thượng thành đám người tiến nhập Hoang Thiên giới, phòng trường chỉ có hạ phẩm tu vi hắn, lúc này đã bước vạn kiếm đám người dập khuôn theo. Rõ ràng thần tôn tiếp tục nằm trên mặt đất giả chết, hoàn toàn không dám tùy ý nhúc đích, rất sợ Giang Hàn người sắt thần này chú ý tới mình. Vừa rồi hắn phóng xuất một tia thần hồn, đã dò xét phương viên hơn 10 dặm phạm vi, cuối cùng không có cảm ứng được thượng thành cùng vạn kiếm trở, các loại khí tức của người. Rõ ràng hai vị này trung phẩm thần tôn đã chết trong tay Giang Hàn, chỉ có hạ phẩm tu vi hắn, giờ này khắc này càng sẽ không nhảy ra chịu chết. Rõ ràng thần tôn lão thành thật thật giả bộ hôn mê, hy vọng có thể nhờ vào đó tránh được một kiếp. Giang Hàn tự nhiên rõ ràng người này tình trạng, chỉ là tạm thời không để ý đến. Đi ra Hoang Thiên giới về sau, ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại ở ngoài thành một cái địa phương nào đó. Một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, tiền bối nếu đã tới, vì làm sao không đi ra gặp? Ha ha, Giang Hàn tiểu hữu bình thường lợi hại, lão phu tự vẫn giấu kín, không nghĩ tới vẫn bị tiểu hữu phát hiện lạc. Một trận tiếng cười sang sảng vang vọng đất trời. Một đạo thân ảnh màu xanh, đông xuất hiện ở Thương Tuyết ngoài thành. Năm nào ước chừng 30 tuổi, dáng dấp vóc người cao ngất, khuôn mặt hơi lộ ra thanh tú, một trương phong thần anh tuấn trên gương mặt, lóe ra hai con lấp lánh ánh mắt có thần. Một thân màu xanh đạo bào, vô hình trung vì hắn tăng thêm vài phần phiêu dật, giữa hai lông mày cái này cổ không che giấu được tăng thương, hiện lên hắn cùng với vẻ bề ngoài hoàn toàn không tương xứng với tác. Người này thoạt nhìn lên văn nhã mà cao quý, dũng cảm sang sảng lại không mất tiểu tiết, rất có một loại thế ngoại phong độ của cao nhân. Vô Vi đạo tôn. Đứng ở trên đầu tường Giang Hàn nhỏ bé nheo cặp mắt lại, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Một chỉ là hắn vừa dứt lời, bên trong thành liền lại là một trận náo động. Vô Vi đạo tôn, chúng ta Thái Thành rời bốn, đại trí cường giả một trong, Thiên Càn Thần Tông khai phái tổ sư, dường như đã có mấy trăm ngàn năm không có phát hiện thân đi. Thanh Y Địa đã bảo, thần vận Vô Vi. Hán, thực sự là Vô Vi đạo tôn. Thiên A, bốn, đại trí cường giả xếp hàng thứ hai Vô Vi đạo tôn đích thần tới, chẳng lẽ cũng là vì Giang Thành chủ mà đến? Giang Thành chủ vừa rồi độc chiến bắt phương, càng là có bốn vị thần tôn cảnh chết ở trong tay hắn, cái này Vô Vi đạo tôn không phải theo đuổi trách a? Đối mặt trí cường giả, coi như Giang Thành chủ như thế nào đi nữa lợi hại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Trí cường giả hàng lâm, nhất thời lại để cho toàn bộ Thương Tuyết Thành rơi vào khủng hoảng. Dù cho Vô Vi đạo tôn không có phóng thích một tia khí tức, thoạt nhìn lên hoàn toàn tựa như một người bình thường, nhưng này chủng vô hình trung cảm giác áp bách, hãy để cho bên trong thành sở hữu cư dân không thở nổi. Loại này vô hình hít thở không thông cảm giác, thậm chí đã vượt qua thượng thanh thần tôn đám người liên doanh mà lúc tới. Giờ khắc này, toàn bộ Thương Tuyết Thành đột nhiên biến đến lặng ngắt như tờ, tịch vô cùng yên tĩnh. Mọi người cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ có thể kinh ngạc nhìn trên đầu tường Giang Hàn thua thiệt. Chương 571, chí cường giả cảnh giới phân chia. Chương 571, chí cường giả cảnh giới phân chia. Vô Vi đạo tôn, Thái Thanh giới 4, đại chí cường giả một trong. Thái Thanh giới đệ nhất tông môn Thiên Càn Thần Tông khai phái tổ sư, cả đời tu vi đã sớm lên trời tạo hóa, danh liệt Thái Thanh giới chí cường giả vị thứ hai. Sớm có nghe đồn, Vô Vi đạo tôn sớm đã không hỏi tới thế sự, đã mấy trăm ngàn năm chưa từng hiện thân. Cái này dạng thần long kiến thủ bất kiến vi nhân vật, đột nhiên xuất hiện ở Thương Tuyết Thành, không thể nghi ngờ cho đám người rất lớn áp lực tâm lý. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, Giang Hàn mới chỉ có chém giết 4 gã thần tôn cảnh. Phải biết rằng, thần tôn cảnh nhưng là một cái thiên giới cao cấp chiến lực. Đột nhiên tổn thất 4 cái, Thái Thanh giới mặc dù tại 12 ngày giới trung bị trong hàng tự du, nhưng là không qua nổi tổn hao như vậy. Giang Hàn một phen giàn vặt, mọi người đều là lo lắng Vô Vi đạo tôn vị này trí cường giả trách tội. Ai cũng sẽ không lạc quan đến lúc này Giang Hàn có cơ hội thắng được trí cường giả. Dù sao, đây cũng không phải là thượng thành, vạn kiếm như vậy trung phẩm thần tôn, mà là thực sự trí cường giả. Cái gì là trí cường giả? Nhất giới mạnh nhất tồn tại mới có thể thu được trí cường giả danh xưng. Quả thật, trí cường giả cũng là đỉnh phong thần tôn, nhưng lại thoát thai từ thần tôn cảnh. Thực lực đến rồi bọn họ cái này tầng thứ, đã không còn là đơn thuần thần tôn cảnh, mà là bắt đầu lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc tồn tại. Bình thường mà nói, là một cái người tu vi đạt được thần tôn cảnh đỉnh phong, sẽ bắt đầu lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. chỉ là trong thiên địa nguyên thủy nhất thâm ảo nhất pháp tắc, há là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Rất nhiều đỉnh phong thần tôn cứu kỳ cả đời đều không thể dòm ngó kỳ môn đường, chỉ có đại nghị lực đại trí tuệ người mới có khả năng thấy được một chút. Mà có thể sơ bộ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc nhân, không có chỗ nào mà không phải là nên thế giới thiên phú nghị lực người mạnh nhất. Người như vậy mới chỉ có thể trở thành trí cường giả. Lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc quá trình tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn: sơ quy, luyện thần, hợp đạo, quy nhất. Sơ quy rất dễ hiểu, sơ bộ tiếp xúc thiên đạo pháp tắc tồn tại đều có thể quy về cái cảnh giới này. Luyện thần lại là lấy tự thân thần hồn luyện hóa một ít đâm thiên đạo pháp tắc. Hợp đạo, đem từ thiên địa gian chặn lấy xuống thiên đạo pháp tắc hoàn toàn luyện hóa, dung nhập bản thân, thành tựu bất tử bất diệt thân. Cái cảnh giới này trí cường giả đã có thể ở một mức độ nào đó điều động thiên địa pháp tắc, thực lực mạnh đến đáng sợ. Còn như cuối cùng nhất trọng quý nhất cảnh lại là mượn tự thân đối với thiên đạo pháp tắc cảm ngộ, tùy thời có thể dung nhập thiên đạo bên trong, tùy ý mượn dùng trong thiên địa sở hữu pháp tắc. Cái cảnh giới này cường giả, mặc dù không cách nào giống như Giang Hàn như vậy tùy ý điều động cả thế giới lực lượng, nhưng chỉ bằng có thể tùy ý mượn dùng trong thiên địa có thể lĩnh cùng pháp tắc chi lực, cũng đủ để cho bên ngoài đứng ngạo nghễ với thế gian. Chỉ là muốn đạt được quý nhất cảnh, muốn vàng khó khăn. Chí ít thái thanh giới bây giờ còn chưa có nhân vật như vậy, mà Vô Vi đạo tôn chính là đã đạt được đệ tam trọng hợp đạo cảnh trí cường giả. Nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện ở Thương Tuyết Thành, Giang Hàn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá từ đối phương trong tiếng cười sang sảng, hắn ngược lại là không có cảm thấy ác ý chút nào. Do dự một chút, Giang Hàn cười đáp lại nói: tiền bối quá khen, nếu không là tiền bối muốn cho ta phát hiện, hơn phân nửa ta cũng vô pháp nhận thấy được ngươi tồn tại. Hoa hiệu hoa người đánh người. Vô Vi đạo tôn nói xong khách khí, Giang Hàn đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Một phen đứng thừa phía sau, Giang Hàn mở miệng lần nữa: đạo tôn lần này đến đây, nhưng là hơn rõ ràng đám người mà đến. Vô Vi đạo tôn người nhẹ nhàng hạ xuống, chậm rãi đi tới trên đầu thành, cười lắc đầu nói: cũng không phải, thượng thành đám người vì tư lợi, tùy ý xâm phạm Thương Tuyết Thành, bây giờ bỏ mạng ở chỗ này, cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Lão phu tuy là vẫn duy trì thái thanh giới ổn định, tận lực giảm bớt nội đấu tiêu hao, nhưng còn không đến mức không hỏi nguyên do. Giang Hàn hơi sững sờ, nghi ngờ quét Vô Vi đạo tôn liếc mắt, lại phát hiện đối phương thần tình lạnh nhạt, nhãn thần trong suốt, hoàn toàn không giống dáng vẻ nói láo. Xem ra bốn, không đối phương là thực sự không thèm để ý thượng thanh thần tôn đám người chết sống. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, mấy cái trung hạ phẩm thần tôn, còn không đến mức làm cho Vô Vi đạo tôn nổi giận. Dù sao, so sánh với Giang Hàn cùng thượng thanh thần tôn đám người chiến lược đối lập, ngốc tử đều biết người trước muốn so người sau mạnh lên nhiều lắm. Vô Vi đạo tôn lời nói này, không thể nghi ngờ là đem Giang Hàn trách nhiệm hái được sạch sẽ. Tin tưởng qua chiến dịch này, cũng sẽ không bao giờ có người cầm việc này làm mượn cớ gây sự với Giang Hàn.